Diêu thị nhìn tiểu nữ hoa trong lòng Chu thị, nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ, lại nhớ đến hai nữ nhi kia khổng trị gần gũi với nàng, trong lòng có chút mất mát, còn đề nhi của Thôi Di nương cũng là một bệ ngoan, tuy nào ỷ truy hển với nàng có chút nhát gan, nhờ hển khổng ghi ổng như dung nhờ cậu nghi hệ ủ ịt người ngoài. Diêu thị cong cong khoe môi, túi đầu liếc nhìn vùng bụng bằng phẳng của nàng, nhớ tới mấy ngày tân hôn vừa qua, khuôn mặt nhờ khổng khoải hồng lên, trong lòng cũng có chút chờ mong. Mua son phấn xong, Chu thị ôm nữ nhi cùng Diêu thị đi ra ngoài, dự định đến nhất phẩm cư dùng bữa trưa. Khương Lệnh Uyển nghe xong tin này vui mừng không biết, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng rất thích món vịt bát bảo ở nhất phẩm cư. Vậy mà lúc ba người vợ đi chùa, Khương Lệnh Uyển tinh mắt, lập tức nhìn thấy Lục Tông Đí bển cảnh hà nhờ ổm nay cũng không pha ái Lục Bảo Thiền hay Chu Lâm Lang, mà là gã sai vặt Đỗ Nôn. Tháng trước Chu Lâm Lang thiếu mất răng, từ đó liền trốn ở trong khổ ngảm gặp người đã lù rồi nàng chưa thấy nàng ta. Nàng đi thảm Vinh Vương phủ vài lần, cũng chỉ thấy Lục Bảo Thiền chờ một mờ ải nhờ. Hôm nay thấy Lục Tông, Khương Lệnh Uyển liềm khổng kỳ ểm chế được, vội vàng nào y mụ thân thả nàng xuống, sau đó nhảy nhót chạy về phía Lục Tông. Diêu thị dương mắt nhìn tiểu thiếu niên cách đạo không xa, cũng bị dung mạo quả ảnh làm giật mình, nhìn Chu thị hỏi, tiểu thiếu niên kia là? Chu thị mỉm cười, trong lưng đã sầm xem Lục Tông như người nhà nên lúc giới thiệu Lục Tông nàng thậm chí còn cảm một cảm giác tật tời hào, đó là tiểu thế tử Vinh Vương phủ, biểu ca của Sán Sán. Trong mấy nam hải cùng tuổi, Lục Tông là người xuất sắc nhất. Chu thị nào ịt xông liền nhíu mày lại, thế nào ai, sao giọng điệu của nàng lại giống nữ nhi vậy? Nàng cười cười, chắc có lẽ bị nữ nhi ảnh hưởng. Nhưng mà, Lục Tông thật cửa rất tốt. Lục Tông nhìn tiểu bánh bao chạy tới, liền cúi người ôm nàng lên đi từ trước mặt Chu thị gửi mộ tỷ gì. Chu thị nhìn Lục Tông, càng nhìn càng thích nói, chúng ta muốn đến nhất phẩm cư dùng cơm, Tông nhờ ỷ đã ăn cơm chưa chưa? Lục Tông nào ải, con chưa ăn. Đúng lúc Tông nhi cũng đã ngờ mù ổ hển đến nhất phẩm cư, chỉ là hôm nay cứu cứu chiến thắng trở về, Tông nhi muốn nhờ ải mua tốt. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày vui, đại tướng quân Phùng Hoài Viễn đẩy lùi Thuần Vu quốc trở về Tấn Thành. Khương Lệnh Uyển ôm cổ Lục Tông, quay đầu nhìn mẫu thân mộ tốt, thờ ỉ trên mặt mẫu thân cũng không xó nửa điểm dị dạng, lại thấy nàng cười nào ải, phùng tướng quân loài nhường của Đại Chu chúng ta, hôm nay phùng tướng quân khải hoàn, chúng ta nghĩa đã giả ngộ hủy thật cùng nên nhờ ai một quả chu thì nào ỉ sổng nhìn về phía Diêu thị, đệ muội thấy thế nào? Diêu thị cũng đã sớm nghe qua đại danh của Phùng Hoài Viễn, hôm nay có dịp chứng kiến, tất nhiên cực kỳ tình nguyện. Một đồ án người cùng đại điền nhất phẩm cư, vào bàn chọn đồ ăn, yên lặng ăn cơm trưa. Giữa lúc đang ăn cơm, liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Đào Ma Ma đứng bên cạnh cửa sổ hưng phấn nào ải, là đội ngũ của Phùng tướng quân. Lời vừa dứt, Khương Lệnh Uyển lập tức phù phù nhảy xuống ghế, chạy đến trước cửa sổ. Nhưng tiểu hoa nhi thân nhậm bẹ, trông giống như một cục đồng nhậm nhậm mại, dù nhón chân lên cũng không nhờ ảnh thấy gì a nàng quay đầu lại, nhìn Lục Tông đi tới, đôi mắt mở to nhờ ải nhờ à nào ải, Tông biểu ca. Vóc dáng Lục Tông cao hơn nam tử cùng lứa rất nhiều. Nghe tiếng tiểu bánh bao gọi liền hiểu ý của nàng Hà U e người ôm nàng lên đứng trước cửa sổ. Đội ngũ mệnh mông cuồn cuộn, chỉnh tề nghiêm túc. Xưa nay đội ngũ do Phùng Hoài Viễn dẫn dắt luôn rất nghiêm cẩn. Lục Tông nhìn người chỉ triển cổn tuấn mã màu nâu, Phùng Hoài Viễn một khôi giáp, đai lưng đeo bội kiếm, khuôn mặt bị giam nắng, cằm có chút râu, mặc khôi giáp vào sẽ khổng xuyên là vị công tử trí thức nho nhã ngày thường nữa, khí thế kia làm cho người cổng cổ nghền lên lòng tôn kính. Khương Lệnh Uyển nhìn cảnh tượng này, trong đầu liền nhớ tới Lục Tông của kiếp trước. Trong mắt con dân Đại Chu, Lục Tông là đoạn hứng, khi kỷ trệ đoài mã, liền mang thị một khỉ thế uy nghiêm lạnh lùng, nhưng sau khi tiến cung diện thánh trở về Vinh Vương Phủ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa vội vàng ôm nàng vào lòng, giống như đứa trẻ thủ thị bên mai nàng, Sán Sán, ta đã trở về. Trong lòng nàng vui mừng, nhưng phản ứng đầu tiên là ghét bỏ mùi hổ ỉ trên người hắn. Dù sao khi nhìn xa xa Lục Tông rất uy phong, nhưng gần gũi ôm, cái mùi kia thật cửa quả khó ngửi. Nhưng Lục Tông lại luôn mang vẻ mặt vô tội, hơn nữa còn nhiều lần cường điệu hán đã là người xạ trẻ nhờ ật trong quân doanh. Khương Lệnh Uyển quay đầu nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của Lục Tông. Giờ phút này trên khủ ổ hền mặt tuấn lãng không xu nhựa thay nhờ thủ cổn chúng không phù hợp với tuổi như thường ngày mà tràn ngập sùng bái. Nàng nhìn thấy khát vọng trong ánh mà tần không nhờ in được duỗi tay ra sờ sờ gò má Lục Tông, thằng nhấm nguy nào ải, sau này Tông biểu ca cù nghệ rồng như cậu, trở thay nhờ một đoàn hưởng nàng suy nghĩ một tốt, con mắt sáng lấp lánh. Cong cong như hai vầng trăng nhợ hứa. Sau đó, chờ đến khi Tông biểu ca trở về, Sán Sán cũng đứng ở đây chờ Tông biểu ca, có được cổng. Lục Tông nhìn tiểu bánh bao mập mạp mềm mại, ngẹp thắn bi bô của nàng, con mổ y nào ải, được. Nếu như có ngày ấy, chắc chả nhờ à nhưng đầu nhìn về hướng này. Để nhìn xem nàng lớn lên như thế nào. Chương 44. Đúng lúc này, Phùng Hoài Vĩ đi trong đội ngũ dường như cảm nhận được ánh mắt Triển Lũ. Hạt Nhờ Ái nâng mắt nhìn về phía lầu 2 nhất phẩm cư. Nguyên lại một đoàn tướng quân tang thương trầm ổn, khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp Triển Lũ kỳ ạ tại lồng mày nhu hỏa đi mờ ị phần. Thiết Hán nhu tình cùng không pha ị không sò. Chu Thị nhìn tình cảnh này, tâm trạng vô cùng bằng phẳng, con môi nhìn Phùng Hoài Viễn cười cười, xem như chúc mở ngảnh lệnh thứ hai là công, cũng không so tình cảm gì dư thừa. Phùng Hoài Viễn khẽ vước cằm, trong lòng hiệu hứa, tiếp tục kẹp chặt bụng ngựa tiến liền, cũng không nhờ hắn nhiều nữa. Sau khi hồi phủ, Khương Lệnh Uyển vừa nhìn thấy cha liền vội vàng giơ hai tay thịch 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 chạy tới. Khương Bách Nghiêu nhìn nữ nhi đã nghỉ hệ hẳn công người ôm nàng lên, hồn một quỳ trện củ ổ hển mặt nhợt hoài, sao bây giờ mới về? Hôm nay được gặp Lục Tông, Khương Lệnh Uyển rất vui vẻ, khoe mì hệ nghỉ hệ ủ kỳ đều, con mắt con cổng nào ải, sán sán tình cờ gặp Tông biểu ca, cùng Tông biểu ca ăn cơm trưa. Khương Bách Nghiêu biết nữ nhi luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp Lục Tông, tất nhờ ỷ hệ không quả kinh ngạc, nhờ hệ ngạch bị hệt hôm nay là ngày Phùng Hoài Viễn khải hoàn. Trong lòng có hơi chua, dương mắt nhìn thể tử của mình, đến lúc chạm với ánh mắt thê tử, mới biết rằng bệnh cũ quả à ổ tái phát rồi. Khương Bách Nghiêu có chút bất đắc dĩ. Thê tử quá tốt, kẻ làm phu quân nhờ hà nhờ chút lo được lo mất là điều đương nhiên. Khương Lệnh Uyển biết Phùng Hoài Viễn ái mộ mẫu thân của nàng, nhưng bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều đã tỉ hiệp xúc qua với Phùng Hoài Viễn, bị hiệp thẳng là một người quang minh chính đại, tuy trong lòng nhớ thương nhưng chưa làm ra chuyện quá đáng gì. Còn về mẫu thân nàng, ánh mắt lúc nhìn Phùng Hoài Viễn cũng không so nửa điểm trốn tránh, rất bằng phẳng. Về điểm này nàng thực khâm phục mẫu thân, nếu đổi lại là nàng, sợ rằng nàng không bình tĩnh như vậy. Ví như chuyện nàng với Chu Quý Hành. Kiếp trước xem như là nàng đùa giỡn với cảm tình thiếu niên ngây thơ Chu Quý Hành, tuy nàng khổ ngựa á hẹn gì với hẳn, nhưng nàng vẫn luôn vô tình hoặc cố tình hà nhờ hiệu lầm nàng có ý với hẳn, huy hà nủng công vui vẻ mất. Nên bây giờ khi Chu Quý Hành chỉ là một xu nam hài, nàng cũng khổ ngạm đi quá gần với vị biểu ca này. Cuối cùng, vẫn là ân oán kiếp trước của nàng với Chu Lâm Lang làm liên lụy mổ tịt người vô tội. Khương Lệnh Uyển ôm cổ Khương Bách Liêu, nở nụ cười sán lạn nào ải, sán sán thấy cậu rất uy phong, nhưng trong mắt sán sán, cha uy phong nhất. Nữ nhi của nhợ hừa, lười nào ỉ chắc chắn là tất, Khương Bách Liêu nghe nữ nhi dẻo miệng, gương mắt tuấn tú vui tít mắt gật đù nào ải, vẫn là sán sán tính mắt. Nhìn hai cha con này, kẻ sướng người họa. Chu Thị có chút bất đắc dĩ khổng khoẻ cười ra tiếng. Gia đình mọi người an ổn hòa thuận không sỏ gì quan trọng hơn điều này. Thời gian này đường làm quan của Khương Nhị thở chuẩn mở. Trên mà tầng ngoại ngày treo lên nụ cười, chỉ sợ người khả cổng bị hệ thả vợ mới cửa ý một nường tử xinh đẹp mỹ miều. Nhớ tới Diêu Thị, Khương Nhị ra cảm thấy diễm phúc quả ẩn tật không bao giờ cạn, sợ là do ông trực cổng chỉ huy nổi cảnh hành bị từ thị chèn ép, nên bây giờ mới ban cổ hành một mờ hồi nhân hiểu điệu như thế. Khương Nhị ra vào phòng, nha hoàn ma ma hành lễ, cung kính dâng trà lên cổ hẳn. Khương Nhị ra phất tách khổ ngồng trà, chỉ nhìn nha hoàn áo lục đứng bên cạnh hỏi, phu nhân đâu? Nha hoàn có khuôn mặt trung nhược thân tú, chính là một trong những nha hoàn hồi môn của Diêu Thị, tên Lục Thược. Lục Thược dương mắt liếc nhìn Khương Nhị ra, thấy dáng người hạ nhão lời nằn vi, mặt sủ cổ hệ nưởng mới bị hệ tỷ hệ ủ khổng khoái nóng lên, liền túi đầu trả lời, phu nhân đẫn tia đồ ở trong khổ ngờ mù ổ hển có người quấy rầy, lệnh cho nhóm nô tỷ chờ ở bên ngoài. Khương Nhị ra nghe xong mặt mày nhu hòa đi. Diêu Thị mặc một váy màu hồng và áo thêu những lá trúc hoa mai, lúc nãy đảng sủ ai đầu ngồi may xiêm y thì Khương Nhị ra liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đó là xiêm y nam tử một khu ổ hển, mặt tỏ vẻ mừng rỡ, lập tức ôm lấy thê tử từ phía sau. Diêu Thị đảng khủ rất chăm chú, căn bạ không nghỉ sau lệnh ngờ ẻ cáo người đột nhiên ôm lấy nàng, nhất thời kinh hổ mổ tỉ hiển, hai tay run rẩy, kim châm liền đam vào đầu ngón tay. Khương Nhị ra thấy ngón tay ngọc ngà của nương tử chảy máu, lập tức đau lòng nhíu mày, vội vàng cầm ngón tay bị thương của nàng ngậm vào miệng. Đầu ngón tay ấm áp, Diêu Thị nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh một khu ổ hển, mặt tươi cười đỏ ửng. Kiếp này, nàng đã chú bị tốt tư tưởng chung khổng tạ không ngựa vệ quốc công lại đến cửa cầu hôn. Khương Nhị ra là con thứ vệ quốc công phủ, mà nàng là thứ nữ, thân phận cũng rất xứng đôi, nhưng mà lúc chữa tràn đạ tẩm có của một người thê tử, đồng thời lại có bốn nhi nữ, gả cô hẳn xẻm như hoa nước nàng, ngay cả cha cũng không chỉ. Khi đó nàng chưa từng nghe qua danh tiếng phong lưu lưu truyền qua ẩn, nhưng nàng cảm thấy có lẽ đây là một lộ vải duyên phận, nàng đã lì dở đến vậy không bằng liều mãi nhờ một phần. Hẳn khổ người chết, vậy nàng cũng không lộ gả sai người. Đêm động phòng hoa trúc là lần đầu tiên nàng gạt phản, thở ý hán đờ ngợ mặc một hỉ bào đỏ, tuy uống rượu đến say mềm nhờ hình trên mặt lùi khổng kỳ ếm chế được cơ hội vụ hài sướng. Nhị ra là một nam nhân cực kỳ tuấn tú, có lẽ vài hành lần tuổi hơn nàng rất nhiều, nên trông có vẻ khác với những công tử trẻ kia. Nàng không tỉ hiệp xúc với quá nhiều nam tử, ngay cả những nam tử hứa hôn qua trước kia cũng chưa từng gặp mặt, đối với chuyện nam nữ tất nhiên là tỉnh tỉnh mê mê. Có lẽ trong mắt người khác hẳn là một cồn người phong lưu, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần nàng tật chữa hẳn sẽ làm cổ hà nhờ y tâm chuyển ý, ngoan ngoan ở nhờ ạ không đi lẩn tung nữa. Diêu thị thờ y hành đồ lòng cho nàng, liền nào ải, nhị ra, thiếp không. Trước đây Khương nhị ra luôn hồ đồ, đối với những nữ nhân mới mẹ không thiện nhất chính là sợ ổ hẹn nhu săn sóc, nhờ hẹn ngờ hởi nhờ y hệt tình này chỉ duy trì được khoảng 10 ngày nửa tháng, sau này cũng không xuyên hứng thú gì nữa. Ban đầu quả thực là ảnh nhờ hẳn chúng dung mạo cùng dáng người Diêu thị, nhưng thành đã ưỡn một tảng, nhiệt tình trong lưng ảo và chưa dung đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều, chỉ muốn đem nàng nâng trong lòng bàn tay mà sủng ái. Lúc đầu Diêu thị rất vui mừng, chờ đến lúc ngửi thấy mùi son phấn xa lạ, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó rũ mắt cắn môi, yên lặng không nào ỉ tài thêm. Khương nhị gia nhìn thê tử dịu ngoan như mày, liền hôn lên gò má của na ngờ mực quài, ôn nhu hỏi, sao thế? Vẫn còn đau. Diêu thị rũ mắt không lên tiếng. Nào ỉ xạ ổ Diêu thị cũng là tiểu thư khuê các, lúc chừa cổng bị hiện có bao nhiêu nam tử đánh nhau chảy máu đầu muốn cưới nàng vào cửa, nhưng cuối cùng đều vì cái mảng nhở quả mình mà khổ ngảm đến cửa cầu hôn. Nàng biết nam nhẫn không chỉ quan tâm thời một nữ nhân, nhờ hẹn ngờ mực tàng qua, Khương nhị gia thực cửa giật sủng ái nàng, nàng còn tưởng rằng tuổi Diêu thị lớn hơn nổ hệ nương bình thường ngờ mũi tụt, vừa tinh ý nhưng lại có chút đơn thuần, tâm tình như thế nào đều hỉ hệ nhờ hiện trên mặt thật không giấu nổi chuyện gì. Khương nhị gia nhìn Diêu thị rũ mắt, dung mạo đoan trang xinh đẹp, lại biết tính nàng dịu dàng ôn hòa, đưa chẳng mỉ chăm sóc, còn mấy hài tử khổ nghịu chuyện kia, nàng cũng xem như con đẻ mà chăm sóc, bị ủy khuất cùng khổ ngảm than vãn với hẳn một lện. Nữ nhân tốt như vậy hẳn lên đầu gặp được, nhớ lại mấy nà mở khổng kỳ ẩm chế trước đây, Khương nhị gia bông cảm thở ý hành tật khổng sưởng đáng với nàng. Ý nghĩa vừa lóe lên hoặc những thở ý thật buồn cười, hà quan tâm nhất là mặt mũi, bây giờ lại cảm thấy bản thân khổng sưởng với thế tử. Nếu đổi lại thành người khác, khẳng định không nhờ ỉn được cười nhận một phần. Khương nhị gia nào ải, hôm nay ta cùng mấy người bạn tốt đái uống rượu, quả tật trong bữa ăn có mấy ca cơ khá xinh đẹp, dù sao đây cũng là phương thức xã giao giữa các nam nhân không phòng ngừa hết được. Quả thực trước đây ta quá hồ đồ, thế nhưng hôm nay các nữ nhân kỳ ạ một ngón tay ta cũng không chẳng qua, yểu yểu, nàng tin cổng. Yểu yểu là nhũ danh Diêu thị, đêm động phòng hoa chúc Khương nhị gia thấy nàng căng thẳng ngượng ngùng, liền hàn huyên với nàng ngờ mũi tụt, thuận tiện hỏi luôn nhũ danh của nàng. Diêu thị nghe xong có chút bất ngờ, con mắt đầy nước, dương mắt nhìn Khương nhị gia, sau đó mỉm cười nào ải, thiếp thân tin nhị gia. Nàng ở trong phủ hờn một tảng, tất nhiên ít nhiều cũng hiểu được tính tình Khương nhị gia, cũng đảng qua những chuyện hệ nhờ ả nhờ đồ trước đây. Nàng cũng thử thăm dò qua tính tình của ẩn, bị hệ thẳng không tít bị quản giáo, nên mỗi nhờ ả đi nàng cũng khổ ngoài gì, bây giờ hà ồ và chủ động giải thích với nàng, đúng là nàng có chút giật mình. Khương nhị gia nhéo nhéo khuôn mặt Diêu thị, da rẻ non mềm nộn nộn, chẳng như trứng gà bóc hà u e đầu nhìn xiêm y trên tới Diêu thị, nếu mày hỏi, làm cho ta. Diêu thị ngượng ngùng gật đù nào ải, ân. Chờ làm xong, thiếp thân để nhị gia mặc thử xem nàng có chuột khổng tự tin túi đầu. Nhưng thiếp thân chỉ là người mới học nghề, lần đầu tiên làm xiêm y cho nam tử, nếu làm mở không được, nhị gia cũng đừng chê cười thiếp thân, sau này thiếp thân nệ cố gắng cải thiện. Nàng là chính thê chi thứ hai, ngoại trừ xiêm y của nhị gia, còn có cả của mấy hài tử kia, nàng đều có trách nhiệm phải làm, châm tuyến đương nhiên phải lùi hển thật tốt. Khương nhị gia nhìn nhìn, biết nàng lại khiêm tốn. Tuy nàng nào y nàng chỉ mới học nghề, nhưng châm tuyến kia lại vô cùng tinh xảo. Hơn nữa màu sắc xiêm y cũng cực kỳ phù hợp với sở thích quả ản khổng ghi ổng như từ thị trước đây, đều mù ố nhờ a nản mặc khiêm tổn một si, đều ủ khổng nghỉ tới thể diện của nam nhân bên ngoài. So sánh như vậy, người trong lồng ngực này không bị hiệt tốt hơn biết bao nhiêu lần. Khương nhị gia thấy hai gò má Diêu thị ửng hồng, hàm răng khẽ cắn môi một bồi dáng yểu điệu, so với phụ nhân bình thường còn nhiều hơn mấy phần ngây ngô, làm luôn ản xỉn ra cảm giác muốn bảo vệ che chở nàng, bên cạnh đó còn có nhiều hơn mấy phần kiểu diễm. Khương nhị gia vui vẻ ôm lấy ẻo nhu đi hệ thị, đem xiêm y trên tẩy nàng để qua một bên, đến gần ngậm môi nàng. Ai nhị gia? Diêu thị đẩy đẩy lồng ngực Khương nhị gia, vội vắng nào ải, không được. Khương nhị công ôm lấy Diêu thị chấn ản một tốt, liền ôm ngang người lên, xoài bược đại điển bên giường. Nha hoàn đứng bên ngoài nghe những thanh mở khác thường truyền đến từ phòng ngủ, mặt mỗi người đều đỏ tới mang tai, túi đầu im lặng. Lúc nửa trễ bản vương ba chân chạm chỗ hoa sen, tế gia ở cường lệnh uyến đừng mút lông. Khuôn mặt nhợ hư nhờ ăn lại, trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao. Chu thị ngồi bên cạnh nhìn chữ viết nữ nhi khổng khoái nhữ nghệ nào ải, nghiêm túc hờn mộ tốt, chờ năm sau nương mười mộ tỷ hẹn sinh tốt đến dạy cho con hỉ hẹn nấy chữ cũng khổng khả hơn là bao. Hôm qua nghe lão tổ tông nào ải, lương thần biểu tỷ kia chỉ lớn hơn cổ một si, còn nhận được nhiều mặt chữ hơn ca ca con. Khương lệnh uyển quyệt mi hẹn nhờ không nào ý tỷ yên nào. Tô Lương Thần rất giỏi dù rằng ưu tú hơn Khương Lệnh Dung nhưng mỗi lần tới thời điểm kiểm tra, kết quả chỉ ngang hàng với Khương Lệnh Huệ. Nhưng cố tình giấu rốt như vậy, người mù cũng nhìn ra được. Khương Lệnh Uyển nhìn Tệ Gia ở qua nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu nữ hoa 5 tuổi làm gì có khí lực lớn như vậy. Tay nàng lại toàn là thịt, rất khó cầm được bút. Kiếp trước nàng không sỏ hứng thú với những thứ này, tư chất mỗi mặt đều rất bình thường, có mâu thân chỉ dạy mới có thể miễn cưỡng qua cửa, có thể so sánh được với những quý nữ bình thường ở Tân Thành. Nàng không tịt tranh cường hào thắng, chỉ hệ ủ ít cái đẹp, những cuộc so tài câu đối làm thơ nàng không sỏ hứng thú, nhưng nếu ở phương diện kia, càng nhất đi nhẹ đường thứ nhất. Nhớ chuyện cũ, Khương Lệnh Uyển thấy nàng tật nồng cạn. Nhưng nông cạn thế nào vẫn cứ thích Lục Tông. Chẳng lẽ là Vương Bát Khán Lục Đầu? Phi phi phi, ai là Vương Bát ai là Lục Đầu? Vương Bát Khán Lục Đầu, rùa nhìn hạt đậu xanh, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu. Khương Lệnh Uyển tiếp tục im lặng viết chữ Tam Tự Kinh trước mặt. Chu Thị thấy nữ nhi nghiêm túc hơn, vừa lòng mỉm cười, lúc này Đào Ma Mạ Địa hành lễ nào ải, phu nhân, nhị phu nhân đến. Chu Thị rất hợp ý với vị đệ muội Diêu Thị này, tiếp xúc lâu, liền biết Diêu Thị trên mặt nhìn có vẻ là một thư khuê các đoan trang hiền thụ, nhưng thực tế lại cả một hồn tiểu nữ nhân đơn thuần, trong lưng khổng sỏ suy nghĩ gì xấu, ở chung cũng không quá đề phòng. Tuy Diêu Thị mới là phụ nữ, nhưng mọi việc lại rất thông minh, một lên liền hiểu, Chu Thị cũng rất vui vẻ dạy cho nàng. Hơn nữa có thể làm cho Khương Nhị gia phong lưu hoa tâm mỗi ngày đúng giờ về phủ, Diêu Thị cũng thực là có bản lãnh. Chu Thị mỉm cười nạo ải, để cho nàng đái. Đào Ma Ma hành lễ ra ngoài đón Diêu Thị vào. Hôm nay Diêu Thị mặc một áo ngoài màu đỏ viền song hỉ màu vàng, vì mới tân hôn, tất nhiên trang phục hơi vui mờ ngờ mùi tốt. Tóc đen như mực, cận hương kế, châm mẫu đơn, khuyên thai hoa sen, phối hợp với dáng người hòa nhã thật là một đoài mỹ nhân xinh đẹp. Cận hương kế một lộ vải búi tóc, mị cũng không bị hiện nên tả thế nào thôi hay là mình đừng quan tâm tới nó nhỉ, các bạn có thể sẽ ập gg để biết thêm chi tiết, út hình lên nhìn nào không đẹp tiêu chí chỉ út hình đồ ăn. Tay Diêu Thị một phiền quạt màu trắng hoa văn đen, khuôn mặt trắng non đầy ý cười, thấy Chu Thị thân mật gửi mộ thị hiển, tẩu tẩu. Có lẽ bên ngoài hơi nóng, Diêu Thị lại rất ghét nóng chển chập mũi thấm vài giọt mồ hôi, hơn nữa xưa nay nàng rất kính nể thân cận với Chu Thị, lúc nào ỷ truy hển nghe như sủ cổ hệ nường, bây giờ nhìn càng thêm vẻ trẻ con ngây ngô, khiến người tạ tật tổ ạ ải mái. Khương Lệnh Uyển đừng Việt chữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêu Thị ngọt ngào gửi mộ thị hiển, nhị thầm thầm. Diêu Thị giờ tỷ hệ ủ y hài tử, đối với tiểu bánh bao phấn điêu ngọc mài trước mặt, càng nhìn trái tim nàng càng đập mạnh hơn. Nàng nhận hộp cơm gỗ hoa lê từ tay nha hoàn phía sau, đặt hộp cơm lên bàn nhìn Chu Thị nào ải, tẩu tẩu, hôm nay rảnh rỗi, mù hồi đi ngắc qua nhà bếp, làm mổ thịt bánh hoa sen. Mỗi ngờ nào ỉ sản sán rất thích ăn đồ ngọt, muốn làm cho sán sán nếm thử, nhân tiện làm lù ổn một bạt chè hạt sen, để sán sán ăn giải nhiệt mùa hè. Chu Thị nào ải, đệ muội có lòng. Khương Lệnh Uyển luyện chữ cánh tây đà mù ổ ên mỏi, nhìn Diêu Thị mở nắp hộp cơm, hai mắt lập tức trợn to, nhìn bánh hoa sen bên trong. Tên như nghĩa, bánh hoa sen giống nhở mổ tòa sen, được chia làm 6 cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, tinh xảo xinh đẹp, từ trong ra ngoài, màu cánh hoa nhạt dần, ở giữa là một mở xanh biếc, nhờ tật mở hệ người. Món ăn đẹp như vậy, giống như đồ trang sức tinh xảo, ai cam lòng ăn a? Đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, khen, nhị thẩm thật lờ hái hại. Vị nhị thẩm thẩm này của nàng tính tài nhờ không tốt, hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp, hiểu tri thức lễ nghĩa, bây giờ lại có thể mổ tở tại chủ nghệ tinh xảo thật làm người ta thán phục công ngực cổ hệ nường tốt như vậy, lại bởi vì số khắc phu mạ khổng só người dám đến cầu hôn, đúng là làm cho vị chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nhị thúc của nàng nhặt được món hời lớn, cũng không bị hiện nhị thúc đặt thua luyện phúc phận bao lâu mới có thể cưới được nương tử tốt như thế. Chu Thị nhìn bánh hoa sen tinh xảo, mắt cũng sáng lên khổng nhờ in được thán phục. Tay nghề đệ mù hồi thật tốt. Diêu Thị ra mặt mỏng, nghe xong lời khen từ hai mẹ con Chu Thị, hai gò má liền ửng hồng, có chút ngượng ngùng nào ải, chỉ là những món quen tùy hệ ủ ít thường ngày mà thôi, nhưng nhị gia lùi khổng tịt ăn đồ ngọt, luôn có suy nghĩ đồ ngọt chỉ dành cho nữ nhân ăn. Nhưng mội ngửa tay, đúng lúc sán sán cũng rất thích ăn đồ ngọt. Chu Thị nhìn nữ nhi mở to mắt, dáng vẻ thầm nhở ra khổng khoái cười lên. Nhờ ai một quài, chỉ mới luyện chút chứ thôi, lại làm cho mặt dính đầy mực nước. Khuôn mặt trắng nhợt bẹ dính đầy mực chồng tật lạ chật vật. Chu Thị xoa mặt nữ nhi, lúc này nàng một khổ ải bánh hoa sen nào ải, cố ngờ mồ cảm ơn nhị thẩm. Tệ giả ở Khương Lệnh Uyển cầm lấy bánh hoa sen từ trong tay Chu Thị, nhìn Diêu Thị nào ải, sán sán cảm ơn nhị thẩm thẩm. Sau đó cắn một mị hiển. Bánh hoa sen rất mềm, vị ngọt vừa phải, mang theo mùi thơm ngát của hoa sen và hạt sen, dù có ăn thêm mấy miếng cùng không ngạn. Diêu thị thấy tiểu chất nữ giờ tỉ hệ ủ ít, mặt cười tủm tỉm, sau đó nàng đống cảm giác trong dạ dày có chút khó chịu, mày liêu nhíu lại, liền che miệng túi đầu xá ngơ một bệnh không nhờ ỉn được mà nôn khan. Khương Lệnh Uyển nhìn Diêu thị như vậy, nàng lập tức ngừng ăn, quan tâm lui mổ tỉ hiện, nhị thầm thầm. Chu thị thờ ỉ không thích hợp, vội vàng vỗ lên sống lưng Diêu thị mấy lần, nhìn khuôn mặt nhợt hữu đi hệ thị trắng xám, nàng lại có phản ứng như vậy, trong lòng cũng đã cáo kết luận, hỏi, cái kia, bà gì của đệ mù hồi đại điển chưa? Bà gì, chu kỳ của mấy chị em ý? Việc riêng của nữ nhân, dù Chu thị cũng là nữ nhân, nhưng Diêu thị vẫn có chút ngại ngùng. Diêu thị uống nước xong, cảm thấy thoải mái hơn một chút, liền trả lời, tháng này đến chậm, cũng không biết là có chuyện gì. Nhìn Diêu thị ngây ngô mờ mịt, Chu thị không khỏi nở nụ cười, sau đạo nhạo ải, ta thấy, phản ứng của đệ muội đại khái là thai nghén, lúc này đệ muội nên nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ sai người mời đại phu đến bắt mạch cho muội. Thai nghén. Vừa nghe hai chữ này, đôi mắt Diêu thị trợn to, hiển nhiên điều này không nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng nghĩ tới có thể có khả năng này trên mặt nàng không cắn nổi vui sướng, sau đó gật đù nào ải, đúng đúng, vậy làm phiền tẩu tẩu rồi. Chu thị nào ải, phiền toái với cổng phiền toái gì? Đệ mù thật xòa khách khí, vệ quốc công phủ chúng ta đã lù khổng sỏ tới nhờ thế này, năm nay đệ muội gả tới, chính là song hỷ lâm môn, là vệ quốc công phủ chúng ta nên cảm ơn muội mới đúng. Ta xem ra chắc chắn là 8-9 phần đúng rồi, chứa một lục đại phu qua bắt mạch xong phải chăm sóc tốt bản thân, mang thật cổng phạ trùy hề nhờ hứa. Cái này đương nhiên nàng hiểu. Khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn của Diêu thị nhuộm ý cười, nghe Chu thị căn dặn, lúc sau liền được nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí dịu nàng về Tây viện. Mỹ hệ nhờ Khương Lệnh Uyển ăn bánh hoa sen, tay mục một mùng trẻ hạt sen, chớp chớp đôi mắt to long lanh, trong lưng khổng khoái than thở, phúc khí nhị thuốc cũng quá lợi đại. Có điều Diêu thị này quả thực cũng không chịu thua kém. Vừa vào cửa mới có 2 tháng liền mang thai hài tử khổng bị hiệt nhị thuốc nạ nghẹ vụ thành cái dạng gì nữa. Khương Lệnh Uyển vui mừng, đông nhiên nhớ đến chuyện của bản thân, người ta gả vào cả một năm chắc chắn cái bức hệ cào động tĩnh, chỉ có nàng 5 năm cũng không xỉn được hài tử. Tuy Lục Tông ngẫu nhờ ý hên đi ra ngoài đánh giặc, nhưng chuyện phòng the hai người cũng không phải ai là ý ta. Khương Lệnh Uyển cắn bánh hoa sẻn một quả thật khổ nhịu hứa, tiểu lông mày nhăn lại. Đại phu bắt mạch cho Diêu thị xong nào ở hàng nàng đã mang thai nửa tháng. Khương Nhị Gia nghe tin thê tử mang thai, nhất thời vui đến rối tinh rối mù. Dù là lúc trước Tử thị mang thai cũng chưa từng thở ý hà nhịp động như vậy, như vậy vị Khương Nhị Gia lãng tử này có lẽ sẽ khỏe đủ không chừng. Ý nào ỉn hết phong lưu á. Khương Lệnh Uyển cũng cảm thấy cao hứng thay cho nhị thẩm, chỉ một lúc liền mù ổ hến đi ra ngoài chơi, liền để Đào Ma Ma gọi Khương Lệnh đề đại điển xích đu dây ở đông viện. Xưa nay Khương Bách Niêu giờ tỉ hệ ủ hưởng nữ nhi, biết nữ nhi thích chơi đùa, liền cho người thiết kế một bàn đu dây vững chắc đặt ở trong vườn. Hơn nữa bàn đu dây được trang trí cực kỳ tinh xảo, cây hoa đằng cuốn hai bên, thủ cổ hệ nưởng vừa nhờ ải đã tít. Khương Lệnh Đề rất thích Lục muội muội, ngày thường chăm sóc xỉ hệ ủ hưởng nàng khuy nào ải, dường như còn xem nàng như tỷ muội ruột thân thiết, làm người cũng nhờ ỉn được càng muốn thân thiết hơn. Khương Lệnh Đề giống như thường ngày đỡ giá bàn đu, quay về phía Khương Lệnh ủy nào ải, tỷ đỡ muội, muội ngồi lên đài, tỷ đẩy cho muội. Khương Lệnh Uyển gật đầu. Dựa ý sợi giúp đỡ của Đào Ma Ma liền ngồi lên giá bàn đu, sau đó nàng đông nghĩ ra điều gì, liền nghiêng đầu nhìn Khương Lệnh Đề. Nàng thấy năm tứ tỷ tỷ lớn rất nhanh, sắc mặt hồng hào mộ tuột cũng không ghi ổng cái vẻ gầy gò bệnh tật năm ngoái. Sau khi Diêu thị vào cửa, Khương Lệnh Dung Khương Lệnh Huệ có vẻ không tịt nàng lắm, Diêu thị thật bật đắc dĩ, thấy tứ tỷ tỷ nàng ngoan ngoãn, Diêu thị vừa nhờ ái đã tịt, đối với vị thứ nữ này cũng lưu tâm chăm sóc hơn mấy phần, có vật gì tốt, đều ủ khổng quyền kêu người đưa đến Thanh Hạc một phần. Cứ như vậy, tứ tỷ tỷ liền trải qua những tháng nguyệt thật tổ a ai mái. Khương Lệnh Uyển nhảy khỏi giá bàn đu, nhìn Khương Lệnh Đêm thần mềm mị nào ải, tứ tỷ tỷ, trước đây tỷ đều đẩy cho muội, hôm nay tứ tỷ tỷ ngồi lên đài, để sán sán đẩy cho tỷ. Khương Lệnh Đề liếc nhìn giá bàn đu, có chút kinh hỉ, có chút khát vọng, nhờ hến ngơ một khắc sau lại lắc đầu nhờ e nhờ ạng nào ải, tỷ là tỷ tỷ, làm gì có chuyện để muội muội đẩy xích đu cho. Nàng là tỷ tỷ, hơn nữa còn là thứ nữ. Hơn nữa thường ngày Lục muội mù hồi đã đùa xử với nàng rất tốt. Khương Lệnh Uyển biết trong lòng Khương Lệnh Đề rất muốn chơi bàn đu dây, chỉ là nàng quá mức hiểu chuyện mà thôi. Nàng kéo hai tay Khương Lệnh Đề, đôi mắt mở tổ ngạo ải, sán sán cũng muốn tứ tỷ tỷ vui vẻ. Tỷ yên tâm, chờ khi sán sán mệt, liền để Đào Ma Ma đẩy, tỷ biết xưa nay mù không bao giờ để bản thân mệt mỏi mà. Khương Lệnh Đề rất thích chơi đùa, bây giờ lại bị Lục muội muội thuyết phục, tất nhờ ý hẹn không từ chối, liền để Đào Ma Ma đỡ nàng lên giá bàn đu. Chị thật vững. Tứ tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa? Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu hỏi. Ừm. Khương Lệnh Đề mỉm cười gật đầu. Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Đề vui vẻ nở nụ cười, trong lòng thực thoải mái, hai tay đi mồ tốt, lúc đầu Khương Lệnh Đề còn rất câu nệ, về sau lại cười vang như chuông bạc. Đến lúc tay có chút mỏi, Khương Lệnh Uyển để Đào Ma Ma đẩy thay, còn nàng đưa ngờ một bên nhìn. Khương Lệnh Đề dung mạo thanh lệ, bây giờ con môi cười sán lạn đã khổng xuỳnh vẻ khúm núm thường ngày, lại có thêm vẻ ngây thơ rực rỡ mà tiểu nữ hài tuổi này nên có. Khương Lệnh Uyển cũng con môi cười. Nhờ hẹn ngờ một khắc sau, dây thừng bàn đu dây vững trả cổ ngực trong dự liệu hành một quái đứt đoạn, Khương Lệnh Đề hét lên mồ tỉ hiểng, tiểu thân khổng nghị hư được thăng bằng liền té nhào về phía trước bốn. Tứ tỉ tỉ. Khương Lệnh ủy không nghỉ quá nhiều, thấy Khương Lệnh Đề ngã xuống, lập tức chạy tới đem bản thân lót ở bên dưới. Đào Ma Ma cùng mấy nha hoàn đường ở một bên đều bị dọa sợ. Thấy hai tiểu nữ hoa té đè lên nhau, mấy ngoài lập tức liền lên đỡ hai người dậy. Khương Lệnh Đề lông tóc cổng chuột tổn hại, đến lúc nhìn thấy Lục muội muội nằm ở bên dưới, khuôn mặt nhợt huê liền trắng bệnh, vội vàng nâng vai tiểu muội lên hỏi, "Lục muội muội, mù hồi không chứ?" Khương Lệnh Đề thấy khuôn mặt mập mạp của tiểu bánh bao có vài chỗ bị sượt chảy ra, luôn cuống muốn khóc lên. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, xoa xoa cái mông của nàng, ngoài chờ trên mặt có chút đau, dường như trên ngực cũng không sợ thương tích gì khác. Nàng thấy Khương Lệnh Đề khóc đến hai mắt hồng hồng, lúc này liền vội vàng an ủi, "Tứ tỷ tỷ, sán xa không." Đào Ma Ma nhìn khuôn mặt Lục tiểu thư, trong lòng lột bột mổ tỉ hiện, thầm nghĩ, thế này mà không sợ chuyện gì. Bị phu nhân biết rồi không bị hiệt lụy ẹ đổ lòng thành dạng gì nữa. Quả nhiên, trở về nhà, Chu thị thấy khuôn mặt nhợt quả nữ nhi bị chảy ra, vội vàng ôm người vào lòng triển trả cùng má trái nữ nhi chảy ra, hồng hồng, tùy không qua nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn đau lòng à. Biết được nữ nhi vì Khương Lệnh Đề, lòng Chu thị có chút oán giận, nhưng đều là do nữ nhi thiệt tâm, hơn nữa cũng tật lùng xem Khương Lệnh Đề là tỷ tỷ, nàng làm sao có thể trách cứ. Chu thị hôn lên mặt nhờ nữ nhi, ôn nhu hỏi, "Sán Sán, có đau hay không?" Khương Lệnh Uyển lắc đầu. Tiểu nữ hoa 5 tuổi da rẻ mềm mại, bây giờ bị chảy ra, mấy ngày nữa là khỏi khổng sò gì ngạc nhiên nào y dạ cùng tật cái quái, đổi lại là kiếp trước, nghĩa ủ trên mặt nàng cáo một việc gì đó, nàng nghẹ gập gấp muốn đòi mạng. Mà bây giờ khuôn mặt này cũng không quan trọng quá như vậy. Đây hẳn là chuyện tốt. Cả mồ tô việc, cả mồ tô người, so với dung mạo của nàng còn quan trọng hơn. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn dựa vào lòng mẫu thân nói, "Sán xạ không đồ, nương đừng lo lắng." Mày liêu Chu thị nhíu lại, khẩn trương nhìn khuôn mặt nhợt quả nữ nhi, thầm nghĩ, cũng may chỉ bị thương ngoài da, nếu bị thương những chỗ khác, vợ ỷ khổng phà ải làm nàng đau lòng muốn chết sao. Vết thương nhờ khổng quả quan trọng. Sau khi thoa thuốc xong, Khương Lệnh Uyển lại ngồi lên ghế theo cầm bút luyện chữ, trong lòng suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Nàng cảm thấy chuyện với khổng phà ải là ngoài ý muốn. Nàng biết mấy ngày trả sẽ cho người kiểm tra bàn đu đi một lện, chỉ sợ nàng sẽ ra chuyện, nhưng hôm nay mới chờ một lạt khổng sò lý do, dây thừng liền đứt. Hơn nữa, nếu như thường ngày, thì trệ bạn đủ khổng phạ tứ tỷ tỷ, mà là bản thân nàng. Khương Lệnh Uyển đừng nghĩ ngợi, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đại điển, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Tông, nàng có chút kinh hỉ, vội vàng dương mặt nhường nào gọi, "Tông biểu ca." Trong lòng lại nghĩ, Lục Tông cùng tật đổ lòng tiểu tức phụ, chạy đến nhanh như vậy. Nàng mới xảy ra chuyện cảo một cần giờ hắn đã tới rồi. Lục Tông cũng không thông quảng đại đến trình độ này, khi nhìn thấy thuốc mỡ bùa ỉ trên mặt tiểu bánh bao, lúc này mới quan sát tỉ mỉ hỏi, chuyện gì thế này? Khương Lệnh Uyển chớp mắt thải ra ẩn không bị ở ta. Cũng đúng, truy hết nhờ uy nơi sao có thể chuyển tới Vinh Vương Phủ nhanh như vậy. Khương Lệnh Uyển thưởng thức cây bút trong tay nói, không so chuyện gì, chỉ là hôm lúc chơi bàn đu dây không cẩn thận bị ngã. Lục Tông nhíu mày, cũng không ngoài gì thêm. Nàng phản ứng như vậy, cũng chỉ là bị chảy đa mồ tốt thôi, nghĩa ủ không lời ý tính cách của tiểu bánh bao, sao có thể hờ hững như vậy. Lục Tông cúi đầu, nhìn chữ xiên xiên vẹo và trệ nghi ở ý không khỏi con môi. Khương Lệnh Uyển hiếm khi có chút thẹn thùng, a mổ tỉ hiểng, hai tay trẻ trệ nghi ở ý, vội vàng giải thích, tiểu nhân ra cũng nhợ hừa, chờ sau này muội viết chữ, chữ viết ra chắc chắn cũng xinh đẹp như muội. Được hẳn chưa? Lục Tông không lên tiếng. Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lục Tông nháy mặt mở quải, khuôn mặt mập mạp tràn đầy mong đờ nào ải, Tông biểu ca, huynh dạy Sán Sán viết tên Tông biểu ca đại, Sán Sán vẫn chưa biết viết đâu. Lục Tông nghe xong gật đầu đi ra phía sau nàng, nắm tề ra ở đăng bút của nàng bắt đầu dạy. Khương Lệnh Uyển tùy ý hằn nằm, tề ra ở chậm rãi viết sổ ngờ một thưa lục chỉnh tề ngay ngắn, nàng con môi, trong lòng đắc ý. Lục Tấu ngờ một mở ạt dạy nàng viết chữ một mở ạt nhìn gò má của nàng, chấm thở tệ nào ải, Sán Sán, ngày mai. Huy nhẹ địt châu với cứu cứu. Khương Lệnh Uyển biết lần trước Lục Tông cùng Phùng Hoài Vĩn đái điển nghi chủ một tảng, lần này tất nhiên nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục Tông đi lù lắm 2 tháng thôi. Lúc này nàng nghiêm túc cẩn thận nhìn chữ Tông vừa mới viết sần trệ nghi ơ y, nghe xong lời Lục Tông cũng không quá để trong lòng, chỉ gật đầu như gà mổ thóc, thằng ghi huỳnh dã, được, vậy tông biểu ca nhớ mang quà về cho Sán Sán. Lục Tông ngẩn người. Hắn nhờ hẳn tiểu bánh bao ngoan ngoãn hài lòng trong ngực, cũng không nào y tệ thêm nữa, chỉ rũ mặt nào ải, được. Chương 45. Nhìn giấy thấm đầy mực nước, Khương Lệnh Uyển nha mổ tỉ hiểm, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Tông, thờ y hạt nhờ ải mất tập trung, cho rằng ẩn khổ ngờ mù ồ hẹn dạy nàng viết chữ, nhất thời nhíu mày. Lục Tông chậm rãi buông lòng tay, xoa đùi nhu qua nàng, lệnh nhờ hạt nào ải, tự mình luyện. Ừm. Khương Lệnh Uyển gật đầu, tiếp tục luyện viết tên Lục Tông. Kiếp trước nàng tự coi bản thân là khá lắm rồi, chỉ là sau khi gả cho Lục Tông liền ít luyện lại, có chút dở dang. Xưa nay nàng lùi khổng tịt chính mình bỏ sức, muốn đụng bút, liền giao cho nha hoàn thiếp thân. Lâu dần, tay viết chữ của nàng không so sánh được với ai. Nàng nhớ cao môn lệnh, quý nữ tấn thành tụ họp, Chu Lâm Lang tạo nệ tới ní bật mổ tở tới châm hoa trung nhật thật đẹp, làm người ta liên tục vỗ tay tán thưởng. Nàng ngừng không phức, sau khi về phủ liền liều mạng luyện chữ, nhưng càng vội vàng tầm càng bị loạn. Sao có thể luyện tốt được? Sau khi Lục Tông biết được hạ ổ uy nào ải, rảnh rỗi luyện trường bằng mổ tụt quyền cước công phu bảo vệ bản thân. Lục Tông tập võ tờ nhờ hứa, mà nàng lại là người tay trói gà không chặt. Sau khi thành thân, mặc dù Lục Tông sủng nàng tận trời, nhưng cũng cáo mổ tổ vệ công thương lượng. Thí dụ như mỗi sáng thức dậy phải quần áo nhập thể dục, thói quen này trước kia nàng cũng có, nhưng sau khi nàng và Lục Tông ở bên nhau, cường độ thể dục còn gấp 2 lần lúc trước. Ban đầu nàng còn cảm thấy Lục Tông có chút ngược đãi nàng. Nhưng lâu ngày, tập luyện như vậy rất có lợi cho bản thân. Nàng cũng không phải ai người công bị hiệt phân biệt tốt xấu, bị hiệt thẳng mù ổ hển tốt cho nàng, tất nhiên nàng cù nghẹ khô ngộ ăn hận. Khương Lệnh Uyển nhìn chữ viết của nàng, lại nhìn Lục Tông ngồi bên cạnh không nào hiểu lời nào, vừa đỉnh nào ý truy hển với Lục Tông, liền thấy Đào Ma Ma đưa Thôi Di Nương cùng Khương Lệnh để vào. Thôi Di Nương trước nay vẫn lủ ổn một bồi dáng đơn giản thanh lịch. Năm ngoái Khương Nhị ra lùi một lệnh nữa quan tâm đến Thôi Di Nương, có sủng ủy một đồ ạn thời gian. Nhưng sau khi Tử Thị bị hưu, Khương Nhị gia lại có vô số hồng nhan tri kỷ bên ngoài, sao có thể để ý một mở ai nhờ đóa hoa trong nhà như Thôi Di Nương. Nhưng Khương Nhị gia đối xử với nàng không tệ, bây giờ tân nhị phu nhân Diêu Thị lại là người hiền thục dịu dàng, Thôi Di Nương không chảnh xuống khổng kỳ sợi, chỉ lo bảo vệ nữ nhi trải qua những tháng ngày yên ổn ở Thanh Hà Cư, đây quả thực là chuyện tốt. Thân là thiếp thất, ai cũng giống Thôi Di Nương, chủ mẫu như Diêu Thị, như vậy hậu viện trong nhà yên tĩnh không ít. Khương Lệnh Uyển đi tuồng ghế đê. Ngoan ngoãn uy mô tỷ hiển Di Nương. Thôi Di Nương nhìn tiểu mập mạp trước mặt, thấy khuôn mặt bánh bao có bôi thuốc mỡ trên mặt còn vài vết thương, viền mặt khổng khoái nóng lên, ôm nữ nhi phủ phù mô tỷ hiển quỳ xuống. Di Nương, tứ tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển vội hô lên, tê ra ở vội vàng đỡ nàng nói, Di Nương làm gì vậy? Thôi Di Nương biết thường ngày Lục tiểu thư đối xử với nữ nhi rất tốt, nhưng nàng không nghĩ tới một sửa nữ hoa 5 tuổi, lại có thể che chở cho nữ nhi nàng như vậy. Nàng nào ai? Lần này nìa ủ không so Lục tiểu thư, đề nhi sao có thể lông tóc cổng chuột tổn hại. Đề nhi là sinh mạng của ta, nhưng Lục tiểu thư thân phận cao quý, con cứu đề nhi, ta cũng không bị hết nào ý tài hơn. Chuyện lần này, nàng nghĩ rằng quốc công phu nhờ nên chịu tội, nhưng lùi không so chuyện gì xảy ra. Nơi này người cầu tình hộ, ngoại trừ Lục tiểu thư còn ai vào đây. Khương Lệnh Uy nào ải, Di Nương không khách khí như thế, hôm đó là Sán Sán sai, nếu Sán xạ không tứ tỷ tỷ chơi. Người té lúc này chính là Sán Sán, nàng nắm tay Khương Lệnh đều nào ý tỷ hiệp, tứ tỷ không sợ chuyện gì là tốt rồi. Khương Lệnh đề thấy Lục muội muội hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng được an ủy không ngại. Tớ nhờ ủy nàng đã bị hiện thân phận của mình, thứ nữ thấp bé, nhưng Lục muội muội lại cứ đối xử với nàng tốt như vậy. Đôi mắt to Khương Lệnh đề dâng lên ánh nước, trầm giọng nào ai, Lục muội muội, sau này nếu có chuyện như vậy, tỷ tớ sẽ cố gắng bảo vệ muội. Nàng là tỷ tỷ, sao lại có đạo lý để muội muội che chở cho? Khương Lệnh Uyển cười cười, nhìn mẹ con hai người căng thẳng như vậy, liền nào ải, Di Nương cùng tứ tỷ không phải suy nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngờ một tốt. Khương Lệnh Uyển để Đào Ma Ma mời Thôi Di Nương cùng Khương Lệnh Đề về Thanh Hà Cư, lúc này nàng lại nhíu mày ngồi lùi trệ nghiệt thê. Chuyện này không phải ai ngoài ý muốn, cha mẹ chắc cha nhẹ không vượt qua, vì thế nàng cũng không phải suy nghĩ nhiều. Trong vệ quốc công phủ có người muốn hại nàng, kỳ thật dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm ra, cũng không thao đoán. Hiểm nghi lớn nhất chính là mấy hải tử chi thứ hai cùng những nha hoàn ma mã đã tởn hầu hạ Tử Thị. Lục Tông lặng lặng ngồi y mở không nào hiểu lời nào, trong cuộc trò chuyện kia hẳn cùng nghe ra mấy phần. Hàn đứng lên túi người, đỡ mồng nhợ quả tiểu bánh bao, ôm nàng ngồi lên đùi hẳn, túi đầu hỏi, mù hối nào y huynh nghe hôm nảy đã xảy ra chuyện gì. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, kể từ đầu đến đuôi chuyện hôm nay. Lục Tông nghe xong, trong đầu cũng có suy nghĩ. Nhìn tiểu nữ hoa tuổi của nhợ hứa. Lại có nhiều người muốn hãm hại nàng như vậy hà nào ải, vậy sau này phải cẩn thận hơn một chút, đừng quá ham chơi. Khương Lệnh Uyển cảm thấy hôm nay Lục Tông nào y nhì hơn ngày thường ở mũi tốt, nhưng kiếp trước nàng nhiều lần gặp Lục Tông rông dài như vậy, bây giờ cũng không qua để ý, liền ngoan ngoãn gật đù nào ải, sán sán biết, Tông biểu ca cũng phải chăm sóc bản thật tốt. Lục Tông nghe xong khẽ vuốt cằm ân mộ tỉ hiển, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn tiểu bánh bao, chỉ gò má của mình. Khương Lệnh Uyển ngẩn ra, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng minh bạch. Nàng linh hoạt từ trong lồng ngực Lục Tông đứng lên, tệ ra ở hụi mập mạp ôm cổ Lục Tông, mì hện nhợ hụi mập mập chu lên, bẹp một quai hôn lên gương mặt quả ẩn. Lúc này Khương Bách Nghiêu cùng thê thởi đà ngư thư phòng thảo luận chuyện hôm nay. Chu thị nhớ đến khuôn mặt nhợ hụi bẻ của nữ nhi liền đau lòng một khu ổ hển mặt đẹp tệ nào ải, thường ngày xích đu kia đều là sán sán chơi, tứ nha đầu đẩy ở phía sau. Hôm nay hiếm khi sán sán hứng thú muốn để tứ nha đầu chơi nhờ hình khủng ngựa lại xảy ra chuyện này nàng nhờ ẹ nhờ ạng nào y thị hiệp, sán sán tuy cũng nhờ hình lại là một người trọng nghĩa khí, đừng nhìn ngày thường con bé có mới nuối khổng ti mở khổng phi, nàng đã quan tâm đến người nào, chính là tin tưởng vô điều kiện, thời cổng bị hiệt đây là điều tốt hay xấu. Khương Bách Liêu nắm chặt tay Chu thị, ôm thê tử vào lòng an ủi, sán sán thiện tâm, tất nhiên là chuyện tốt. Chu thị gật đú nào ải, chuyện kia quốc công gia phải điều tra giảng. Bắt được người gây chuyện này không pha ai ngoài ý muốn. Khương Bách Nghiêu biết, chuyện hôm nay nhất định có người cố tình gây nên. Ở dưới mí mắt quả ảnh mạ còn muốn đả thương nữ nhờ hẳn, đương nhờ ỉ hệ nhờ à nhẹ không ràng bỏ qua. Nếu chuyện này không đều chẳng ràng, vậy tối nảy hẳn cũng không ngủ ngon. Chu thị rời thư phòng, ly ếm đi thẳm nữ nhi. Vừa vào phòng đả tờ ỉ nữ nhi cầm bút túi đầu, dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận. Khương Lệnh Uyển thấy Chu thị, đôi môi cong lên, đôi mắt sáng ngời hổ mô tỉ hiển, nương. Chu thị đến bên cạnh nữ nhi, nhìn chữ viết trệ nghi ở y không khỏi buồn cười hỏi, tông biểu ca của cô đi nhằn vậy. Khương Lệnh Uyển cũng không ghi ở diếm. Khi hệ ngoài nàng chỉ mới 5 tuổi, viết tên nam nhân cũng không sò xấu hổ. Khương Lệnh Uyển nghiêng đù nhúy nào ải, đúng à, tông biểu ca dạy con viết tên của huynh ấy nào ỷ trùy hền mồ tụt liền rồi đại. Tông biểu ca muốn theo cứu cứu đại tướng Quy Định Châu, đến lúc vừa sẽ mảng lễ vật cho sán sán. Chu thị nghe xong ngẩn ra. Điều này nàng biết. Nhưng Phùng Hoài Vĩ Địch Châu là do có nhiệm vụ trong người không ngựa lại mang Lục Tông đi thì ổ. Nàng biết Lục Tông xuất chúng, nhưng dù xa ổ hẳn mới 11 xì. Chu thị cao mày, trong lòng có chút lo lắng, nhưng người làm cha như vinh vượng đạo ý hẹn tâm như vậy, nàng có thế nào ý quả gì. Chu thị nhìn khuôn mặt nhợt chẳng non của nữ nhi, thấy nữ nhi cũng không sò níu kéo gì, trong lòng yên tâm. Chu thị nào ải, 3 ngày sau là sinh nhật của tiểu quận chúa Vinh Vương Phủ, nương đã chu bị xong lễ vật cho con. Con cùng dụ nhi cùng sang chúc mừng tiểu quận chủ a đấy. Sinh nhật Lục Bảo Thiền. Tay cầm bút của Khương Lệnh Uyển dừng lùi một tốt, nghĩ mâu thân thờ tù đáo. Nhưng Lục Tông đi tại nhà, bỏ lỡ mất sinh nhật Lục Bảo Thiền. Một khắc sau khỏe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên, thầm nghĩ, ca ca có ở lại hay không không quan trọng, ngược lại vẫn còn tẩu tẩu nàng đây. Ngày sinh nhật Lục Bảo Thiền, Khương Lệnh Uyển cùng Khương Dụ tới Vinh Vương Phủ. Chết ngựa, đôi mắt to Khương Lệnh Uyển nhìn ca ca tuấn tú lì chưa qua nàng, ánh mắt hơi đăm chiêu. Khi hẹn nảy ca ca mới 10 tuổi, dáng dập không tệ, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như cực kỳ xuất chúng, vóc dáng cao, khí lực lớn, nhưng lại hay nghịch ngợm nhở một cột nhợ hư, so sánh với Lục Tông lúc 10 tuổi hà mượn kém nhiều lắm. Nếu đổi lại là nhường sổ hệ nương khác, bị ca ca nàng hấp dẫn cũng không pha ải chuyện hiếm, nhưng Lục Bảo Thiền tờ nhợ hư đã cáo Lục Tông là ca ca ưu tú như vậy, sao lại còn để ý ca ca nhà nàng. Thật lạ buồn bực a. Kiếp trước ca ca cưới Chu Lâm Lang. Nguyên nhân nàng khó chịu một phần bởi vì giữa nàng và Chu Lâm Lang ca ca liền chọn Chu Lâm Lang, nhờ hẹn ngợ một phần nguyên nhân trọng yếu khác, là bởi vì Chu Lâm Lang không tức lý hệ ủ hưởng ca ca của nàng. Chu Lâm Lang đây là định trả thù nàng. Khương Dụ nhìn đôi mắt long lanh nước của mội mội mở lớn, liền nào ải, sán xạ khổng tồ ạ ái mai sao? Có phải lúc này ăn nhiều? Khương Lệnh Uyển nhíu mày lắc đầu. Nghĩ thầm, thôi, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều cùng nhờ hứa, chuyện nam nữ vẫn còn xa lắm. Nàng cũng không quản quá nhiều chuyện, chỉ cần bảo vệ chắc chắn ca ca là được. Khương Lệnh Uyển đến Vinh Vương Phủ, nhìn Vinh Vương Phủ hôm nảy thật nhu nhiệt, vội vàng cùng ca ca đại điển hậu viện gặp Lục Bảo Thiền. Nô buộc Vinh Vương Phủ dẫn bọn đi hứa, vừa vào sân, Khương Lệnh Uyển liền nhìn thở ỉ một đám tiểu nam hài tiểu nữ hài mặc quần áo quý khí bao vây xung quanh Lục Bảo Thiền. Hôm nay Lục Bảo Thiền ăn mặc một váy mềm mại màu đỏ trễ nhài búi tóc cắm những châu hoa xinh đẹp, cổ đeo khóa trường mệnh tinh xảo, đai lưng màu hồng nhạt phấp phơ trước gió. Khuôn mặt nhợ xỉn đẹp cứ thật vui vẻ. Khương Lệnh Uyển đi thời, thân thiết uy mô tỉ hiển, thiền tỉ tỉ. Đứng bên cạnh Lục Bảo Thiền chính là Chu Lâm Lạng đã lủ khổng tập, hôm nay một khủ ổ hển mặt nhợ hơi mập mạp hường hào, ăn mặc xinh đẹp, nhưng lùi khổng đồ ạt mờ tựa nghỉ bật của chủ nhân. Hôm nay Tạ Tinh Tinh cũng tới, vừa thấy Khương Dụ cùng Khương Lệnh Uyển, liền khổng vui ải chu miệng, vênh váo tự đắc. Nàng vẫn còn nhớ kỹ giáo huấn lần trước nện không nào y tệ. Lục Bảo Thiền rất thích Khương Lệnh Uyển, nhìn nàng liền cười sán lạn nào ải, sán sán muội tới rồi, tỷ cùng Lâm Lang đều đang nhờ ạc tới muội đây. Chu Lâm Lang. Chu Lâm Lang nhắc tới nàng. Khương Lệnh Uyển chớp mặt mở quải liếc nhìn Chu Lâm Lang. Khương Dụ là một người cậu người phiền phức, nhìn Chu Lâm Lang cũng nhợt nhạt đã vẻ ra bộ dáng kiêu ngạo, liền nhếch môi cười nào ải, à, Giang Ngọc gia. Chu Lâm Lang nghe xong liền biến sắc. Khương Lệnh Uyển trừng mắt nhìn ca ca, duyên hùi đạp lên nhờ ảnh một quải, ca ca. Khương Dụ gãi đầu, giả vờ cười vô tội nào ải, không phạ huỳnh đảng quan tâm Chu biểu muội sao. Lỡ may giảng khô ngâm ra, hay mọc lệnh vờ ỷ thể giật xấu rồi. Khương Lệnh Uyển quả thực hết cách với ca ca của nàng, chỉ còn khổng cô hà nào in đoạ. Hôm nay là sinh nhật Lục Bảo Thiền, mà Chu Lâm Lang lại là bằng hữu thân thiết nhất của Lục Bảo Thiền. Nàng khổ ngờ mù ổ hển bởi vì chuyện của nàng mà gây trùy hệ khổng vụ ải. Khương Lệnh Uyển cố ý đổi chủ đề, nghĩ tới chuyện Lục Tông lần trước, liền kéo kéo tề ra ở Lục Bảo Thiền, mỉm cười nào ải, Thiền tỷ tỷ, chờ tháng sau Tông biểu ca trở về, chúng ta cùng đi thả diều được cổng. Lục Tông làm cho nàng diều heo mập nàng còn chưa chơi đâu. Xấu như thế, lần sau nàng để Lục Tông tự mình thả, nàng cười nào ý hẳn. Để xem lần xa nhìn dám làm diều heo mập cho nàng hay không. Khương Lệnh Uy nào ịt sổng. Khuôn mặt nhợt hư đi ý cười của Lục Bảo Thiền thu lại, nàng rũ mắt, có chút khổ sở lầm bấm nào ải, lần này ca ca xuất môn, có lẽ khổ ngờ một hai năm cũng chưa chắc trở về phảng phất nghĩ đến điều gì. Lục Bảo Thiền ngẩn người nhìn tiểu bánh bao trước mặt, kinh ngạc nào ải, sán sán, lần chưa cổng phạ ca ca đã tại muội sao. Ca cống nào ỷ tệ với muội sao. Chương 46 Một thải năm Khương Lệnh Uyển chợt nhớ tới kiếp trước vài lần Lục Tông mang bình đại đàn giặc kia, lúc đó khí trời hơi lạnh. Nàng là vợ nên tiễn đưa, nhưng Lục Tông lui nào ý không. Buổi tối hôm đó dùng sức dằn vặt nàng, nàng bị làm điển khổng xuyền hơi sức, nhưng nghỉ hẳn giật lâu mới có thể trở về, liền muốn ra thì nhặn. Tuy nàng khô nghỉ hệ ủ hẳn, nhưng ngày tiếp theo tỉnh lại, phát thệ bển cảnh khổng so hẳn, duỗi tay lần mò chỉ trống trơn, phảng phất như lòng cũng trống rỗng. Trước khi lấy chồng nàng ở nhờ ạ đã được nuông chiều từ bé, đối với việc lập gia đình vẫn cảo mổ tốt bất an. Cũng may Lục Tông là một quân tốt không làm nàng bị hoan ức, sủng ái che chở nàng. Làm cho nàng không nhờ ỉn được mà luôn ỉ lại hẳn. Thời điểm hai người là phu thê, trước khi hà vừa ơi lệ, nàng mơ mơ màng màng, mỗi lần đều nghe được những lời căn dặn quan tâm của hẳn. Có lẽ trong mắt Lục Tông, nàng là thê tử, nhờ hẹn ngà ô vải luôn sủng nàng nhờ mộ tòa tử hà như khí hàn đi gì, nàng ẩn không gọn mức khâu nghỉ hẹn, còn lo lắng sợ nàng bị bắt nạt. Hà nào ỉ hựa hay nàng, bạc có thể tùy tiện xài, thế nhưng oan ưa cũng tùy tiện chịu. Bây giờ nàng chỉ là tiểu biểu muội của hẳn. Cho nên đi tạ nhờ ạ ảnh cũng không ghi ạ thích cho nàng quá nhiều. Thực là một nam nhân thầy nhờ tật. Chu Lâm Lang thấy gương mặt nhờ hư nhờ ảnh Khương Lệnh Uyển sửng sốt, liền biết nàng không bị hiệt Lục Tông xuất môn. Trước đây Chu Lâm Lang cảm thấy Lục Tông đối xử với Khương Lệnh Uyển quá tốt, tuy như mẫu thân nào ải, là do Khương Lệnh Uyển bám người quá mức, Lục Tông để ý mặt mũi hai gia đình nên mới chịu được. Chu Lâm Lang nàng là quý nữ thế gia. Tớ nhờ hư đã được dạy dỗ thành bộ dáng tiểu thư khuê các không như Khương Lệnh Uyển không so mặt mũi cứ quấn quýt lấy Lục Tông. Nhưng mà, trong lòng nàng vẫn có chút ước ao. Chu Lâm Lang cảm thấy, Lục Tông xuất môn không nào ỷ cổ Khương Lệnh Uyển biết, vậy có nghĩa là trong mắt Lục Tông, Khương Lệnh Uyển chỉ là tiểu oa nhi bám người mà thôi. Chu Lâm Lang khẽ mỉm cười, lần trước rằng đắm lên rồi. Trong lúc mọc răng, Chu Lâm Lang còn sợ khổng tốt cho nên luôn chú ý mọi chuyện, bây giờ coi nhờ cổn trùng phí tâm tư. Chu Lâm Lang mở mì hẹn nào ải, đúng nha, Tông biểu ca của nào ỷ hựa hẻ chúng ta. Lần trước lúc Lục Tông nào ỷ hựa hẻ Lục Bảo Thiền. Đúng lúc Chu Lâm Lang có mặt ở Vinh Vương phủ nên cũng nghe được. Nghe Chu Lâm Lang, Khương Lệnh Uyển dương mắt, nhìn gò má Chu Lâm Lang nhuộm ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cũng có chút ý vị khiêu khích. Nàng thu lại cảm xúc rất nhanh, khuôn mặt bánh bao nở nụ cười sán lạn nào ải, đúng là Tông biểu ca có tìm mù hồi nào ý truy hiện này, chỉ là trí nhớ mù không được tốt. Lục Bảo Thiên gật đầu, túi sổng nào ải, đúng nha, lúc đầu cha cũng không chỉ hứa nào ý cả ca tuổi cũng nhờ hứa. Nhưng ca ca luôn giữ vững quyết định của hẳn, cha cũng không nào ải được nữa. Khương Lệnh Uyển rũ mắt, hai tay quấn quýt vào nhau, hơi mất tập trung. Điều này nàng biết rất chưa, tính tình Lục Tông đúng là rất bá đạo. Lúc trở về, Khương Dụ thấy tiểu muội mù không nào ỉ không sưởi, hai tay đặt trên gối, ngồi im lặng khổng sò dáng dấp hoạt bát vui vẻ thường ngày. Khương Dụ không bị hiệt phả y nào ỉ tệ, tuy muội mù hà nhờ nhợ, nhưng có lũ cậu ngại dám xem nàng nhờ một xưa nữ hoa 5 tuổi bình thường. Khương Dụ hết đường xoay sở, ông cụ non thở duy mô tựa ải. Muội mù không vụ ải, khẳng định là vì Lục Tông a. Đáng tiếc tiểu tử Lục Tông khổng xuyên ở đây, nghĩa ủ khổ ngành liền tìm người đánh nhờ một chờ. Ai kêu Lục Tông làm muội mù của khổng vụ ải. Khương Lệnh Uyển trở về Đông Viện, im lặng chỉ trệ nghỉ hưởng gỗ hoa lê khắc hán tự, đục xuống, hai bím tóc tinh xảo rủ xuống trước ngực, bộ dáng uất ức sầu não thật khủng ghi ổng tiểu nữ hoa 5 tuổi. Hôm nay Tiết Vanh đến tìm tiểu biểu muội, hứng thú bừng bừng chạy vào, nhìn tiểu biểu muội chỉ trệ nghỉ hưởng la hán, lập tức kêu lên, sán sán. Có lẽ chạy hơi nhanh, khuôn mặt nhợt tỉ hiện Vanh có chút hồng, nhìn đặc biệt thanh tú hằng nhờ hẳn tiểu biểu muội một đồ ái mắt vừa đen vừa sáng, chu mỉ hẹn nhờ huy nào ải, sán sán, nương đồng ý cho huynh ở đây mấy ngày, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, muội thích không? Tiết Vanh rất hưng phấn. Hưng phấn tới nỉ không chú ý tới vẻ mặt tiểu biểu muội, mỉ hẹn nhờ huy là ái nhải. Dự định muốn ở lại mấy ngày cùng nàng chơi diều, đầu dế, trong lòng vui biết bao nhiêu. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mập mạp của Tiết Vanh, đôi mắt to tròn nổi lên mồ tình sương ngủ, hít hít kỳ một quải, viền mắt đỏ lên, nước mắt như hạt đậu lớn lạch tạch rơi xuống, giống như hạt đậu vàng. Nhìn thấy vậy, nụ cười trên mặt Tiết Vanh vụt tắt, có lẽ là bị dọa sợ, hoang mang hoảng lộ ản nào ải, sán sán, muội. Muội đừng khóc ga. Tiết Vanh cũng lên, tệ giả ở hụi mập mập lau nước mắt cho tiểu biểu muội. Nhưng nước mắt nàng tựa như suối, cứ dở cổng ngẩng. Tiết Vanh gấp muốn khóc, con mắt cũng hồng theo, ồ ồ hê nào ải, sán sán muội làm sao vậy? Muội đừng khóc ca. Nghe lời hẳn quy hển, tiểu biểu muội khóc càng dữ. Nghe tiếng khóc bên trong, Chu Thị lập tức đi nhằn vào. Chu khi nhìn nữ nhìn chỉ trệ nghỉ hưởng khóc sức mướt, trái tim vội nhảy lên, vội vàng ôm nữ nhờ nào ải, sán sán làm sao, khổng tổ ạ ái mái chỗ nào? Chu Thị gặp khổng bi hiệt làm sao? Tuy nữ nhi nàng cũng có lúc yếu ớt, nhưng là người thích cười, cũng có lúc giả vờ khóc lóc đáng thương, nhưng đều là chút cho vặt, bây giờ khóc thương tâm như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Chu Thị liên tục lau nước mặt trên mặt nữ nhi một bển liên tục hô bảo bối. Nữ nhi bảo bối vừa khóc, nàng làm nương trong lòng cũng thực khó chịu. Tiết Vanh ngẩng đầu một mở ạt đầy nước mắt, bộ dáng tội nghiệp làm người tạ tật đổ lòng hà noan ức nhìn Chu Thị, tự chụp nào ai, sán xạ khô ngờ mù ổ hẹn chơi với con cô. Con đi hề ở. Nào ịt sổng. Tiết Vanh luôn yếu ớt hơn tiểu nữ hoa, giơ tay nhờ một nam tử hán ly nước mắt, sau đó không nào ỷ tì hiểng nào rơi đại. Chu Thị cố gắng an ủi nữ nhi, cũng không sỏ cách chiếu cố Tiết Vanh, chỉ dặn dò nha hoàn an ủi đưa Tiết Vanh về nhà. Chu Thị ngồi xuống, nhìn nữ nhờ ỷ đảng trổ hền mặt trong ngực nàng, khóc đến nỗi làm xiêm y nàng ợt mở hàng lớn. Nàng vỗ đùi như nữ nhi, cũng khổ nghịu vì sao nữ nhi khóc. Chỉ là hài tử Tiết Vanh kia xưa nay rất ngoan ngoãn, chỉ có nữ nhi bắt nạt người ta. Tất nhiên Tiết Vanh hẹ không bật nạt lại nữ nhi. Lui nào ải, nữ nhi cũng rất thích Vanh biểu ca này, làm sao có thể như lời Tiết Vanh nào ải, bởi và cô ngờ mù ồ hển gà phần mạ khóc thương tâm như vậy đây. Khương Lệnh Uyển ôm chặt mẫu thân khóc rối tinh rối mù. Có thổng khảo chịu sao, hàn bi hìa truy nạng không hiểu, tại sao ồ không ghi ạ thịt mô tốt. Khương Lệnh Uyển hồng mắt ngẩng đầu nhìn Chu Thị, nước nơi nào ải, nương, sán xạ không tịt tông biểu ca đáng ghét nhất. Chờ lần sẵn trời về. Nhìn xem nàng còn để ý địa nhờ à nhảy không. Loại tính tình này, đáng được cổng xưa ải được vợ. Chu Thị nghe xong, lúc này chợt hiểu ra. Hóa ra nữ nhi khóc thương tâm như vậy, là vì Lục Tông. Nhưng mà, Chu Thị nhíu mày, chuyện Lục Tông xuất muộn khổng phạ ải nữ nhờ ý đã bị hiệt rồi sao? Chu Thị suy nghĩ chốc lát, trong lòng liền hiểu. Có điều nữ nhi khóc vì Lục Tông, lo lắng trong lòng Chu Thị cũng thả xuống, tay nàng xoa đầu nữ nhi, động viên nào ải, ửm, chúng công tít. Khương Lệnh Uyển khịt khịt mũi. Không được, nhạc mẫu đại nhân cần phà y hệ ủ ít. Khuôn mặt nhợt quẩy về phía Chu Thị nào ải, nương, đêm nay sán sán muốn ngủ với nương có được không? Chu Thị nhẹ nhở ảng xoa khuôn mặt nhờ nhu nhi, thấy nàng không khóc nữa, vội vàng gật đù nào ải, được, chỉ cần sán sán muốn, mỗi ngày nương đều ngủ với sán sán. Ừm. Khương Lệnh Uyển gật đù ợt mở ảnh, khuôn mặt nhợt huyền loa tràn đầy nụ cười. Chỉ cần đêm nào mẫu thân cũng ngủ với nàng. Cha nàng chắc chả nhẹ phả khóc nhờ hèo một phần. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển tắm xong, lau khô tóc xong vội vã trèo lên giường, Chu Thị cẩn thận sắp xếp chăn đệm cho nữ nhi. Khương Lệnh Uyển mặc tẩm y màu hồng nhạt, tóc dài rối tung, làm nổi bật khuôn mặt nhợt trắng nõn, chỉ là bây dựa trên khủ ổ hền mặt xinh đẹp thìa đi mờ ỉ phần hoạt bát. Nàng duỗi tay, theo thói quen sờ vào bên trong, lấy rẹ một cổn rổ ỉ nhũ. Tê ra ở mập mạp vuốt ve con rối, Khương Lệnh Uyển rũ mắt, khẽ thở dài. Thơ cha. Lục Tông xem như cũng đã nào y hứa hẹn nàng đại, chỉ là bản thân nàng khổ ngược hứa giảng mà thôi. Khương Lệnh Uyển lắc lắc đủ những ngựa, thầm nghĩ khổng chậm giải vây cho Lục Tông. Ngược lại lần tới khi Lục Tông trở về, nàng mới cổng chậm để ý địa nhờ hẳn. Chu Thị thấy con rối trong tay nữ nhi, mặt mày nu hòa, ôm thân thể mềm mại của nữ nhi, cười duy nào ải, nào ỷ khổng tịch tông biểu ca. Khương Lệnh Uyển hừ mồ tỉ hiểng, nhét con rối xa ngờ mực bền nào ải, chính là chán ghét. Hành động như vậy mới giống hành động tiểu nữ hoa 5 tuổi nên có. Chu Thị bất đắc dĩ cười cười, vươn tay qua tìm kỳ hiểm nào ải, vậy nương mang nó vượt đái, nhìn đỡ trướng mắt. Khương Lệnh Uyển nghe xong vội vàng a mồ tỉ hiển, sau đó ôm chặt lấy tay mẫu thân, chớp chớp đôi mắt to long lanh nước, thật nhầm nguy nào ải, nương. Chu thị rất hiểu nữ nhi. Nàng thu tay về nhờ ẹ nhờ ảng méo chóp mùi nữ nhờ nào ải, con à, tông biểu ca đối xử với con thế nào, trong lòng sán sán dư dàng nhờ ợt không pha ải sao. Lúc này không bị hiệt tông biểu ca cổ xe đi bà ảo lâu, nhưng nghe ý tứ vinh vương, sau nữa ẹn tông biểu ca đi thì ổ phùng tướng quân. Tông biểu ca của con lợi hại hơn những nam hải tử khác nhiều, tuy nhu đã có hải bảo của bản thân, lần này có lẽ sẽ đi một thái năm, về sau thời gian xuất môn còn nhiều lắm. Nàng hôn lên khuôn mặt chẳng nhợt quả nữ nhi, biết nữ nhi tuổi nhợ hứa, nàng nào những lời này cũng không bị hiệt con bé hiểu được mấy phần, nhưng đối với đứa anh lục tông này, nàng mười phần thưởng thức. Chu thị tiếp tục nào ải, tông biểu ca của con cũng nhợ hứa đã ở bên ngoài không bị hiệt ăn bao nhiêu khổ. Nhưng sán sán, chờ sau này con lớn lên, tông biểu ca của cổ sẽ trở thành nhờ một đoài ấn ứng. Đoài ấn ứng A. Khương Lệnh Uyển trước mắt, chậm rãi du mắt, mi mắt hạ xuống. Nữ hoa 5 tuổi lẳng lặng nhìn con rối mập mạp bên cạnh không nào lười nào nữa. Nhưng nàng không đoài ân gì, nàng chỉ cần lục tông. Chương 47. Lúc này tiểu nữ hoa 5 tuổi đang ngổ ả ngoan cầm bút, nghiêm túc cẩn thận ngồi cạnh bàn vuông ba chân hoa sen, từng nét luyện chữ. Rốt cục cũng xong nhiệm vụ ngày hôm nay, Khương Lệnh ủy hệ nờ ẹ nhờ ảng thời mồ tự ải. Nàng nhờ ẹ nhờ ảng đặt bút xuống, cầm chữ đạ viết xong cho Chu thị ngồi bên cạnh xem, thật nhấm nguy nào ải, nương, sán sán viết xong. Chu thị đảng chằm chú bận rộn không rời tay, là một kỳ hẹn trường bảo hạ vũ thiên thanh. Trước đó vài ngày, buổi tối nàng ở cùng nữ nhi, người kia tất nhiên huyên náo vô cùng nào ý quả gì mà muốn bồi thường, làm sao cũng không chỉ huyên. Nàng không so cách nào, mới đành đáp ứng làm một ngoại bảo cổ hẳn, đỡ cổ hẳn phạ ăn giấm của nữ nhi. Vào lúc này ngầm thằn mềm mại của nữ nhi bên hai, Chu thị liền nghiêng đầu nhìn nhìn, tinh tế nhìn chữ nữ nhi viết, gương mặt nhuộm ý cười khổng nhờ in được tán dương, sán sán tiến bộ rất lớn. Sang năm thỉnh tiên sinh, chữ này nhất đỉ nhẹ được tiên sinh tán thưởng. Khương Lệnh Uyển nhìn nụ cười rạng rỡ của mẫu thân mình, như thể mình đúng là tiểu thần đồng, liền rũ rũ mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy hư ảo cực kỳ. Nàng vốn là chiếm tiện nghi, nếu còn kém hơn những tiểu nữ hoa 5 tuổi bình thường kia, vợ ỷ thật là mất mặt à. Chu thị cảm thấy tuy nữ nhi mình hơi lười, nhưng lại thông minh, bắt đầu học này nọ cũng nhanh, so với thời điểm nhi tử 5 tuổi thông minh hơn nhiều. Nữ nhi thông tuệ, làm mẫu thân tất nhiên vui mừng. Chu thị sờ sờ đùi quả nữ nhi nói, con cũng mệt rồi, hôm nay luyện tới đây thôi, ngày mai chúng ta luyện tiếp. Có điều sán sán, nương nào ý hựa cô mô tùy hẹn. Ân. Khương Lệnh Uyển khó hiểu nhìn mẫu thân mình. Chu thị bỏ áo choàng trong tay của một bện, ôm nữ nhi lên, túi lù nào ải, lần trước vanh biểu ca của con bị ủy khủ ợt không lý do, còn tưởng rằng cổ khổng tịt chơi đùa với hàn đờ ý. Vanh biểu ca của con tính tình như tiểu nữ hoa, sợ là trong lòng còn khó chịu hơn. Ngày mai chờ ca ca cồn đi về, liền cùng ca ca cồn đi thảm vanh biểu ca của con, đỡ cổ hẳn phạ suy nghĩ nhiều. Hai tử tiết vanh này, Chu thị hiểu rất chưa, tâm tư vô cùng đơn thuần, gặp chuyện đều nghĩ mãi nhờ khổng tốt sẽ không náo ý người khả cổng pha ải. Trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng rất tự trách, lần trước tiết vanh nhất định là bị nàng dọa sợ, nàng đại đồn viên cũng là điều nên làm. Nương, con biết rồi. Sán sán nhất đi nhẹ cố gắng dô vanh biểu ca. Đối với tiết vanh, nàng vẫn có biện pháp. Chu thị cười cười nói, vẫn là sán sán của chúng ta hiểu chuyện nhất. Hai mẹ cô nào ỉ tới đây, bên Tây Viện truyền đến tin tức nào ạ Diêu thị ở trong sân tản bởi không thận không bị hiệt làm sao lại ngã, lúc này đang nằm trệ nghỉ ở nhờ. Chu thị vừa nghe nhất thời bị dọa đến mặt mày trắng xám, vội mang theo nữ nhờ ỉ đi tỉ viện nhờ ải một quải. Thời điểm Chu thị cùng nữ nhi tới bên ngoài phòng ngủ của Diêu thị, liền nghe thở ỉ một trợ mắng chửi từ bên trong. Chu thị ngẩn ra, lập tức đi hứa. Bước vào liền thấy Khương Nhị gia cở trách nha hoàn hầu hạ Diêu thị, địa bộ khá là dọa người. Khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn của Diêu thị trắng xám, nàng nằm trệ nghi ương nhợ hư, hướng Khương Nhị gia kệ ú mồ tỉ hiển. Khương Nhị gia vừa nghe, lập tức ngồi vào bên giường Diêu thị, nắm lấy tể giả ở qua nàng, vẻ mặt ôn hòa. Chu thị thầm nghĩ thở tựa lạ lỗ thủy điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai câu này có nghĩa tương tự nhau, lỗ thủy điểm đậu hũ là đậu hũ ngâm trong nước muối nào ai điển quy trình làm đậu hũ. Cái này mấy bạn có thể sẽ ấp để tìm hiểu thêm, nước muối làm đậu hũ kết tủa thành từng mảng, ý câu này cũng tương tự vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau khi đại địch hứa, cẩn thận khám, mời nào ạ không thận động thai khí, chỉ cần tĩnh dình trệ nghi hưởng nhận hứa vãi ngày là được, chỉ là sau này cần cẩn thận chút, dù sao 3 tháng đầu mang thai công qua loa. Khương Nhị gia vừa nghe hải tử trong bụng thê tử bình yên bộ sởi, cũng thở phô nhẹ nhầm, chỉ là khi nghĩ đến việc suýt chút nữa xảy ra chuyện, nhất thời giận mạ khổng sỏ chỗ phát tiết. Lại chửi ầm lên. Diêu thị nhìn Khương nhị gia lo lắng như vậy, trong lòng ngọt ngào, nhưng không nhờ ỉn được khuyên, nhị gia, là thiếp thân tự mãi nhờ không thận. Lúc này thiếp thân nhà hoàn của Diêu thị tiến lên một bước, hướng Diêu thị cùng Khương nhị giờ nào ải, phu nhân, nô tỳ vừa mới đi vện tử lý nhìn qua, ở vị trí phu nhân ngã tìm được mấy hạt châu, nghĩ rằng việc này không phải ải là ngoài ý muốn. Dứt lời, Khương nhị gia tức giận đứng lên. Chu thị thấy Khương nhị gia sắp phát hỏa, liền tiến lên mổ tạt châu trong tay lục thược tinh tế đánh giá. Hạt châu này phẩm chất vô cùng tốt, vừa nhìn liền biết chỉ có chủ nhân mới đeo nổi đàn thế, chuyện này do người phương nào làm, cũng không phải khó suy đoán. Chu thị nhìn Khương nhị gia nói, nhị đệ, chuyện này vẫn là nhị đệ tự mình xử lý đại. Chuyện này không phải Khương lệnh dùng gây nệ tạc kinh là Khương lệnh huệ. Khương nhị gia cũng không phải ai người hồ đồ, lúc trước thê tử khổng lý do bị ngã, trong lòng cũng đoán được mấy phần, giờ nhìn hạt châu này, càng chắc chắn hơn hà nhờ hưởng nha hoàn quát, hố ngầm hư đưa nhị nha đầu tam nha đầu đến đây. Khương lệnh uyển thoáng dương mắt, nhìn nhị thúc mặt đầy lửa giận, biết rằng lúc này sợ rằng Khương lệnh dung cùng Khương lệnh huệ chẳng không khoái. 6-7 tuổi tiểu nữ hoa nơi nào có lòng dạ này. Biện pháp hại người cũng là trắng trợn táo bạo, một đám người lớn cũng không phải hại ngốc, tất nhiên vừa nhìn liền nhận ra rồi. Khương lệnh uyển ngoan ngoãn đưa ngờ một bển một lục sau Khương lệnh dung cùng Khương lệnh hù hệ đi hứa, nha hoàn ma mạ đi thì ổ phía sau hai người. Khương lệnh dung mặc một váy mềm màu xanh nhạt thêu hoa lan, khuôn mặt nhợ xinh đẹp gầy gò nghịt một đồ ải mắt to. Nàng dương mắt nhìn Diêu thị trệ nghỉ hưởng nhượng một tụt, cắn cắn môi, sau cùng Khương lệnh huệ hướng Khương nhị gia kệ ủ mộ tỷ hiền cha. Khương nhị gia vốn không đí hai người này chút nào, thêm chuyện nữ nhi mặt mày có chút giống Từ thị, càng ngày càng khiến Khương nhị công tít. Gương mà tăng bại nhợ tĩnh, tay đem hạt châu đưa đến trước mặt hai người, lớn tiếng hỏi, đây là của ai? Nhật phải liền hại mẹ cả mình, ai dạy các ngươi? Khương nhị gia đột nhiên nổi giận, gần như dầu ngờ một trời, Khương lệnh huệ xưa nay nhất gan nhất thời bị dọa khóc. Khuôn mặt nhợ hơi lục trắng lúc xanh. Khương nhị gia trừng mắt, quắc, không được khóc. Thân thể nhờ hôn quả Khương lệnh huệ run cầm cầm mất, liền trốn vào lòng ma ma bên cạnh, cả người run gì khổ ngừng được. Diêu thị nằm trệ nghỉ hương nhờ ảnh không nhi, mày liêu nhíu lùi nào ải, nhị gia, chàng nhờ dư ngỡ mùi tố, đừng dọa tiểu hải tử. Lúc này Khương nhị gia lùi không hà nhật nhiên biết mấy hải tử này cảm thấy kế mẫu là người dễ ức hiếp, bị một người đều bò lên đỉnh đầu nàng, nghĩa ụ hạt mình không quản. Sau này không bị hiệt còn hung dữ tới mức nào nữa. Khương nhị giờ nào ải, hôm nay nếu các ngựa ỷ khổ ngài chịu nhận, vợ ỷ thật kính là do hai người các ngươi cùng làm, cả hai đều bị phạt. Khương lệnh dung vừa nghe, ánh mắt run rẩy, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Khương lệnh huệ vừa bị dọa, vừa muốn mở mì hẹn nào ỷ truy hẹn một bển nghiêm ma ma lại phốc mồ tỷ hiển quỳ xuống, hướng Khương nhị giờ nào ải, nhị ra, chuyện này đây là do nô tỷ làm, là nô tỷ trộm hạt châu trong cháp của nhị tiểu thư để hại phu nhân. Nghiêm ma ma là thiếp thân ma ma hầu hạ bên người Khương lệnh dung, cũng là ma ma lúc trước theo Từ thị tiến vào vệ quốc công phủ. Nghiêm ma ma run gì nào ải, nô tỳ thấy nhị gia đối với tân phu nhân tốt như vậy, trong cảm thấy bất bình vì phu nhân trước kia, lại sợ tân phu nhân sinh hài tử sẽ đồ ải với nhị tiểu thư tam tiểu công tốt, cho nên mới ra hạ sách này. Nhị gia, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mới 6-7 tuổi, cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử, làm sao nghĩ ra loại biện pháp độc các này. Nhị gia. Ngài là ngựa hư nhờ ật tính tình hai vị tiểu thư, người nào ỷ cả phạ ỷ khổng. Nghe xong lời này, Khương nhị giống nào ỷ tẩy nhất chân hướng ngực nghiêm ma ma đã tới. Một cước này đạp vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp đạp người dạ tật xạ. Trong phòng đều là nữ quyến, tất cả bị đều bị dọa sợ, có người nhát gan nhờ ỷ khổng được cả kinh kêu thành tiếng, dù là Chu thị cũng mau chóng che chắn cho nữ nhi đừa ngờ một bện, đợi đến lúc Khương nhị ra nổi điên làm gì đó. Diêu thị chưa từng gặp một mở ạt này của Khương nhị ra. Cũng bị tình cảnh này làm ngẩn ra, khuôn mặt vốn trắng xám giờ lại trắng hơn ba phần. Lúc này Nghiêm Ma Ma tự mình thừa nhận, nhưng Khương Nhị Gia vẫn tựa cổng nhờ y nổi, trực tiếp kêu người đưa Nghiêm Ma Ma kéo ra ngoài viện tử lý đánh 30 đại bản, đánh sởn không biết sống chết đều ném ra khỏi vệ quốc công phủ. Đây là chuyện của chi thứ hai, Chu thị cùng không thi hẹn nào y tệ. Chỉ là Chu thị khổ ngờ mù ổ hẹn nữ nhi thở y một mở an tàn nhẫn như vậy, động viên Diêu thị vài câu, sau đó liền dẫn nữ nhi trở về đông viện. Đi tạ xa, vẫn có thể nghe được tiếng kêu thê thảm từ viện tử lý. Chu thị che thai nữ nhi, lông mày nhíu lại, bước chân cũng nhanh hơn. Chỉ là chuyện vừa rồi, người tình ý cũng nhìn ra được là do Khương lệnh dung gây nên. Khương lệnh dung vốn là một xùa nữ hoa cực kỳ ngoan ngoan khổng ngựa từ thị vợ đại, lại biến thành dáng vẻ ấy. Lúc này nghiêm ma ma có thể thay nàng chịu hoa nước, nếu ngày sau lại làm ra chuyện gì, vợ ỷ thẻ giờ ỷ cũng không gói được lửa. Chu thị bất đắc dĩ thở dẹ mồ tự ải. Một xù cổ hệ nương đản chỉ hệ nâng lánh lại biến thành dáng vẻ ấy, xét đến cùng không phải ai do Từ thị là mẫu thân này hại. Chỉ là, Chu thị cúi đầu nhìn nữ nhi ngoan ngoãn của mình, nghĩ đến chuyện phu quân hôn qua nào yêu của nàng, đối với Khương Lệnh Dung cũng là không đồng tình. Lần trước chuyện bàn đu dây đó, cũng là do Khương Lệnh Dung gây nên. Lúc đầu nàng tựa công nhờ y nổi, chỉ là sau đó nghĩ nữ nhi cũng không sỏ chuyện gì, nàng lại cùng Diêu thị thân thiết, trong nhà bây giờ hòa hòa khí khí, nếu làm ra chuyện gì, quan hệ giữa hai phòng lại ồn ào. Ai ngờ rằng, cáo một lệnh di thệ cáo lần hai. Tuy nào ở ảng Khương Lệnh Uyển cực kỳ hoán Lục Tông, thế nhưng mấy ngày này lùi khổng ghi án đoạn chuyện qua lại cùng Lục Bảo Thiền. Hai tháng này nàng chỉ cần có cơ hội liền hướng Vinh Vương Phủ mà chạy tới, quả thực so với lúc Lục Tông ở trong phủ còn chịu khó hơn. Lục Bảo Thiền đối với Khương Lệnh Uyển lại hợp ý, vô quỷ hệ ủ ít nắm bột tròn tròn mềm mại này. Lục Bảo Thiền biết Chu Lâm Lang cùng Khương Lệnh ủy khổ ngược nhau, nhưng tiểu nữ hoa tâm tư đơn thuần, cảm thấy chỉ cần cùng nhau chơi đùa, dần dần mẹ chẳng bạn tốt, liền cực lực nghĩ biện pháp giúp hai người hòa hảo. Khương Lệnh ủy khổng sỏ hứng thú, Chu Lâm Lang lại mang dáng vẻ thục nữ, nôn từ nhàn nhạt. Ngày hôm đó Lục Bảo Thiền nhận được thư của ca ca hướng Khương Lệnh Uyển ai ổ ạn nào ải, ca ca cũng tất lạ, vẫn như ngày thường, đến cả chữ cũng không nhì bỏ lòng viết thêm một tốt. Sán sán ngựa y nào ải xem, viết thêm một xe mật mờ mi hiển thịt hay sao? Nhìn Lục Bảo Thiền tức giận đến mức quay hàm phình ra, Khương Lệnh Uyển có chút thất thần. Nàng gật đầu phụ hóa mồ tỉ hiển, hai tay quấn quýt, cũng không nào ý thêm gì nữa. Chu Lâm Lang thấy Khương Lệnh ủy không vụ ải, con môi hướng Lục Bảo Thiền nào ải, tông biểu ca nếu nhớ viết thư về, liền nào ở là còn ghi nhớ trong lòng. Muội là muội muội ruột duy nhất của tông biểu ca, huynh ủy không nhờ hợi mù thật có thể nhớ ai. Chu Lâm Lang tuổi cũng nhờ hứa nhờ lên miệng lưỡi lại ngọt, là người xe nào ít dành người khác, dù Khương Lệnh Uyển tự nhận dẻo mồm, ở trước mặt Chu Lâm Lang, cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Quả nhiên, Lục Bảo Thiền nghe xong vui vẻ cười cười, lẩm bẩm nào ải, đúng vậy, ca ca cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ người nhà. Lục Bảo Thiền quen thuộc tính tình ca ca mình, lúc này nếu trong thư viết nhiều, mới khiến nàng cảm thấy khó tin. Nhìn dáng vẻ Chu Lâm Lang, người cổng bị hiệt còn tưởng rằng Lục Tông viết thư cho nàng đấy, nếu là ngày thường. Khương Lệnh Uyển nhất đi nhẹ nào ỷ tại đó đã kích nhuệ khí Chu Lâm Lang, nhưng hôm nay nàng khổng sỏ tâm tư đấu miệng lưỡi với nàng ta, đụng xuống như quả cà tím. Trở về sân mình ở vệ quốc công phủ, vừa vào phòng liền đặt mông ngồi xuống, nhìn bánh ngọt được chuẩn bị chế bạn, cũng khổng sỏ hứng thú, khẩu vị dường như phai nhở ạt đi mờ ỷ phần. Chu thì đi hứa, nhìn nữ nhi vẫy vây thư trong tay, cười duy nào ải, con nhờ ải một quả xem đây là cái gì, sán sán, tông biểu ca gửi thư cho con, có muốn nhờ ải một tuần sao? Hai mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, lập tức từ giường la hán ngồi dậy. Sau đó bỗng nghĩ tới điều gì, mím mím môi đi thẳng tới cạnh bàn, ra dáng nhấc bút, gương mặt bánh bao mập mạp có vẻ đặc biệt chăm chú, hấp háy môi lạnh nhờ ạt nào ải, nương, người để gặp đại, chờ ta luyện xong rảnh rỗi lại xem. Nhìn đạo đức này của nữ nhi, Chu thị cảm thấy buồn cười, nhưng nàng biết nữ nhi sĩ diện, liền đặt trễ bản cạnh giường la hán nói, vợ ỷ thật đây cho con, nương đi ra ngoài trước. Khương Lệnh Uyển gật gù khổng sò nhìn nhiều, chỉ chăm chú viết chữ. Chờ nghe được thằng mẫu thân mình đi ra ngoài, lúc này mới lặng lẽ dương mắt, đôi mắt đen lấy to tròn hướng về bức rèm tre bên ngoài xem xét. Lúc sau, liền bang một quay nhanh chóng buông bút, tiểu thân thể mập mạp cực kỳ linh hoạt nhảy xuống ghế đều, bước chân ngắn hướng đến giường La Hán, nụ cười trệ ngưỡng mặt bánh bao sán lạ, cầm thư lên xem. Chương 48. Khương Lệnh Uyển nằm nhờ ô uy trệ nghi ương La Hán, tỉ mỉ đọc thư Lục Tông viết cho nàng. Có lẽ bởi vì Lục Tông biết nàng cũng nhờ tùy không bị hiệt chữ nhiều lắm, nội dung bức thư này viết đơn giản dễ hiểu, kể lại vài về cha nợ Cẩm Châu nghe thấy, cũng không sợ cái gì khác. Chỉ là, với tính tình Lục Tông, có thể nhớ đến việc viết thư cho nàng, cũng xem như cực kỳ để ý. Nhất thời khuôn mặt tiểu bánh bao của Khương Lệnh Uyển cười tươi như hoa, so với ảnh một bạt đường trưng tô lạc còn vui vẻ hơn. Khương Lệnh Uyển đem thư cất cẩn thận, sau đó nghĩ tới điều gì, lúc này mới vội vã bỏ xuống giường một lện nữa bước đến bàn bông. Cầm bút lên, từng nét viết chữ. Lục Tông. Thân thể Diêu thị mang thai, nhưng lại làm cho lão thái thái vui đến hỏng rồi. Vệ quốc công phủ lâu gì khổng sỏ thêm cháu chắt, nếu sang năm Diêu thị một lện liền sinh năm hải, chính là đứng vững bước chân ở vệ quốc công phủ. Trước kia hạ nhân ở Tây Viện e ngại từ thị, làm việc đều nơm nớp lo sợ. Bây giờ sau gì Diêu thị vào cửa, đối với hạ nhân rất ôn hòa không dung mạo xuất chúng, tính tình cũng cực kỳ tốt đằng thế, tất nhiên là được hạ nhân cực kỳ hệ hữu ích. Chỉ là ba hài tử từ thị lưu lại, mỗi người đều khổng tịch Diêu thị. Vì thế Diêu thị cũng hết biện pháp. Ngay hôm đó, Diêu thị làm một tịch bánh đậu đỏ đưa đến Đông viện. Khương Lệnh Uyển đối với tay nghề nhị thẩm thẩm thật cửa khâm phục, mỹ nhân vốn vui thai vui mắt, còn có thể làm ra nhiều loại bánh ngọt tinh xảo ngon miệng, có thổng khi yến người tệ ủi sao. Sau khi mang thai sắc mặt Diêu thị hồng hào hơn trước nhiều, Khương Nhị gia đối với vị tiểu thê này có thế nào ạ sủng ái rất nhiều, mỗi ngày lệnh nhà bếp làm chút đồ ăn bồi bổ thân thể. Mới qua hơn 2 tháng, vốn là một điệu điệu tinh tế, Diêu thị trở nên đấy đà hơn mấy phần. Bây giờ nhìn Diêu thị, đúng là ít đi phần ngây ngô lúc đầu, thêm chút xinh đẹp của thiếu phụ. Diêu thị nhìn nắm bụt nhờ hoàn đến nỗi quay hàm phình ra, liền nghĩ tới hài tử mình, than thở, nếu ta có thể xỉ một xoa hoa đã nghỉ hệ ủn sán sán thật là tốt biết bao nhiêu. Hài tử trong vệ quốc công không nhờ ý đều, mấy người ở chi thứ hai kia, Khương Lộc cùng Khương Lệnh Dung và Khương Lệnh Huệ đều hờ hững với nàng, Khương Lệnh Đề tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng lại quá mức rụt rè, ít đi mở ý phần hoạt bát, chi lớn có hai hài tử, Khương Dụ thích nghịch ngậm gì sởi, chỉ có Khương Lệnh Huệ này, đã nghỉ hệ ủ niềm mại lại xinh đẹp. Khiến người ta vừa nhìn Li Eo Ni Hê U ít. Khổng sỏ mẫu thân nổ khổng tịt nghe người khác khen hài tử mình, Chu thị nghe sần trên mặt vui vẻ, ngoài miệng lùi nạo ải, đệ mù khổng bị hiệt tính tình sẵn sán, lúc nịch ngẩm tại S cũng không đi nổi. Khương Lệnh Uyển quyệt quyệt miệng, tỏ vẻ không phục. So với kiếp trước, kiếp này nàng ngoan hơn nhiều. Diêu thị nghe xong cười cười nói, tiểu hài tử hoạt bát chút mới tốt nàng nghĩ tới điều gì, ngưng cười, hướng Chu thị dùng, tẩu tẩu, hôm nay muội tới là có chuyện mù ô nào ý của tẩu. Muội vừa vào cửa gần nửa năm, nhưng lại vô cùng hợp với tẩu tẩu, trong lòng coi tẩu như thân tỷ tỷ, sở dĩ cáo mồ tổ việc, muốn tẩu quyết định rút, tự mình muội thật cửa khổng sò kinh nghiệm. Thân tỷ tỷ, chị ruột, thân muội muội, ẻ nguy rút. Chu thị vốn giờ tỷ hệ ủ quý Diêu thị, bây giờ thấy Diêu thị thay nhở tật với mình, có lý nào lùi khổng ghi ủ đỡ. Chu thị nào ải, đệ muội có chuyện gì cỡ nào ải, chỉ cần muội tin ta là được. Diêu thị vừa nghe, chợt gật đầu ân mồ tỷ hiện. Sau đó có chút ý tưởng không tốt, rũ mặt nào ải, muội biết trước khi muội vào cửa Nhị gia từng la mở khô nghị chuyện hồ đồ, nhờ hẹn ngán đồ ai với muội rất tốt, điểm ấy muội cảm nhận được. Những thứ kia sau khi động phương án đều không sò chạm qua nữa, mỗi ngày đều trở về sớm không khu đêm bên ngoài, nhờ hẹn nghỉ hẹn nấy muội mang hải tử không nền hầu hạ ẩn, tu nào ai xem. Muội có nên? Nào ý tới chỗ này, Chu thị tất nhiên hữu ý tứ Diêu thị. Chu thị ngẩng đầu nhìn Diêu thị một tụt. Ban đầu nàng cũng cảm thấy nhị đệ nhất định là coi trọng dung mạo của Diêu thị, lúc này mới khăng khăng muốn kết hôn, nhưng lúc này cưới về, lại đem Diêu thị như nhãn châu tử mà đau. Lần Diêu thị ngã một quả kia, nhìn xem nhị đệ căng thẳng thành hình dạng gì. Nghĩ đến nhị đệ nàng cũng coi như lãng tử, nếu có thể cố gắng sinh sống cùng vị đệ muội hiền lương dịu dàng, chính là không tốt hơn. Chu thị nào ải, chuyện như vậy, tẩu vội khổng tì hến nào ải, nếu đệ muội tin ta, vậy ta cũng nào ý một vài lời từ đáy lòng. Tính tình nhị đệ lúc trước xác thực là vô cùng hồ đồ, nương cũng không làm gì được chẳng. Nhưng từ sau khi đệ muội vào cửa, nhị đệ đối với muội như thế, quả thật ngộ hoài dự liệu của ta. Hồi muội mới vào cửa, nương liền đề cập với ta, lo lắng tính tình muội quá mức dịu dàng khổ ngạp được nhị đệ, nếu bị ủy khuất, nương cũng đau lòng. Lúc này nhìn hai người cùng nhau vui vẻ, lại mang thai hài tử, nhị đệ lại cẩn thận từng ly từng tí phùng muội trong lòng bàn tay, ta nghĩ rằng nhị đệ là chân tâm đối với muội. Chu thị bỗng nghĩ đến phu quân mình, mặt nhuộm ý cười nói, nam nhân à, có ai hy vọng nữ nhân mình thích đẻm hẳn đi đến bên người nữ nhân khác? N. Am nhân đều sĩ diện, bây giờ hà nhuột với muội, nếu mù thở tựa làm vậy, danh tiếng hiền lương đúng là có, nhưng nghĩa ủ không thận làm tổn thương ngàn, sau này muốn cứu vãn là rất khó khăn. Diêu thị nghe chăm chú, cũng rũ mắt suy nghĩ chốc lát, sau đó khỏe miệng tỏa rẽ một nụ cười nói, tẩu tu nào ai đúng lắm. Chu thị cười cười nói, lời tạ nào ý cũng để muội xem như là xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu là bị người ngoài nghe thấy, chỉ sợ xe nào ý tạ hẹp hỏi. Diêu thị lùi nào ải, mượn cổng pha ải. Tẩu có thế nào ý truy hẹn như vậy cùng ta, trong lòng muội thấy rất vui vẻ. Lúc trước muội còn sợ không sợi lý tốt mối quan hệ chị em dâu, tẩu cũng biết tuổi tác muội. Thế nhờ hẹn trên thực tế lùi khổng sỏ bao nhiêu kinh nghiệm. Cái này Chu thị tất nhiên biết. Vì danh tiếng khắc phu, mấy năm qua Diêu thị cửa lệnh khổng ra, ngay cả thân thích cũng cực ít qua lại, cũng khó trách tính tình ngày càng nhàn tĩnh. Diêu thị lùi nào ải, mấy lời tẩu tu nào ỷ khỉ yên muội nhất thời thoải mái, kỳ thực nào ỷ thật, muội cũng khô ngơ mù ồ hển nhị hẳn. Dù sao muội cũng không phóng như vậy. Thấy tẩu cùng quốc công gia ân ái đến nay, xác thực khiến người tổng ngẩng hâm mộ, nếu sau này muội cùng nhị gia cũng có thể như vợ ỷ thể thật tốt. Chỗ này nguyên văn tác giả là đề hồ quán đỉnh, nghĩa nôm na hình như là đổ rượu đỏ lên đỉnh đầu ba, nó hở cổng lì hển quan sĩ vì mị dịch từng chút một. Theo cái tài đi là một tảng ngự ở nờ giờ việc lắng nghe người thông minh nào ý sẽ hiểu được nhiều điều, hoặc cũng để miêu tả sợi mạt mẻ hoặc thoải mái bốn. Diêu thị nhìn nữ tử ngồi bên cạnh, thấy nàng dung mạo đoan chính thanh nhã, là dung mạo thế gian hiếm thấy, khuôn mặt tươi cười nhìn nhở cổng lần hơn mình bao nhiêu, lúc vung tay nhấc chân đều khéo léo hào phóng, khí chất càng hơn dung mạo. Trong lòng nàng vui mừng, tẩu tẩu có thể cùng nàng nào hiểu người thật lùng, chính là tờ tựa quả nàng như thân muội muội. Từ lúc bắt đầu vào cửa, vị tẩu tẩu này liền dạy dỗ nàng rất nhiều, hơn nữa mỗi lần đều nhẫn lại, nữ tử như vậy, ai cú nghe ý hệ ưu ít. Nghe xong lời Chu thị nào ải, trong lòng Diêu thị cũng khổng xuyên bận tâm, hoan hỉ vui mừng trở về Tây Viện. Khương Lệnh Uyển yên tĩnh chỉ một bền. Chuyện hai người vừa nào ỷ tật nhờ ỷ hển một cũng không lật khỏi thai nàng. Khương Lệnh Uyển loan môi, thâm nghĩ mãi nhờ không dung mạo giống mẫu thân, ngay cả tính tình cũng giống mẫu thân. Nàng cũng vậy, mặc kệ những thứ ngổn ngang kia, phu quân mình làm sao có thể rộng lượng giao cho nữ nhân khác dùng. Nếu Lục Tông sau này dám cưới vợ bé, xem nàng làm sao trừng trị hẳn. Diêu thị một mờ ạt vui mừng trở về Tây Viện. Vừa vào phòng đã tờ ỷ Khương nhị ra trở về. Nàng kệ ủ mổ tỉ yêng nhị ra. Sau đó hơi nhướng mày đi tới giúp nhị gia thu dọn xiêm y, bất đắc dĩ mỉm cười, nhị gia sao lại giống tiểu hải tử, xiêm y cứ vất bừa bãi. Vẻ mặt Khương nhị gia ngẩn ra. Hắn nhờ hẳn thê tùy hệ hệ trước mặt, có chút khổng thời nhờ y hệ nào ải, không chú ý. Diêu thị nghe xong nhân tỷ hệ nào ải, cái kia chính là trách nhiệm của gã sai vật theo sau nhị gia, như vậy xuất mổn khổng phả ai là để người ta chê cười sao. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vớt lên nếp nhờ ảnh trên bảo, nhìn về phía Lục Thực nói. Đứng đó làm gì, không phải trả cho nhị gia. Lục Thược xưa nay cơ linh, làm việc cũng ổn thỏa, lúc này đúng là có chút mất tập trung, nghe Diêu thì nào ịp sống sững sờ ngẩng đầu, đối mắt với Khương nhị gia, khuôn mặt nhất thời nóng lên, sau đó lui xuống chuẩn bị nước trà. Trong phương khổng suy người ngoài, Khương nhị gia mới ôm lấy thê tử trong lồng ngực, ôn nhu hỏi, lại đến chỗ đại tẩu. Diêu thị biết tính tình Khương nhị gia có chút trẻ con, cũng tùy thì hẳn, hai tay ôm mẹ hẳn, gật đù nào ải, ân. Thiếp thân đối với việc nhờ ạ một cùng không bị hiệt, mỗi lần đều là tẩu tẩu chỉ dạy thiếp thân. Tẩu tẩu tính tình được, đối xử với thiếp thân như thân muội muội, thiếp thân tất nhiên cù nghỉ hệ ủ ít nàng. Nhị gia Diêu thị bỗng nhiên đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Khương nhị gia, gò má hồng hồng ngạo ải, nhị dễ dễ ủ ít thiếp thân sao. Khương nhị gia nhìn thê tử e thẹn ướt át trong lồng ngực, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hổ thẹn. Tây thằng vụ ột ve mặt nàng nói, tất nhờ ỷ hệ ni hệ ủ ít. Diêu thị thở ý hẳn tưởng như có chuột khổng ghi ổng thường ngày, quy củ đàng hoàng trịnh trọng, đúng là có chuột khổng quen. Nàng cười nào ải, kỳ thực thiếp thân tuổi như vậy rồi nào y những lời này sợ là có chút kỳ quái, nhưng nhị gia cũng biết chuyện của thiếp thân trước đây. Lúc trước gả cho nhị gia, thiếp thân liền đem cả đời đánh cược, cũng may. Cũng may thiếp thân lúc nghệ khổng tù. Lúc chưa chẳng khổng tột tài nhờ thế nào. Chí ít có thể chậm rãi thay đổi. Nàng nguyện ý tốn thời gian cả đời. Khương nhị gia biết nàng đọc đủ thứ thi thư. Xưa nay làm việc đều có quy củ, hôm nay hiếm thấy lộ ra kiểu thái tiểu nữ nhân như vậy, sợ là đại tẩu cùng nàng nào ỷ quá gì. Kỳ thật chẳng cùng thấy buồn bực, lúc trước nào ỷ nữ nhân đều chỉ là tùy tiện vui đùa mổ tụt mà thôi, như đại ca ảnh chằm chú như thế làm cái gì. Đại tẩu thật cựa xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mỹ nhân xinh đẹp, giữ 10 năm cũng nên chán. Bây giờ, đúng là đến phía nhờ a nhựa mình thế nào. Khương nhị ra giơ tay xoa đầu Diêu thị, nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Trước mặt mờ quải, liền đến đầu tháng 6 năm sau. Diêu thị xin một số tử béo, tên là Khương Hiếu, vệ quốc công phủ liền có thể một vị tam công tử. Kiếp trừa cổng so chuyện kia của Từ thị, Diêu thị tất nhiên chưa vào cửa, Khương Lệnh Uyển vẫn là bé nhất. Bây giờ có thể một số đường đệ, liền khiến Khương Lệnh Uyển vui đến hỏng rồi, mỗi ngày đều mù ổ hẹn đi tỉ viện thăm tiểu đường đệ. Khương Lệnh Uyển 6 tuổi vóc dáng tất nhiên là cao lên một tụt, chỉ là khuôn mặt bánh bao mập mạp không làm sao biến hóa, vẫn là môi hồng răng trắng. Khiến người người y hệ u ít. Nàng túi đầu, nhìn tiểu đường đệ trong nôi ngậm lấy đầu ngón tay. Vị tiểu đường đệ này của nàng khổ người lớn, sau này cũng là tiểu mập mạp tròn vo. Nhìn thấy nàng tới, tiểu đường đệ liền mở toa mắt long lanh nước nhìn nàng, khanh khách cười cồng ngẩng, a a a a rất là nhiệt tình, đại khái là cờ một tường mặt bánh bao, hai người nhìn nhau đều thấy thân thiết. Khương Lệnh Uyển túi người hồn một quái lên khuôn mặt nhợ bẹ non nớt trắng trẻo của Khương Hiếu, lúc này rốt cục hiểu được vì sao người khác nhìn mình đều muốn xoa nắn. Hồn nhờ ẹ mặt nàng. Quá đáng nghỉ hệ. Bàn tay mập mạp của Khương Lệnh Uyển cầm tệ giả ở quả Khương Hiếu, thở ý hạc nhắm lấy đầu ngón tay mình, sức lực cũng rất lớn. Tiểu hoa thật là quá đáng nghỉ hệ, kiếp này nàng nhất định phải tranh thủ, cố gắng dưỡng tốt thân thể, sinh nhiều mấy đứa cho Lục Tông. Hiếu Nhi nhìn khuôn mặt bánh bao thịt của vị tiểu đường tỷ cũng giờ tỷ hệ ủ ít, đến gần gặm gặm, chỉ là tiểu hoa hoa lúc này dạng khô ngoài, gặm nửa ngày cũng không tầm được gì, liềm khổng vu ai nhíu lông mày. Đôi mắt to nhìn gương mặt tiểu đường tỷ lưu lại ngụm nước của mình, duỗi cánh tay mập mạp ra mỏ, sau đó a a a a vui mừng gọi lên. Chương 49. Khương Lệnh Uyển đừng vụ ai đùa với tiểu đường đệ đa nghi hệ, Khương Lệnh để thở hồng hộc chạy vào. Khương Lệnh Uyển xoay người, nhìn tiểu nữ hoa trắng nón mềm mại một năm qua, Khương Lệnh để thay đổi khá nhiều. lúc này nàng trải lên búi tóc trái đào chỉnh tề khổ ngờ mảng trang sức khác, ngay cả váy cũng chỉ cào một mờ vừa xanh nhạt. Khương Lệnh đề hướng Diêu thị ngọt ngào hổ mồ tỉ hiền mẫu thân, sau đó mới quay về phía Khương Lệnh uy nào ải, lục muội muội, chúng ta đi thô ải, Tạ tiên sinh sắp đến rồi. Tạ tiên sinh trong miệng Khương Lệnh đề chính là nữ tiên sinh Chu thị dùng mọi cách để mời về cho Khương Lệnh Uyển, Tạ Cửu. Nghĩa u nào ỷ đều danh tiếng, tên tuổi Tạ Cửu so với Thẩm Như Ý lúc trước vang dội hơn nhiều. Tạ Cửu không ghi ông như Thẩm Như Ý thanh cao, lại là một nữ tử khiến người ta nhờ ảnh không tờ. Tạ Cửu vốn là quý nữ Tạ gia, tập nhập chính là tiểu thần đồng, tài năng hơn xa những người được gọi là đại tài tử. Thời điểm Tạ Cửu năm 15 tuổi đem lui hệ ủ ít một nam tử lớn hơn nàng 10 tuổi, nam tử kia ngoại hình phổ thông ra thế cũng phổ thông, nhưng lại cùng Tạ Cửu ngươi tình ta nguyện, sau tư định chung thân. Nhưng Tạ Dẫn nào ý thiên nào cũng là gia tộc lớn tiếng tăm lừng lấy ở Tấn Thành, làm sao có thể để hòn ngọc quỷ trên tẩy gả cô một nam tử không sò gì như thế. Tạ Cửu thấy phụ thân muốn đem nàng gả cho biểu ca cùng tộc, liền dứt khoát rời khỏi Tạ gia, gả cho nam tử phổ thông kia. Điều này làm cho phụ thân Tạ Cửu tức giận đến mức trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, sau lần mà không nhờ ẩn Tạ Cửu là người nhà họ Tạ, càng không cô phép nàng bước chân vào. Tạ gia nửa bước, tư định chung thân, tự ý kết hôn, thời xưa kết hôn là do cha mẹ mai mối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên việc tự ý kết hôn là đại nghịch bất đạo bốn, không nhờ bây giờ. Kiếp trước Khương Lệnh Uyển thời điểm nghe được chuyện này, thán phục công ngực. Trong mắt nàng, những nữ tử kia đọc đủ thi thư đa phần đều cổ hủ gắn bướng. Có thể làm ra chuyện khác người như vậy dĩ nhiên khiến người ta giật mình. Nàng khâm phục dũng khí của Tạ Cửu, nếu đổi lại là nàng, nàng đánh chết cũng không ngời ngẩn như vậy. Ví dụ nhờ Hỉ Hễ Ngoại, phu quân của Tạ tiên sinh lâm trọng bệnh, mẫu thân nàng bỏ ra số tiền lớn, lúc này mới có thể thỉnh nàng đến quý phủ dạy cho mấy tiểu nữ hoa chưa dứt sữa. Với Tạ Cửu mà nào thờ tựa là đại tài tiểu dụng. Nếu như lúc đó Tạ Cửu nghe theo lời cha mẹ gả cho biểu ca cùng tộc, bây giờ làm sao có chuyện vì kế sinh nhai mà xuất đầu lộ diện a? Có điều tính khí Tạ Cửu xác thực năng bướng, là người cực kỳ khó tiếp xúc, dù nàng là tiểu nữ hoa, đối với nàng cũng vô cùng nghiêm khắc mổ tuột cùng khổng cổ cha mẹ mặt mũi, nên phạt liền phạt. Tính khí này, chẳng trách tợi một bằng hữu tiếp tế cùng khổng sò. Đại tài tiểu dụng, dùng tài lớn làm vệ cục ở hứa. Khương Lệnh Uyển nghĩ đến lần trước nàng đến muộn, Tạ tiên sinh cầm thước đánh lòng bàn tay nàng, sức lực quả thực khiến nàng đau điểm khổng nào ý ra lời. Tiểu thân thể của Khương Lệnh Uyển run lên, nghĩ tới uy nghiêm của Tạ Cửu, liền hướng Diêu thị nào ải, nhị thầm thầm, vậy sán san đi, chút nữa lại trở lại thăm hữu nhi. Sinh song hài tử Diêu thị đấy đã thức tha hơn, khuôn mặt nhợ nhơ ẩn diễm lệ cũng nhiều hơn mấy phần từ ái, hướng Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh đều nào ải, đại đại, đừng để Tạ tiên sinh chờ các con. Khương Lệnh Uyển ân mộ tỉ hiểm, nắm tay Khương Lệnh để quay về đông viện, thay đi một váy xấu hoác. À vâng, đây chính là nguyên văn tác giả đấy ạ. Khương Lệnh Uyển nhìn chính mình trong gương. Trên mũi hoa kế chỉ buộc dây của tóc, tất cả các loại châu hoa đều tháo xuống, chỉ có khóa trường mệnh mang trước ngực nàng mới được giữ lại, chỉ là một váy xanh mượt mà thở tựa quả xấu. Như cái nắm màu xanh. Nhưng cũng không sò cách nào. Tạ Cửu lá mổ tỉ hển sinh nghiêm khắc khổng cổ hai nàng ở trong lớp mang đồ trang sức, khóa trường mệnh này vẫn là do mẫu thân khuyên can đủ đường mới đáp ứng cho nàng mang. Thấy khuôn mặt tiểu bánh bao của Khương Lệnh Uyển nhăn chặt, tràn đầy ghét bỏ, Khương Lệnh Đề cười cưới nào ải. Lục muội muội mặc gì cũng đều đà nghi hệ ủ. Khương Lệnh Uyển biết tứ tỷ đặng gang ủi mình, cũng không nào y tệ, chỉ cùng nàng đại điền Ngọc Thạch Đường học tập. Ngọc Thạch Đường là tiểu học đường bố trí trong vệ quốc công phủ, chuyên để cho các tiểu thư vệ quốc công phủ. Bây giờ vệ quốc công phủ có tổng cộng 4 tiểu thư, hai chi mỗi bên 11 nữ tiên sinh, người ít, tất nhờ ỷ hẹn không so sánh với đồng học bên ngoài, dưới mí mắt tiên sinh ngủ gật hay truyền giấy đủ không bị phát hiện, quả thực ngạp một quái đở kẻ bị Tạ tiên sinh gọi dậy hỏi vài câu, khiến người ta cảm thấy gò bó khẩn trương. Thời điểm Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề tới cửa, nhìn thấy Khương Lệnh Huệ cùng Tô Lương Thần cũng vừa mới đến. Còn Khương Lệnh Dung, từ lúc sinh bệnh năm ngoái vẫn chưa tốt lên. Khương Nhị Gia cũng nhân tâm, thẳng thừng đưa Khương Lệnh Dung đến biệt viện dưỡng bệnh, năm ngoái lúc Tết cũng không đâm về. Có điều mấy ngày trước ngần nào y thể Khương Lệnh đùng đã tốt lên, Diêu Thị lại thiện tâm, ở bên thai Khương Nhị Gia nhắc tới, Khương Nhị Gia tất nhiên mềm lòng nào ỷ chuyển thời điểm tốt liền đón Khương Lệnh Dung về. Khương Lệnh Huệ đứng trước mặt hai người, tinh tế đánh giá cách ăn mặc của hai người một phần, lúc này mới phụt cười ra tiếng, hướng Tô Lương Thần bên cạnh nào ải, Lương Thần, tỉ xem tứ muội muội cùng lục muội muội giống con sâu lông a, xanh mượt thế kia. Tô Lương Thần chỉ liếc mắt nhìn không lên tiếng trên mặt chỉ nhiều hờn mộ tụt ý cười, coi như là phụ họa. Khương Lệnh Huệ mỗi lần nhìn thấy Khương Lệnh Huệ ăn mặc thế này, liền vui vẻ liên tục, dùng sức cười cợt. Nàng biết Khương Lệnh Huệ tuổi cũng nhờ hứa đà ý hệ ủ ít trang phục, ngày thường đệ ổ trên mặt trên người. Cái nổ khổng phạ tinh mỹ vô song, giá trị không nhờ hứa. tuy cùng là tiểu thư vệ quốc công phủ, nhưng nàng so với Khương Lệnh Uyển chính là chênh lệch một vùng trời, chỉ là từ lúc Khương Lệnh Uyển mời tiên sinh năm nay, thấy nàng chỉ có thể mặc váy cùng trang sức đẹp đẽ sau giờ học, trong lòng tất nhiên cũng thấy thoải mái chút. Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dạng đắc ý của Khương Lệnh Huệ, cũng lười tính toán cùng nàng, chỉ kéo Khương Lệnh đều đi hứa. Đi hứa bên trong, đôi mắt Khương Lệnh để con cong không nhờ ỉn được cười khanh khách nào ải, lục muội muội quả thực lớn rồi. Nếu là trước đây, vị lục muội muội này của nàng khẳng định không nhờ ỉn được tranh chấp cùng tam tỷ tỷ Khổng Triệt Yểm được tiện nghi quyết không đua qua. Khương Lệnh Uyển đặt mông ngồi xuống trước bàn đọc sách bằng gỗ, ngẩng đầu nhìn Khương Lệnh đều nào ải, nàng chỉ là ganh tị với muội thôi, muội tính toán với nàng ta làm cái gì? Ánh mắt Khương Lệnh Huệ đầy tha thiết mong chờ nhìn vòng châu trang sức trên người nàng vòng qua vòng lùi không phạ ý một thời hồi dù rằng trông mà thèm, nhưng lại cố gắng đi dục nàng, tính tình này khiến người ta mồ tụt đồng tình cùng không so. Có điều Khương Lệnh Huệ vẫn tính là dễ chịu, nhị thẩm thẩm vì muốn nàng vui lòng mà mù cổ nghỉ xiêm y trang sức đẹp đẽ, vốn Khương Lệnh Hủ Huệ khổng tịch kế mẫu cũng dần bắt đầu thân cận nhị thẩm thẩm, chỉ cần có trang sức đẹp đẽ, mở miệng uy mổ tỷ hiển mẫu thân ngọt tới mức muốn chảy nước. Khương Lệnh Đề cười cười, nhìn khuôn mặt bánh bao của lục muội muội, càng nhìn càng khiến người tệ hữu ít. Nàng liền không hiểu, vì sao tam tỷ tỷ khổng tịch lục muội muội. Nghe được động tĩnh bên ngoài, hai người liền biết là tạ cởi địa hữu. Khương Lệnh Uyển cùng Khương Lệnh Đề mau chóng ngoan ngoan im lặng, nghiêm túc ngồi trước bàn đọc sách. Tạ Cửu dung mạo thanh lệ, nhờ hiện khổng tịch là quá mức xuất chúng, chỉ là khí chất thanh lãnh, có chút khó thân cận. Thấy nàng hôm nay chỉ mặc một váy mềm phổ thông hơi cũ màu xanh nhạt trên ngực cổng đồ bất kỳ trang sức nào, ngay cả tóc, cũng chỉ trả ý một quái đoạ kế đơn giản, mang thêm một quả châm gỗ khác. Châm gỗ này dường nhờ đặc của nhiều ngày, thấy Tạ Cửu mỗi ngày đều mang, tất nhờ ý hẹn khổng khảo đoán ra, châm gỗ này đại khái là do phu quân tặng nàng. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn. Tục nguy nào ải, bần tiện phu thê chữ S. Vị tạ tiên sinh này không bị hiệt có khi nào hối hận về quyết định ban đủ không? Bần tiện phu thê chữ S, phu thê nghèo khổ cha mưa bùn, ý là cái nghèo mang đến trăm ngàn chuyện đau buồn khác. Khuôn mặt Tạ Cửu không cảm xúc nhìn hai tiểu nữ hoa ngồi thẳng trước bàn đọc sách đỉ tời đằng trước, cùng không nào ý tại thêm, liền bắt đầu kiểm tra nội dung hôm đặng. Tạ Cửu nhàn nhàn liếc mắt nhìn Khương Lệnh Uyển nói, đọc thuộc lờ một lệnh luận ngữ mấy ngày nay học được. Hôm qua vừa mới học xong luận ngữ học nhi thiền, Tạ Cửu cố ý cho bài tập là bắt hai người học thuộc. Cái này tôi cũng không giữ làm nghĩa của nó, hình như là một lũ ẩn ngữ của Khổng Tử, dịch từng chữ theo sát dạ là học và sách, chắc là học và hành ý ba. Tôi sẽ cũng không ra được cái gì nhiều nên mình cứ tạm hiểu là học và hàng đi nhạ. Khương Lệnh Đề quy củ ngồi yên, nghiêng đầu nhìn lục muội muội, nàng cũng biết tính tình lục muội muội, học xong lì ếu đi thẳm hữu nhi ở chỗ ngột ngột, trở về sân mình, làm sao còn nhớ bài tập tạ tiên sinh giao a? Dù là nàng ngàn dặn vạn dặn, lục muội muội đại khái là nước đổ đầu vịt, sợ là không trong lòng. Khương Lệnh Uyển lại run lâm thân mềm mại, trước mặt Tạ Cửu cũng không sẵn thẳng như Khương Lệnh Đề, chậm rãi đọc xong. Sau đó mới ngoan ngổ án nào ải, tiên sinh, như vậy được chưa ạ? Tạ Cửu nhìn tiểu nữ hoa bụ bấm trước mặt, thấy nàng cũng nhợt toái đã cả khuôn mặt tinh xảo dị thường, khuôn mặt nhợt chẳng khổng sỏ chút sợ sệt, đôi mắt to long lanh nước càng linh khí mười phần, nhìn liền biết là người thông tuệ. Chỉ là vị Khương Lục tiểu thư này cũng nhợt toái liền bị chiều đến ngàn kiều vạn sủng. Khương Lệnh Uyển đọc vô cùng trôi chảy, vốn Khương Lệnh Để cảm thấy lo lắng cùng khổng nhờ ỉn được đưa đến ánh mắt khen ngợi. Có điều Khương Lệnh Uyển lại có chút cho dạ. Tạ Cửu khẽ vuốt cằm không so bất kỳ biểu dương nào, nào y một cụ, ngồi xuống đài. Sau đó liền gọi Khương Lệnh Đề dạy đọc thuộc lòng. Khương Lệnh Đề đối với chuyện học xưa nay chăm chú, mỗi ngày ngoại trừ lúc học xong chơi cùng Khương Lệnh Uyển, đều ngoan ngoãn ở Thanh Hà cư chăm chú đọc sách. Nội dung học nhi thiên Khương Lệnh đều đã sầm thuộc nằm lòng, chỉ là nàng xưa nay nhát gan, đối mặt với tiên sinh vẫn còn chút sợ sệt, vừa căng thẳng ngờ một tuột liền đọc có chút khổng trồ ai chạy. Biểu dương, khen ngợi. Tạ Cửu nhưng lại động viên nào ải. Đừng nóng nổi, từ từ đọc. Đọc đến khúc sau, Khương Lệnh Đề liền quên căng thẳng, trôi chảy đọc thuộc mấy câu ở mặt sau, đôi mắt to nhìn Tạ Cửu, có chút bất an. Tạ Cửu mỉm cười tán dương, đọc rất khá, chắc hẳn là dành ra nhiều công sức, ngồi xuống đài. Được tiên sinh biểu dương, khuôn mặt nhợt quả Khương Lệnh Đề nhất thời nhiễm ý cười, gật đù nào ải, tạ ơn tiên sinh. Sau đó liền hoan hỉ vui mừng ngồi xuống, dự định sau khi học xong liền nào ý cổ mâu thân biết, nàng được tạ tiên sinh biểu dương. Tạ Cửu liếc mắt nhìn Khương Lệnh Uyển, thấy nàng cũng nhợt trên mặt lùi khổng lồi ra bất kỳ cảm dạ cổng vụ hài nào. Sau khi học xong, hai người đi ra khỏi Ngọc Thạch Đường, Khương Lệnh Đề nhìn Khương Lệnh Uyển bên cạnh không lên tiếng. Khương Lệnh Uyển thấy vẻ mặt Khương Lệnh Đề có gì đạo không đúng, lúc này mới trừng mắt nhờ ai nào ai, tứ tỷ tỷ làm sao vậy? Khu Ứng Lệnh Đề dừng bước, nhìn khuôn mặt mập mạp đẹp đẽ của Khương Lệnh Uyển, cẩn thận hỏi, "Lục muội muội, muội muội có thở ỉ khổng vụ ỉ không?" Tuy Khương Lệnh Đề mới 7 tuổi, nhưng tâm tư so với tiểu nữ hoa bình thường tinh tế hơn nhiều. Con mắt Khương Lệnh Uyển cong cong nói, tứ tỷ tỷ sao lại hỏi vậy? Khương Lệnh Đề rũ rũ mắt, có chút bất an, hấp háy môi bất mãn lẩm bẩm nào ải, lúc nào ỷ hứa rằng Lục muội muội đọc giỏi hơn ta, nhưng tạ tiên xỉn khổng só biểu dương ngươi, nếu là tỷ, sẽ cảm thấy có chút khổng sống bằng nàng biết mình cũng coi như thông minh, nhưng Lục muội muội nên hờn na ngờ một thoái, so với nàng lại càng thông minh hơn. Chỉ là mỗi lần ở trong lớp, tạ tiên sinh dường như có chuột khổng tích Lục muội muội, chưa bao giờ tán thưởng nàng câu nào, ngược lại đối với mình, lại thường xuyên biểu dương. Còn tưởng là chuyện gì? Khương Lệnh Uyển nghe xong nói, tạ tiên sinh biểu dương ngủ khổng tờ ý có gì hiếm lạ, trong mắt sán sán, tứ tỷ tỷ vẫn luôn lợi hại nhất, lừa được người khác, chứ tạ tiên sinh đâu phải người ngốc sao có thể dễ bị lừa như thế. Được rồi, chúng ta đi thẳm hữu nhờ y đẻ, sau đó cùng sán sán trở về ăn điểm tâm. Mấy ngày nay nữ đầu bếp học được thèm mổ tịt món mới, là nhị thẩm thẩm tự mình dạy, sau khi ăn xong tiện mà ngờ một tịt về cho di nương, nàng nhất đi nhẹ chi. Khúc này mị cũng khổ như 20 gian lận kiểu gì nữa. Tác giả lùi không được cập đến ở phía sau nên mị cũng bó tay. Thấy Lục muội mù khổng sọ không vụ ải, Khương Lệnh Đề cũng yên lòng, khuôn mặt nhợ thăng lệ cười đến sán lạn cực kỳ, sau đó cùng Khương Lệnh Uyển đàn điểm tâm. Đào ma ma hầu hạ Khương Lệnh Uyển tắm rửa, xong rồi chung một tầm y màu hồng nhạt đẹp đẽ. Ôm nàng hướng về phía giường ngủ. Mái tóc dài của Khương Lệnh Uyển rối tung, dương mắt nhìn Đào Mama, hỏi, "Đào Mama, có phải sán sán nặng hơn không ạ?" Đào Mama đặt nàng lên giường nhợ hự, lấy khăn sạch trên tẩy nha hoàn lau chân cho nàng, thoáng dương mặt nào ải, "Lục tiểu thư đạn cực kỳ phát triển, tất nhờ ỷ hệ nẹ nặng hơn một tốt." "Thật không?" Khương Lệnh Uyển rối tệ ra ở xoa xoa mặt. Bản thân nàng tất nhờ ỷ hệ không nhờ hẳn ra mình mập lên hay gì đại, chỉ thấy khuôn mặt này vẫn toàn là thịt, chỉ sợ sau nơi không ghi đại được. Hơn nữa, Khương Lệnh Uyển rũ rũ mắt, đếm đầu ngón tay, lần trước nàng đến Vinh Vương phủ tìm Lục Bảo Thiền, Lục Bảo Thiền nào ỷ cổ nàng biết gần nửa tháng nữa Lục tổ nghẹ trời lại. Nàng lùi mộ tuột cũng không bị hiệt gì về tin tức này, bởi vì hơn mấy tháng nay Lục tổng khổng Việt thư cho nàng. Khương Lệnh Uyển ngả đầu xuống giường, theo thói quen lấy con rổ y như bển gối ra, liền đùng một quái ném trở lại. Thôi thôi, quên gì thải thổ ải. Ngược lại cùng đã ươn một năm, nàng cũng không nhờ hại nhờ ra ngẩn giả sao. Ngày kế là ngày nghỉ của Khương Lệnh Uyển, như thường ngoại đi tới Vinh Vương phủ tìm Lục Bảo Thiền chơi đùa. Hơn một năm nay, Khương Lệnh Uyển rất chịu khó đến Vinh Vương phủ, quen cửa quen nẻo liền tiến vào viện của Lục Bảo Thiền, nhìn thấy Lục Bảo Thiền bịt mắt bảo ngờ một đỉ lưng màu làm đằng cẩn thận đưa tay bắt người. Hôm nay Chu Lâm Lang cũng ở đây, vẫn như trước cổng trời cùng Lục Bảo Thiền, mà yên lặng đứng bên cạnh. Chu Lâm Lang 8 tuổi, mặc một bồi váy mềm màu hồng nhạt thêu hoa lan trước ngực, khuôn mặt nhợt nhạt mang theo nụ cười nhạt, hào phóng đắc ý. Nhưng ít đi mở ỉ phần ngây thơ sán lạn tiểu nữ hoa nên có. Khương Lệnh Ủy không nhờ thêm, chỉ để ý Lục Bảo Thiền bị nha hoàn vây quanh, sau đó con môi cười, cẩn thận từng chuột mở đi thời. Nhưng lỗ tay Lục Bảo Thiền xưa nay vô cùng tốt, khỏe miệng uốn cong, lập tức bắt lấy Khương Lệnh Uyển. Sau đó kéo bịt mắt xuống, thấy là Khương Lệnh Uyển, cười đến rặng rỡ, sán sán, muội đến rất đúng lúc, đến lượt muội. Khương Lệnh Uyển bất đắc dĩ như mày, thầm nghĩ mình thật cựa si xẻo. Có điều nàng cũng không từ chối được Lục Bảo Thiền, mặc cho nàng bịt mắt mình lại, Lục Bảo Thiền đối với tiểu tẩu tẩu nàng cũng tờ tựa là thiết diện vô tư, bịt quá chặt chẽ một khở hở cũng không lưu lại cho nàng. Thiết diện vô tư, công bằng không tiền vị người có mối quan hệ riêng tư với mình. Đôi mắt nhờ ảnh không tờ y, Khương Lệnh Uyển liền có chút đốc. Tiểu thân thể mềm mại vòng tới vòng lui, duỗi dài tay, làm sao cũng không bắt được người. Bên thai hình như có tiếng cười. Khương Lệnh Uyển bệnh thai lên nghe, thấy Chu Lâm Lang cũng chê cười nàng. Nhất thời tâm trạng liền khổng vụ ải. Trong lòng nàng ảo não, cũng không thận như trước, chỉ cố gắng bắt người. Nàng cũng khô người té, viện tử này toàn là nha hoàn, nàng là chủ nhân, tất nhờ ỷ hẹn không chớ mắt nhìn nàng ngã. Khương Lệnh Uyển vây vây bản tệ giả ở sửa sổ ạc đã lù, rốt cục tìm thở ỷ một áo, lúc này mời một mờ ạc hưng phấn ôm lấy cánh tay của người nọ, tươi cười mổ tì hiển nào ải, bắt được rồi. Chỉ là một khắc sau, cánh tay nàng bắt được lùi nhẹ nhờ ạc đưa tay nắm chặt tệ giả ở qua nàng. Chương 50. Tuy lúc này hai mắt bị che lại, nhưng nàng phảng phất vẫn có thể đoán được người kia là ai. Hàng trời về. Kỳ thực nàng không phải ai là người vô tâm vô phế, Lục tổng đại đã ươn một năm, ngoại trừ thời gian đầu nàng có chút nhờ hợi hẳn, nhưng sau đó cũng không sò cảm giác gì. Chỉ là khi hạ ngời thư đến, tâm tình của nàng nghe tốt hơn một chút. Nhưng những nỗi nhớ đã không ghi ẻ rằng như thời gian đầu. Nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu như lần này Lục tông rưỡi đi không phải ai là một năm rưỡi mà là 4 năm. 5 năm, nàng tờ tựa sẽ quê nhờ hạt mất. Nhưng bây giờ Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy như mũi nàng bắt đầu lên men. Nàng giơ bàn tệ ra ở với lệnh, kéo vải che mắt xuống, chậm rãi ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, còn chưa hồi thần, Lục Bảo Thế Ấn đã lên phấn nhào tới, ca ca. Rốt cục ca ca cùng đã về ở. Lục Bảo Thiên ôm chặt lấy cánh tay Lục Tông, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Gương mặt nhợt quả Khương Lệnh Uyển sững sờ một chút, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt của Lục Tông, thờ y hành mặc một bộ xiêm y màu xanh ngọc, dáng người cao cao gầy gò dù dáng lạ mới rời đi một năm thôi, nhưng đường viền trệ ngưỡng mặt lại trở nên góc cạnh, gò má tuấn lãng cũng đen nhiều hơn trước, nhưng tính tình lụy khổ nghèo đổi, không tịt nào ý truy hẹn như trước. Anh liếc mắt nhìn Lục Bảo Thiên, sau đảo đi ở phía nàng, nhấc tay xoa xoa đùi quả nàng nói, sán sán cao hơn nhiều a. Lục Bảo Thiên ôm lấy Lục Tông cản bản là không chịu buông tay, nết mồ y nào ải, muội cũng cao hơn rất nhiều nha. Lúc trước nhận được tin rằng là nào y nời ạ tháng sau ca ca mới trở về khổng ngựa lại trở về trước, có khổng khỉ hiền mọi người cảm thấy vui mừng sao. Lục Bảo Thiên liên lục lại nhải nào y gửi ca ca những chuyện của bản thân hơn một năm nay, sau đó lại con miệng than ồ ạn nào ải, cha đủng tất lạ, mù hồi đã nào y mù ồ hền đến Cẩm Châu thăm ca ca, vạn nhất cứu của khổng chăm sóc tốt cho ca ca tại xã ồ bây giờ. Lúc này nhờ anh đấy, ca cả đã gì đẹn đi ật nhiều không bị hiệt là cứu chăm sóc ca như thế nào. Lục Bảo Thiên cũng nhớ thoải, là cái tuổi thiện lương, quan tâm tới mọi người, huống chi nàng chỉ cáo một cả ca là Lục Tông, đương nhiên là vô cùng quan mở hẳn. Lúc này Vinh Vương cũng vui mừng đi tới, phía sau là Phan Chắc Phi, gương mặt tràn đầy tươi cười. Vinh Vương đi tới bên người Lục Tông, thấy nhi tử cao lớn hơn rất nhiều, lúc này mới vui mừng vô vài hẳn, quay quả nào ý hứa hẽ Lục Bảo Thiên, thiền nhi. Con xem ca ca quan tâm con như vậy, vừa hồi phủ lập tức liền đến thăm con. Gương mặt Lục Bảo Thiên dương dương tự đắc, đôi mắt loan thảy nhờ mổ tải nhờ vòng cung, nghiêng đủ nào ải, ca ca chỉ cảo một mù hồi mội ruột là thiền nhi không nhờ còn thạch quyến nhớ ai được chứ. Sau đó, Khương Lệnh Uyển liền thấy Lục Tông theo Vinh Vương tiến vào thư phòng, lúc này mời nào từ biệt với Lục Thiên Bảo. Đôi mắt Lục Thiên Bảo trợn trừng lên, có chút khổ ngờ mù ổ hẹn nàng rồi đại, không phải sán sán chỉ vừa mới tới thôi sao. Hơn nữa hôm nay ca ca rốt cuộc đã trở về, mùi nào ỷ truy hển với ca ca mổ tuột rồi loại điệp cũng có sao đâu. Khương Lệnh Uyển lắc đầu, giải thích, ta đột nhiên nhớ tới vẫn còn bài tập tạ tiên sinh bố trí nhưng vẫn chưa làm, sợ lát nữa vừa sẽ bị nương nhắc tới. Lục Bảo Thiên thất vọng à mổ thị hiển, lúc này mới nhìn qua Chu Lâm Lạng nào ải, vậy còn Lâm Lạng tại xạ ổ. Chu Lâm Lang dịu dàng nở nụ cười, tâm tình tự hồ rất tốt, đã lù rồi chưa gặp tông biểu ca, ta có chút nhờ hơi hẳn, ở thềm một lục rồi loại đại. Nàng nhìn về phía Khương Lệnh Uy nào ải, nếu sán sán đã cả chuyện phải làm tại cửa để mỗi ấy trở về trực đái. Hôm nay tông biểu ca trở về, sợ là quý phu sẽ giật náo nhiệt không chờ nghẹ không quá để tâm đến sán sán, như vợ ý sẽ không tốt. Không tâm nổi đến ta chẳng lẽ để tâm nổi tới ngươi. Khương Lệnh Uy đoán giận, sau đó lì ếu địa phía tiền viện. Đào ma ma hiệu thư nhà mình nhất, Lục tiểu thư tuy rằng cũng nhờ hứa, nhưng cũng có tâm tư của riêng mình không ghi ổng với những nữ hoa 6 tuổi khác. Đào ma ma tiến đến. Thoáng cúi người nào ỷ hựa Khương Lệnh Uyển, không phải ái Lục tiểu thư rất nhớ Vinh Thế Tử hay sao? Chúng ta gặp Vinh Thế tội một lạt rồi loại đi cáo đưa cổng. Khương Lệnh Uyển vênh mỉ hẹn nhớ lệnh, thằng non nức nào ải, người ta đảng đồ ản tụ với người nhà, ta ở lại xem náo nhiệt làm gì. Nếu lúc tổng khổ ngờ mù ổ hẹn viết thư cho nàng, vậy nàng cần gì phải nghĩ nhiều. Bây giờ nàng cũng nhớ hứa, nếu cứ giã nhặt không đủ ổng, vậy sau này lớn lên rồi, Lục Tông chẳng phải ỷ sẽ không bị hiệt quý trọng hay sao? Khương Lệnh Uyển càng nghĩ càng tức giận. Một xù cổ hệ nương lại nghiêm mặt như mày, trời cao còn ban cho nàng dáng vẻ ngọc tuyết đà nghỉ hệ ủng vậy, quả là khiến người xem đau lòng. Đào ma ma hiểu được Lục tiểu thư lúc này loại đảng khảo chịu. Lục tiểu thư luôn là như vây, tức giận đến nhanh, mà hết giận cũng nhanh chuyển thực tế lại cực kỳ dễ dỗ, lại là người quan tâm hiểu biết người khác. Lúc trước Vinh Thế Tử đúng là rất có tâm, cứ cách 2 tháng là sẽ gửi một phòng thư. Viết thư cổ một lưu hoa 5-6 tuổi. Cũng có thế nào ở hữu được Vinh Thế Tử có đặt tiểu thư ở trong lòng, chả nào hãy điền nội dung trong thư viết gì, tóm lại là à nhảo nhớ tới tiểu biểu muội này. Nhưng đến nảy đã hơn nửa năm, ngoại chờ một phòng thư được gửi vào tháng riêng dạ tại đó liền bật vô mìn, cũng khó trách Lục tiểu thư cảm thờ ý không vụ ai. Đào ma ma thấy nàng đi nhầm như vậy, lập tức khẩn trương theo sát phía sau nói, Lục tiểu thư đi chậm một tốt, cẩn thận thế. Dù có khác biệt như thế nọ thì cùng quy cũng là một nuôi hoa nha. Khương Lệnh Uyển lùi không chịu nghe theo. Nghĩ tới dáng dập nhờ ẹ nhờ mây như gió của Lục Tông, phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, một củ cao hơn nhiều sau đó cũng không tìm nào y tài nữa, cũng bởi vì nàng cũng nhờ thoải, nên căn bản là không giải thích gì cho nhiều. Kỳ thực lúc trước nàng cũng có nghĩ, Lục Tông đối với nàng rất tốt, quan hệ của hai người còn là biểu huynh muội, nhưng nếu từ ban đầu Lục Tông không viết thư cho nàng, sau này nàng cú nghẹ không suy nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ là quãng thời gian mà ẩn không viết kia. Hành động này quả ẩn là có ý gì? Đi tới cửa. xe ngựa của vệ quốc công phu đã chưa sẵn. Khương Lệnh Uyển tùy ý để Đào Ma Ma ôm nàng đái, lúc vừa lên xe nàng lập tức liền có chút hối hận rồi, nhưng nàng xưa nay rất sĩ diện, sao có thể quay lại tìm Lục Tông. Khương Lệnh Uyển yên lặng ngồi trong xe, đúng hở hải rũ xuống. Nàng nghe thấy tiếng người tới, theo quán tính dương mắt lên, vừa thấy là Lục Tông, nàng càng kinh ngạc sững sờ há miệng, gương mặt bánh bao tròn tròn có vẻ nhờ thật ngốc manh, Lục Tông. Lục Tông ngừng mộ tỉ hiển, sau đó tiến vào ngồi bên cạnh nàng nói, ta đưa muội về Hà U E đầu thấy bánh bạ hôm nay có vẻ yên lặng, phảng phất nhờ cầu ngờ mù ồ hển gạt phản, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Xưa nay nàng rất thù dai, điều này Hàn đã sớm biết. Đào Ma Ma chỉ lo lắng Lục tiểu thư tức giận khổ ngờ mù ô nào ải, vội vàng tiếp lời, Vinh Thế Tử ngài có tâm, trước đây Lục tiểu thư nhà chúng ta vẫn luôn nhắc tới Vinh Thế Tử. Khương Lệnh Uyển dương mắt, đôi mắt to đen lấy liếc nhìn Đào Ma Ma, Đào Ma Ma cũng nhìn nàng cười cười, hộ nhẹ mộ tỉ hiển, sau đó lìa cổng nào ải. Nhất thời, bên trong xe ngựa lại trở nên yên lặng. Tính tình Lục Tông vốn yên tĩnh, ngày xưa khi hai huynh muội ở cùng nhau, vẫn luôn là Khương Lệnh Uyển thích cười, thịt nào ải. Lục Tông nhìn bánh bạ như ưng ý bên cạnh, thấy gò má nàng vẫn tròn tròn mập mập, hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, tóc búi thành hai nụ hoa nhờ như tinh tế, quý mộ tỷ y hiệp châm chân châu, cổ đeo chiếc vòng mảnh làm bằng vàng ròng, hai bàn tệ giả ở hứa đang đặt trên gối, móng tay màu hồng phấn, nghĩa ủ khổng nào lưới nọ thay quả tất cả mấy phần khí khái thục nữ. Lục Tông khổ ngờ mới miệng, xe ngựa như gặp phải chướng ngại, đống nhiên lay động. Lục Tông phản ứng nhanh, lập tức ôm tiểu nữ hoa vào trong lòng. Đào Ma Ma sợ hết hồn. Chờ xe ngựa ngừng lại, mặt mày lập tức cũng trắng bệnh, vén rèm lên hỏi, làm sao vậy? Mã phu lập tức đi tuần kiểm tra xe nào ạ bánh xe bị hỏng. Khương Lệnh Uyển nhấc đôi những ưu dạ khỏi lòng Lục Tông, đôi mắt to nhờ ải nhờ ẩn. Lục Tông thấy đôi mắt ngập nước của nàng, thật mồ hển hòa hỏi, sợ sao? Khương Lệnh Uyển lắc đầu, nằm nhoài trong ngực chẳng không lên tiếng. Xe ngựa bị hỏng rồi, tuy rằng không pha ai là vấn đề lớn gì, nhưng muốn sửa lại cũng cần có thời gian. Lục Tông suy nghĩ một chút. Túi đầu nhờ ẹ nhờ ảng nặn nặn gò má nộn nộn mềm mại của tiểu bánh bao, đề nghị hỏi, có muốn cưới ngựa cổng? Cưới ngựa? Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển liền trở nên hưng phấn, đôi mắt to trở nên linh động. Nàng đương nhiên muốn cưới ngựa, trước đi đã xỉn cha và mẫu thân mấy lần, nhưng tuổi nàng tở tựa quả những ư, chờ thêm mấy năm nữa mới có thể học cưới ngựa hì hề nói nghe Lục Tổng nào ý vậy. Con mắt Khương Lệnh Uyển híp lại, gật gù, thằng ngấm ngúy nào ải, muốn. Lục Tông liền ôm người xuống xe ngựa. Đào Ma Ma nhìn điệu bộ của Lục Tông, trái tim như muốn ngừng đập, vội vàng nào ải, Vinh Thế Tử, như vợ ỷ không được, Lục tiểu thư cũng nhờ thoải, nếu như xảy ra chuyện. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn nằm tựa đủ trên vai Lục Tông, nhìn về phía Đào Ma Ma gạt gạt tệ nào ải, Đào Ma mê út mờ, Tông biểu ca cưới ngựa rất lợi hại. Chuyện này đương nhiên Đào Ma Ma cũng biết, lúc trước nàng đã tưởng thấy tư thế vai hùng của Vinh Thế Tử trên lưng ngựa. Chỉ là khi nhìn tiểu thiếu niên này, đường nào ý hạt nào bao nhiêu lợi hại, chỉ là tuổi qua ảnh vì ảnh nhờ hứa. Sao có thể yên tâm giao Lục tiểu thư cô hẳn, tiểu nữ hoa cưỡi ngựa. Vạn nhất tiểu thư bị té ngã, nàng bị trách phạt cũng không, nhưng nếu Lục tiểu thư xảy ra mệnh hệ gì, phu nhân và quốc công gia sao có thể an tâm. Trước kia Đào Ma Ma còn cảm thấy vị Vinh Thế Tử này là một người thận trọng, nhưng lúc này nàng lại nghĩ, cho dù có thận trọng đến mức nhỏ thật cũng chỉ mới 12 tuổi thôi. Nhưng Khương Lệnh Uyển ngược lại rất hưng phấn, tùy ý Lục Tông ôm nàng lên ngựa, bàn tệ giả ở chẳng nón nắm chặt lấy bờ ngựa, chỉ sợ té xuống. Lục Tông giảm nào ý mạng nàng đỉ kỳ ngựa đương nhiên là có nguyên nhân, một là bởi vẫn hà nhạo tự tin, hai là vẫn hẳn mù ổ hển dỗ nàng. Chỉ là sau khi lên ngựa, phát tiền xu bánh bao quả thực còn quả như ưa, thân thể tròn vào như bẹn chỉ trệ đoài mã. Hà u ai đầu dặn dò, phải ôm chặt. Khương Lệnh Uyển vô cùng phối hợp vâng mộ tỉ hiển, ngoan ngoan ôm chặt lấy ẹ hẳn. Lục Tông nhíu mày lại, vẫn có chút khổ nghi hề lòng. Sau khi suy nghĩ một tốt, mới rút thắt lưng gấm quả ra, vòng qua nách nàng buộc chặt lại vào ẹ hẳn. Khương Lệnh Uyển nhìn điệu bộ này của Lục Tông, trong lưng khổng khoái bất đắc dĩ, nhưng vì có thể cưỡi ngựa, nàng cũng đành nhận mệnh vùi mặt nhường trong ngực quả ẩn. Trong lòng lại nào ải, lúc này Lục Tổng tờ tựa đã cột nương tử vào thắt lưng của chàng rồi. Chương 51. Áo choàng của Lục Tông xếp trên mặt nàng có chút khó chịu, Khương Lệnh Uyển nhíu nhíu mày lại, sau đó liền quay mặt của một bên. Lục Tông biết nàng không quả thoải mái, dù sao tuổi nàng vẫn còn quả như ưa, bàn tệ giả ở như vậy, nghĩa ủ không nằm chặt kẹ xuống lúc nào cùng không dư. Lúc này phải buộc chặt bánh bạ nhũ thắt lên nga mở yên tâm. Lục Tông điều khiển tốc độ của ngựa lại cho phù hợp với Khương Lệnh Uyển, sau khi cưỡi được một đồ ăn đường, gương mặt trắng nõn của Khương Lệnh Uyển cũng bị gió thổi cho đầu tóc nổ ngang, bên tai nàng là tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng gió vù vù, còn có tiếng tim đập của Lục Tông. Thình thịch, thình thịch. Nàng nắm chặt lấy áo quả ẩn, khoe miệng thoáng nhếch lên, hai mắt cong cong thành hình trăng lưới liềm. lúc này Lục Tông vẫn chưa vội đưa người về vệ quốc công phủ, mà dừng lại ở mồ tạp hàng ven đường. Ghim cương ngựa lại, sau đó cởi dây lưng cho nàng rồi ôm người xuống ngựa. Khương Lệnh Uyển giơ tay sửa lại tóc mái ngổn ngang, ngẩng đủ khô nghịu nhìn Lục Tông. Lục Tông buộc ngựa lại không lên tiếng, chỉ nắm tay nàng đi. Sạp hàng chỉ là một quái lều đơn giản, bên trong cáo một đồ ải vợ chồng trạc tuổi trung niên. Nam tử mặc bộ xiêm y màu xám cổ tròn, bên ống tay áo có mấy miếng vá hàn đứng lùi một bạt mì vằn thắn nóng hổi, còn vị phu nhân kia bủ ỉ một kỳ ủ tóc đơn giản, quỳ một xì châm bằng gỗ một mạc, lúc này đảng vẹn áo lên bận bịu làm việc. Vóc dáng của người nữ nhân hơi thấp, nụ cười trên mặt có vẻ hòa khí, vừa thấy thiến niên dắt theo tiểu nữ hoa đi liền hỏi, tiểu huynh đệ, có mù ổn một bạt mì vằn thẳng không? Lục Tông túi đầu nhìn tiểu bánh bao, hỏi, có muốn ăn mì vằn thẳng không? Khương Lệnh Uyển tinh tế đánh giá sạp hàng này, chỉ cáo một quái bếp đơn giản để hai vợ chồng làm việc, phía trước bày mấy cái bàn nhỏ với vạ bốn cái ghế con, nhìn vô cùng đơn sơ. Nàng là Lục tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý của vệ quốc công phủ, những sạp hàng đơn giản như vậy chưa từng đến bao giờ. Húng chi xưa nay nàng luôn là người soi mói, nhìn thấy cảnh này trong lòng liền dán cho cái mạ cầu ngã trẻ. Gương mặt nhợt đã nghỉ hệ ủ quả Khương Lệnh Uyển ngước lên nhìn Lục Tông nhờ ẹ lạc đủ một quải, thấp dung nào ải, khố ngờ mù cố hẹn. Lục Tông nghe xong gật đầu, chỉ ghi một bạt mì vằn thắn và một đi ạ bánh bao lá sen. Hai người tầm một bạ không người ngồi xuống, Lục Tông thấy nàng nhíu mày nhăn nhó nhìn bàn, liền lấy khăn tay lau qua hai lần sau đó mời nào ải, muội nghỉ đại. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới miễn cưỡng ngồi xuống, lắc lư chân ngắn, bộ dạng rất buồn chán. Nàng dương mắt nhìn Lục Tông. Cũng hiểu tính tình của hai người bọn họ quả là khác nhau rất nhiều, Lục Tông làm việc trước người không xứng nghệ tiểu tiết, nhưng nàng đã quen sống những tháng ngày được nâng niu chiều chuộng, mọi thừa không qua loa. Ví dụ nhờ hỉ hê ngoài, mặc dù bụng nàng rất đói, nhưng chỉ cần nghĩ đây là món ăn bên lề đường nà nghẹ không xuyến chút khẩu vị gì với bát mì vằn thắn kia. Lúc này nàng không bị hiệt nghệ nào ỉ tệ với Lục Tông, ban nãy nàng cờ hò nờ mở tờ hờ mở quyết đi nhẹ không bám dính lờ y hẳn, tránh sau người hẳn không xuyến cảm thấy mới lạ không nàng nữa. Nàng không nào lưới nào một đồ ái mắt to hiếu kỳ nhìn xung quanh, thấy vị phụ nhận đứng xù ai đầu làm vằn thán. Thấy nàng rửa hai tay rất xa trẻ, tay trái cán mỏng bột, tay phải múc nhân thịt bỏ vào sau đó gói lại thành hình con bướm rất đẹp. Sau đó bỏ vào nồi nước đang nổ ải, miếng vằn thán kia rất nhanh liền trở nên long lánh mềm mại. Cuối cùng vị phụ nhân kia vớt ra bỏ vào bát mì, dưới thêm nước dùng, sau đó rắc vừng lên, nhanh chóng bưng tới. Vị nữ nhân có khuôn mặt vui vẻ hòa ai, nhìn hai đứa trẻ tùy như toài. Nhưng trang phục lại vô cùng phú quý, vừa nhìn cũng biết là hài tử gia đình giàu có, cũng không nào ý nhì đều, chỉ thấy hai đứa bé này quá mức xinh xắn đẹp đẽ, giống như kim đồng ngọc nữ bên cạnh quắm tát, liềm khổng khoai nhìn nhiều thèm mộ tốt. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía bát mì vằn thắn của Lục Tông. Nào ý thật, bát mì nơi khô nghe xấu xí như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại nó được trình bày rất đẹp, da bánh mỏng mềm, nước dùng bốc khỏi hi hút, chỉ cần ngửi, cũng biết là mùi vị sẽ rất ngon. Tuy rằng vẻ ngộ hủy không xài. Nhưng lòng nàng vì không vượt qua khỏi cái làn danh kia, ngồi thẳng không lên tiếng. Một lúc vị phụ nhân kia mang bánh bao lá sen lên cho Lục Tông. Bánh bao lá sen cũng không phải ái là nặn bánh bao thành hình lá sen, mà bánh được gói bằng lá sen, nên khi hấp xong có màu xanh đậm ướt át, bên trong nhân bỏ rất nhiều thịt, sau đó dùng lá sen gói lại đem hấp. Khương Lệnh Uyển mím mím môi, ngồi bất động. Lục Tông dùng đũa gặp một quả bánh bao nhờ ẹ nhờ ảng thổi, chờ đến kỷ cổng xuyên nóng mới đưa đến bên miệng Khương Lệnh Uyển nói, nếm thử xem. Hàn cổ nàng nấp thang, nàng đương nhờ ỷ hệ nẹ đi tuồng. Khương Lệnh Uyển há miệng, cẩn thận cắn một mì yên nhợ, chậm rãi nhai, sau khi nghiền ngấm mất, mày mới chậm rãi ra ăn ra. Bánh bao mềm, nhân bánh cũng vô cùng đạm đà, cắn một quài đạ tở ỷ nhân bên trong, nhân thịt cũng khổng khỉ yến người ta cảm thấy chán, bên trong còn có vị lá sen nhàn nhạt, mang theo mấy phởn nhờ ẹ nhờ ảng khoan khoái, khiến người ăn xong cái thứ nhất lại muốn ăn cái thứ hai. Bánh bao tùy không lệnh. Nhưng mì hệ nhợ quả nàng cũng phải cắn 4-5 miếng mới ăn xong hiệt mở quải. Lục Tông lờ ý một đồ ái đũa sạch từ trong ống đũa ra cho nàng nói, muội yên tâm, đũa được hai người hơ qua than, đều rất sạch sẽ, á nhẹ không bị đau bụng. Nghe vậy, Khương Lệnh Uyển cũng không rụt rè, tiếp nhận cả trên tẩy Lục Tông, vùi lầu an. Lục Tông thấy nàng không nào ý trùy hẹn với hẳn, trong lòng cũng có mấy phần bất đắc dĩ, lại nghĩ, chuyện gì cứ phải ăn no trước rồi tính sau. Khương Lệnh Uyển ăn bánh, hai gò má phình phình lên. Lại nhìn cách đó khổng xạ đảng xó người bán bánh hoa quế khổng khỏe thèm thuồng nhìn qua, bộ dáng hoàn toàn là vẻ ăn trong bát, nhìn trong nồi. Lục Tông thấy vậy nói, chờ lát nữa chúng ta ăn xong rồi lại qua mua có được không? Khương Lệnh ủy hệ nằm dùng lầm bầm, khi hệ ngoài đi không được sao? Lục Tông là người luyện võ, nhĩ lực quả à nhờ ẩn hẳn người thường, đương nhiên là cũng nghe được thằng mổ ản trách của nàng, nghiêm túc nào ải, muội cũng nhờ với toài, nếu một mở ái nhờ muội ở lại thì sẽ khổn càng toàn. Tuy rằng Tấn Thành nằm ngay dưới chân thiên tử, nhờ hình trệ đường cái cùng khổng bì hiệt có bao nhiêu người xấu. Bánh bạo như xỉn sắn đã nghỉ hệ ùn vậy trên người lại mặc trang phục phú quý, vô cùng hấp dẫn tầm mắt mọi người. Khương Lệnh Uyển lại cảm thấy Lục Tông quá mức cẩn thận. Sắp hàng bánh ngọt kia cách chỗ này cùng khổng xạ đi chùa rồi trở lại chỉ mất chút thời gian, sao có thể xảy ra chuyện nhanh như vậy được. Nhưng mà nàng cũng hiểu tính cách của Lục Tông, hạ nhẹ lộ vải bỏ tất cả những thứ có thể gây nguy hiểm cho nàng ra ngoài. Nghĩ như vậy, tâm tình phảng phất cũng trở nên tốt hơn một chút, tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao. Khương Lệnh Uyển muốn có chút đói bụng, ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng ăn xong lại phạt thệ bánh bao quá ngon, ăn một chút lại giờ không được. Đợi đến khi nàng ăn no rồi, mới ngẩng đầu lên mới thấy cái chén trống trơn trước mặt Lục Tông khổng bí hệ thản đã ăn xong từ khi nào. Lục Tông thấy cái miệng vừa ăn xong của Khương Lệnh Uyển có chút bóng đáng đỉnh lấy khăn tay lau mặt cho nàng, nhưng lại nghĩ chiếc khăn kia vừa dùng để lau ghế, đành hỏi nàng, có mang khăn thì ổ không? Khương Lệnh Uyển lắc đù một quải, xưa nay nàng không quen mang theo khăn, chỉ cần đào ma ma mang theo là được rồi. Lục Tông thấy vậy, chỉ có thể dùng tay háo lau miệng cho nàng, vừa lau vừa nào ải, ta mang lễ vật cho muội, nàng mai tạ sẽ xài đâu ngôn mang đến. Khương Lệnh Uyển bĩu môi một buổi, ta mời cùng đâu? Lục Tông thấy nàng không quá hứng thú, lúc này mời nào ải, chuyện lúc trước là cổng đùng khổng nào ở với muội là pha ái đi ba ảo lâu, chỉ sợ rằng khổng vừa kỳ vẹ khỉ hiền muội khó chịu khổng ngựa muội lại thù dai đến như vậy, đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ, lúc này ta xin lỗi muội có được không? Thờ ý hắn ngộ an ngoan nhận lỗi như vậy, càng có vẻ như là nàng không phẳng khoáng. Khương Lệnh Uyển hạ mắt, lông mi như hai cái quạt nhợt hứa, thật ngấm nguy nào ải, khổng pha ai bởi vì chuyện này. Lúc chưa chẳng không nào ở giảng. Nhưng dù sao là cũng cạo nhạo ải, xem như là có thành ý chỉ là khi đó nàng không suy nghĩ quá nhiều, cũng bởi vì nghi hạ nhẹ đi khổng lù. Nàng không pha ái người cố tình gì sợi, nhưng nếu muốn nàng qua loa tha thứ không sỏ cửa đâu. Nàng nào ý vậy, thờ ý hạ nhục không hiểu, quai hàm liền phồng lên, trong lòng tuân dẹ một quan ức, hốc mặt không nhờ ỉn được hồng lên. Sao huynh lùi không chỉ huấn viết thư cho muội? Hoặc là từ ban đầu đừng viết, không đạo viết tại pha ải viết đến nơi đến trốn, nàng ghét nhất là viết được một nời ạ rồi dừng. Nhìn thấy viền mắt của bánh bà áo nhân hồng, Lục Tông đúng là bị dọa sợ rồi hành lập tức thanh minh, thư ta viết rất đúng hạ, không biết là trung gian xảy ra sai lầm gì, hại mù khổng tờ y được. Ta vốn tưởng rằng muội cũng biết hôm nay ta trở về, nên mới đến quý phủ chờ ta. Khương Lệnh Uyển bật thốt lên, nổi dần nào ải, ai muốn chờ huynh chứ? Thấy tiểu hài tử tuổi tùy nhu nhờ hên hỏa khí lùi không nhờ hứa, nhưng dáng vẻ khi nổi giận lại quá mức đa nghỉ hệ, Lục Tông chỉ cảm thấy buồn cười hành nhờ ẹ nhờ ạng nặn nặn gương mặt của nàng. Ôn nhờ ưu nào ải, được rồi, coi như cổng đúng. Hôm khác ta dắt mù ổ ai đi thạ diều có được cổng. Đợi muội lớn lên mua tốt, nếu muội thích cưỡi ngựa, ta sẽ địch thân dạy cho muội. Khương Lệnh Uyển sớm biết, chờ đến khi nàng đủ tuổi học cưỡi ngựa, Lục Tông cũng đảng vội mang binh đánh giặc, nào có thời gian dạy nàng cưỡi ngựa. Chỉ là hôm nay thấy thái độ thành khẩn nhận sai của Lục Tông tốt như vậy, hơn thì hệ nảy nàng cũng chỉ là tiểu nữ hoa hán đồ ải với nàng đương nhiên là không tốt như đời trước được, dù sao thân phận không ghi ông nhau. Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Uyển cũng không quá tức giận, viên mắt hồng hồng nhờ ai nhờ ẩn, sau đó nhấc gương mặt nhờ hư lên. Lục Tông cười cười, túi đầu hồn một quái lên gương mặt nhờ hư nhờ ẩn mập mập của nàng. Lúc Lục Tông đưa người về vệ quốc công phủ, đoàn người của đảo ma ma vẫn chưa trở lại, nghĩ cũng biết là đà ngựa á lại xe ngựa. Nghĩa đã điên rồi, Lục Tông đương nhiên phải đưa người đến tận nơi, tiện đường cũng bái phòng các vị trưởng bối trong phủ. Lão Thái Thái vừa nghe Lục Tông đích thân đưa bảo bối tôn nữ của nàng về, liền rất vui mừng đại điển sảnh chính. Khương Lệnh Uyển thấy Lão Thái Thái, lập tức nào vào lồng ngực của bà, mềm mại uy mộ tỉ hiển, ngại mãi. Lão Thái Thái hệ ủ gương tiểu tôn nữ nhất, hai năm qua thấy tiểu tôn nữ càng ngày càng trở nên hiểu chuyện, lười nào ý giả phảng phất nhờ đang bùa ải mật vậy, rất được Lão Thái Thái hệ ủ ít, ôm tôn mất, sau đó mới nhìn qua phía Lục Tông. Lúc trước tuy rằng Lão Thái Thái đã gặp qua Lục Tông vài lần, nhưng ấn tượng với Hà Ô Hủy không quá sâu, chỉ cảm thấy là một thiếu niên lang, có được một bực khí chất hào sảng. Cùng với một tướng mạo dù có phóng mắt khắp Tấn Thành cũng không kỳ hiểm được người thứ hai. Lời này tùy hệ không nào ỉn gỗ ạ, dù sao hai đứa con trai của nàng cú ngờ một buổi dung mạo xuất chúng, nhất là con trai lớn, khí chất nho nhã tuấn lãng, lũ chẳng trả thành thân, những vị biểu tỷ biểu muội nhìn cũng mặt đỏ tới mang thai, cho dù đã tản thân nhung cũng được nhiều nữ tử ái mộ. Cho nên Lão Thái Thái cũng coi như là người từng trải, bộ dạng này của Lục Tông, quả thật là tuột không xuyên gì nào ai. Bây giờ nhìn thờ ý hẳn cũng rất vui vẻ cười tít mắt không nhờ in được khen ngợi, đứa bé này lần thật nhờ giả ở, ngày thường chắc là rất chăm chỉ luyện võ nên mới rắn chắc như vậy. Ta thấy, nhà chúng ta phải mời sư phụ cho dụ nhi rồi, thằng bé này tuy hào hoa phong nhã, nhưng cũng nên luyện chút công phu phòng thân. Hào hoa phong nhã, chính là chỉ Khương Bách Nghiêu. Khương Bách Nghiêu nghe xong cười cười, chỉ là bây dựa hằng nhờ hành lục tông, sắc thực lệ ủ ít từ nội tâm, đồng ý nào ải, đúng vậy, qua mấy ngày nữa nhi ta sẽ đi hỏi thẳm một tốt, tại một vị sư phụ tốt cho dụ nhi. Ban đầu Khương Bách Nghiêu cũng tính tại một vị sư phụ cho nhi tử, nhưng con trai này quả à nhìn tình vốn hoạt bát bướng bỉnh hành lộ nhi tử học võ song song nệ càng không còn được. Có điều nếu như tìm được một vị sư phụ có thể khắc chế được nhi tử, có thể phong tỏa được nhuệ khí quả ẩn, vậy cũng coi như là chuyện tuột không trợn. Sau khi Lục Tông bái kiến Lao Thái Thái và các vị trưởng bối, liền nào ịp từ rồi rơi đái. Lao Thái Thái tuy già nghỉ hệ ủ ít đưa anh Lục Tông này, nhưng cũng biết là anh phải trở về đoàn tụ với người nhà, đương nhiên cũng không lù hạ ồ phải ăn cơm. Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông đi ra ngoài, lúc này mới nào ý hứa hệ Lao Thái Thái, thật hoa nàng giòn tan, mãi mãi. Sán sạn đi tìm tông biểu ca. Sau đó liền chui ra khỏi lòng Lao Thái Thái, nhắc lên chân ngắn chạy đuổi theo. Lao Thái Thái nhìn theo tiểu tôn nữ ngây thơ khả ái, cười cổng khép được miệng, quay sảng nào ý hứa hẻ chu thị, sán sạn ý hệ ủ ít tông nhi như vậy, ta thấy sau người khổng bằng gả cho tông nhi làm nương tử cũng được đấy. Thấy Lao Thái Thái dùng ngữ khí vui vẻ như vợ ý nào ải điển sán sán. Chu thị nghe xong cũng không nhờ ý được cười, trong lòng lại nào ải, nếu như Lục Tổng nhợ hờn hai ba tùy thải tốt rồi. Khương Lệnh Uyển thịch 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 chạy đuổi theo Lục Tông, Lục Tông thấy vậy, dừng lại bước chân cờ nàng, sau đó không lưng ôm ngổng nhợ quà nàng lên, thấy gương mặt đắt chút mồ hôi, sắc mà ta nổ hển hòa nào ải, sao lại chạy đến đây rồi. Khương Lệnh Uyển nhờ ải nhờ ẩn, có chút lưu luyến ôm lấy chẳng, suy nghĩ mổ tuột mười hình dùng nào ải, nương để sán sán ra tiễn tông biểu ca. Nếu như nàng nào à nàng chủ động ti nhằn, có phải là quà không dư rẻ. Lục Tông cười cười, cũng không vặt trần. Khương Lệnh Huệ ở cách đó không xa nhìn hai người thân cận như vậy, gương mặt có chút đăm chiêu, nhìn mà nhìn qua Tô Lương nào ải, Lục muội muội mới ở phải đã tịt chơi với nam hải tử. Sau này lớn hơn một tuốt, có phải ỷ sẽ chẳng hồ ly tinh mà người lớn thường hệ nào ỷ thời. Tô Lương không lên tiếng, chỉ là đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn thiếu niên mặc trường bào màu xanh lam. Khương Lệnh Huệ thấy Tô Lương không nào hiểu người nào, đại nào ải, nhưng mà Lương thần không phải ải mù hôi nào ải. Nếu Lục muội mù không nhờ ẩn được thư của Lục tổng tài mù ấy chắc chả nhẹ buồn sao. Nhưng bây giờ muội ấy lại cười hài lòng như vậy nha. Chương 52. Sau khi đưa Lục tổng đại, Khương Lệnh Uyển liền để Đào ma ma gọi Tân ma ma quả thời loại đây. Tân ma ma cũng biết tính cách của Lục tiểu thư, lúc này đột nhiên gọi nàng đến, chỉ sợ ra nghe bị làm khó, nhất thời lo lắng đề phòng, hoàn tổ ạ không vai Lục tiểu thư tuổi cũng nhờ hơi mà không đưa nàng vào mắt. Tân ma ma theo Đào ma ma vào trong phương đạ tờ y Lục tiểu thư chỉ trệ nghỉ hướng lắc lắc hai bàn chủ nhở hứa. Không công nào ải, vị Lục tiểu thư này xác thực vô cùng ngây thơ đa nghỉ hệ, cả người trắng nộn như bánh bao, mặt mày của nàng cực kỳ giống quốc công phu nhân, tinh xảo như bức họa, tuy tuổi của nhở hứa, nhưng ngày sau khẳng đi nhẹ là đại mỹ nhân. Tân ma ma cúi người hành lễ, vô cùng quy củ không sỏ chút nào thất lễ, nô tỳ tham kiến Lục tiểu thư. Đôi mắt to tròn ngây thơ của Khương Lệnh Uyển nhìn thẳng Tân ma ma. Vị Tân ma ma nhuệ đã gần 40, gương mặt cũng không sợ, nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một vị giai nhân thanh tú. Tân ma ma quản lý tất cả việc vặt ở hậu viện, thu phát thư tín của các vị tiểu thư cũng do nàng quản. Thật hòa Khương Lệnh Uyển tuy rằng non nớt, nhưng lại rất nghiêm túc hỏi Tân ma ma về chuyện liên quan đến những lá thư gửi cho nàng. Tân ma ma vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, sau đó mới hoang mang hoảng lộ ạn nào ải, Lục tiểu thư, việc này xác thực là do nô tỳ sơ sẩy. Lúc trước bởi vì có quá nhiều chuyện nên nô tỳ đã chấm lười đặt nha hoàn Mi Nhi thay nô tỳ đưa thư, chuyện này nô tỳ về hỏi Mi Nhi mới biết được. Khương Lệnh Uyển sao có thể chờ lâu như vậy? Lập tức cho người gọi Mi Nhi đến đây. Mi Nhi vừa nghe là thư của Lục tiểu thư xảy ra sai sót, vừa vào trong nhà lập tức phù mộ tỳ hiển quỳ xuống, đem tất cả mọi chuyện hiện nào ý ra, Lục tiểu thư, lúc trước xác thực là có thư của tiểu thư, chỉ là ngày ấy nô tỳ tỉnh cờ gặp được Tam tiểu thư. Tam tiểu thư nào ý hứa hẹn nô tỳ rằng nà nghẽ địch thân chuyển cho Lục tiểu thư, nào ở hẳn tất cả thư của Lục tiểu thư cứ giao cho Tam tiểu thư chuyển rút. Nô tỳ không xuyên cách nào, đành phải giao cho Tam tiểu thư. Mấy ngày trước cũng có thư gửi đến cho Lục tiểu thư, vốn dĩ nô tỳ thấy Lục tiểu thư cổng khổ người đến thông báo rằng không nhờ ân được thư nên cho rằng ngoái đã nhận được nên sau đó cũng giao lá thư này cho Tam tiểu thư không ngựa rằng nô tỳ đáng chết, mong Lục tiểu thư trách phạt, ngàn vạn lần đừng trách tội Tân ma ma. Là nô tỳ sai. Trong hậu viện, việc chủ nhân không nhờ ân được thư tín gửi sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng. Lúc trước Tân ma ma đưa cờ tín nhiệm của Chu thị nên mẫu thân mới giao chuyện này cho nàng, Tân ma ma dám giao cho Mi Nhi xử lý, hiển nhiên cũng vì hoàn toàn tín nhiệm nha hoàn này. Tân ma ma nghe xong, tim liền đập thình thịch mồ tị hiện. Tuy rằng Lục tiểu thư cũng nhờ thoải, nhưng trong khổ ngại mà không bị hiệt trong hai năm qua, Tam tiểu thư và Lục tiểu thư có chút xích mích, lúc trước hai vị tiểu thư tưởng hay chơi chung, tuy rằng cũng có cãi nhau, nhưng tóm lại cũng là tỉ mù hội một nhờ ạ. Nhưng những năm gần đây, Lục tiểu thư lại chơi thân với tứ tiểu thư hơn, còn vị tam tiểu thư thật tở khi nhị tiểu thư chuyển đến biệt viện, tam tiểu thư lại thân cận với tô tiểu thư hơn. Tân ma ma thân nào ải, nha hoàn mi nhìn người thật là hồ đồ, bị ít chú là tam tiểu thư và Lục tiểu thư có xích mích lại còn giao thư cho tam tiểu thư. Khương Lệnh Uyển nghe xong, cũng không quá kinh ngạc. Vệ quốc công phủ, ngoại trừ Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần Thạch Quỳnh có ai nhàn rỗi đến mức lấy cắp thư của nàng. Hại nàng cho rằng Lục Tổng khổ ngờ mù ổ hển tiếp tục viết thư cho nàng, nàng cũng khổng cổ nha hổ an đi hoài, cũng bởi và công vu được mặt mũi, trong lòng nghĩ, nếu như Lục Tổng đã viết thư cho nàng, vậy nhất định là sẽ tẩn tay đưa cho nàng khổng pha ái là khổng nhờ ân được, chỉ là người đã khổng việt khổng ngứa bọn họ lại lợi dụng ngựa si diện này của nàng, khiến cho Khương Lệnh Huệ chui vào chỗ trống. Theo tính tình của Khương Lệnh Huệ, sợ là những bức thư kỳ ạ kệ không tìm lại được. Tuy nào ạ chuyện này cũng không sò gì quan trọng, nhưng lòng nàng nào ỉ tầm lại là không tổ ạ ải mái. Khương Lệnh Uyển lưu loát trèo xuống giường, Đào Ma Ma thấy là lạ, nhanh chóng đại điện hỏi, Lục tiểu thư làm ớn. Khương Lệnh Uyển đi ra ngoài nói, đi tìm Khương Lệnh Huệ. Nhìn điệu bộ này, Đào Ma Ma lập tức đuổi sát theo, đến tên cũng gọi ra đầy đủ chắc chắn là bị chọc tửa cổng nhờ ẹ. Lúc Diêu thị mang thai rất chịu khó bồi bổ, Khương Hữu sinh ra đương nhiên là vô cùng trắng trẻo mập mạp. Vừa nhờ hắn đã khi yến người khả xì hệ hữu ích. Diêu thị thấy lao thái thoải đã ổn được một lúc lâu, đành pha ý nào ải, khổ người của hữu nhi có hơi lớn, ôm lở xe ngoài tay, ngài để con dâu ổn đã không tài nguy ẹ mệt mỏi. Lao thái thái vô cùng hài lòng người con dâu này, vừa vào cửa năm thứ hai liền sinh được một nàng loa, đương nhiên là nhìn kiểu gì cũng thở gì hệ hữu ích. Lao thái thái chuyển tôn nhi kháo khỉnh đã nghỉ hệ hữu cổ Diêu thị, nhìn về phía Chu thị nào ải. Còn và Bách Liêu cũng nên xem xét lúc nọ thật xỉn cho sán sản một vị đệ đệ đại, khiến cho quý phủ chúng ta càng thêm náo nhiệt hơn. Chu thị vừa nghe, nguyên bản vốn đoan trang hào phóng lại lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nào ải, chỉ mới có dụ nhi và sán sản đã khỉ hiển cho con dâu bó tay, nếu như thêm một đứa ạ nữa, con đủ ở tựa chỉ ủ không nhi. Lao thái thái lùi nào ải, nếu như cổ không quản nổi, vậy có lao thái bà ta tự tay nuôi giúp cổ không phà ai được rồi sao? Chu thị bị điệu bộ này của lao thái thái doa sợ. Biết rằng lúc này chỉ có thể theo tâm ý của nàng, nhân tỷ hệ nào ải, chờ sán sán lại lớn thêm mồ tốt đạ, ai ra nương ngài đừng chỉ thúc giúp một mờ ải nhờ con, đệ muội con ở đây, nguy nào ý thêm nữa, con đỡ tệ giật xấu hổ. Nhìn dáng vẻ này của Chu thị. Lao thái thái cười cười, cũng không nào ý loa, giơ tay nặn nặn cánh tay mập mạp của Hữu Nhi, khiếp mặt nào ải, vẫn là Hữu Nhi của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, có đúng không? Nhìn Hữu Nhi của chúng ta đại. Sau này khẳng định nhẹ bị hiệt nghe lời hơn cả Dụ Nhi và Lộc Nhi. Vệ quốc công đã lũ chưa có con trai, Lao Thái Thái đương nhiên là vô quy hệ ủ ịt tiểu tôn nhi, huống hồ, Hữu Nhi xác thực là vô cùng đáng nghi hệ, dung mạo giống Khương Nhị gia, tính tình lại giống mẫu thân Diêu thị, rất yên lặng, khi đói bụng chỉ khóc vài tiếng, sau khi ăn no liền ngủ, lúc tỉnh giờ ý thật cười ha ha, muốn bao nhiêu đã nghi hệ ủ cảo bấy nhiêu đã nghi hệ. Hữu Nhi a a a gọi lớn vài tiếng, càng ngày càng được Lao Thái thoái hệ ủ ịt, mở miệng liền nhắc. Ngờ nào ịp sản sán mỗi ngày đều chạy đến chơi với Hữu Nhi, sán sán tuy như toài, nhưng lại biết cẩn thận hơn các vị tỷ tỷ khác trong nhà. Lời vừa dứt, ý cứ trên mặt Diêu thị liền thu liễm, một lục mời nào ải, con dâu và nhị đã đều cập tới, thân thể Dung nhờ y đã tốt hơn, không nên ở lại biệt viện, mấy ngày nữa Khương nhị vẻ điển đón Dung Nhi về. Dù sao, Dung Nhi vẫn chưa gặp mặt Hữu Nhi. Vừa nhắc đến Khương lệnh Dung, Lao Thái Thái cũng chỉ thở duy mồ tựa ải. Con dâu này quả thật lạ lựa chúng khổng xài. Nhà bình thường, chỉ sợ kế mẫu vừa vào cả ta sẽ đồ sẽ khổng tuột với các hài tử trước, nhưng ở nhà bọn họ, vị kế mẫu này ngược lại còn suy nghĩ mọi cách cho bùng nhợ hừa. Lão thái thái làm sao có thấu hiểu, con trai thứ của nàng là người chỉ thích con trai khổng tịt cầu ngoài, trước đây khi từ thị còn ở, từ thị luôn sủng mấy hài tử, nữ nhi cũng coi là bà bối, từ thị vơ đại, chuyện của hai khuê nữ, con trai thứ của nàng cũng không kém để tâm đến, cũng vì có Lộc Nhi là ca ca nên còn hơi chút quan tâm đến các nàng. Lão thái thái nhìn khuôn mặt tinh xảo thanh lệ của Diêu thị, trong lòng than thở, may mà lúc trước nàng đồng ý mối hôn như vậy, nghĩa ủ khổng sần trai thứ lúc này phòng trưởng đảng xuyền lêu lồng bên ngoài. Lão thái thái nhấc tay nắm lấy mu bàn tay của Diêu thị nào ải, khổ cho con, vừa chăm sóc cho Hữu Nhi lại còn phải để tâm chuyện của bụng nhờ hứa. Diêu thụ lắc đú một quải, thật mồ hền hòa, nhìn Nhi tử trắng mập trong ngực nói, người một nhờ ạ phải cùng đoàn tụ mới vui vẻ, nương, nguy nào ỉ cào đúng không? Lão thái thái liên tục nào ải. Đúng. Ngay vào lúc này một xùa nữ hoa mặc một xiêm y màu xanh nhạt thong dong bước vào, có mấy phần khí chất đại gia khuê tú. Lão thái thái nhìn thấy Tô Lương Thần đến, lập tức nào ải, Lương Thần, có chuyện gì vậy? Gương mặt thanh tú của Tô Lương Thần Đạch Mã càng ngày càng xinh đẹp, tiến lên hành lễ, vô cùng quy quy nào ải, Lương Thần chào ngoại tổ mẫu, mợ và mợ hai. Lão Thái Thái thấy nàng như vậy, vội vàng gọi nàng đến, nhìn người cháu ngoại ngoan ngoãn nhẹ một lạc, nhíu mày lùi nào ải, đều là người một nhờ ạ, sao lại khách khí như vậy? Tô Lương Thần chỉ cười mạ không nào ải, Lương Thần biết ngoại tổ mẫu và hai mợ đều xem con là người nhà, chỉ là hôm nay Tô Lương Thần dần thu hồi nụ cười, thoáng cúi đầu, sau đó mời nào ải, hôm nay Lương Thần phạm lỗi, mong ngoại tổ mẫu trách phạt. Chú ý của nàng trước đến này vẫn luôn ngoan ngoãn, hai năm qua chưa từng phạm sai lầm nào. Lão Thái Thái nuôi dưỡng đứa bé này bên người, mọi cử động của Lương Thần nàng đều nhờ lòng bàn tay, cũng biết nàng là một sủ cổ hệ nường an phận thủ thường, tuổi cũng nhờ hương đã vô cùng hiểu chuyện, nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. Lão Thái Thái thấy tôn nữ càng lớn càng giống như ái là cuộc đời, dù nào ý càng trở nên ôn hòa, có chuyện gạch thật cửa nào ý hứa hay ngoại tổ mẫu, có ngoại tổ mẫu che chở cho con. Tô Lương Thần lắc lắc dầu nói, là do bản thân Lương Thần làm sai. Nào ý sổng, nàng liền cầm lấy hai phong thư đưa cho Chu Thị đang nghỉ hởi một bên nói, mợ, đây là thư của Huyền biểu muội. Lúc trước Huệ biểu muội có chút giận dỗi Huyền biểu muội nên giữa hai người có sinh ra chút xích mích, trùng hợp thở ý một nhược hoàn cầm thư định giao cho Huyền biểu muội nên lén lút giờ đái. Lương không bị hiệt nên làm như thế nào, nghĩa ủ nào ý giả sợ là Huệ biểu muội và Huyền biểu mù sẽ càng thêm xích mích, cũng sợ Huệ biểu muội tức giận, nhưng mà Lương Thần vẫn luôn rất tự trách, hôm nay rốt cục cũng thuyết phục được Huệ biểu muội trả lại thư cho Huyền biểu muội, hy vọng mợ đừng trách phạt Huệ biểu muội, nàng chỉ có chút tính khí của hải tử, muốn trách ngài chứ trách con làm tỉ tỉ đáng lẽ ra nên khuyên nhủ muội ấy mới đúng. Bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể khiến người ta nỡ lòng trách cứ? Hơn nữa Tô Lương Thần chỉ lớn hơn Huệ Nhi 2 tháng, sao có thể quản được Huệ Nhi? Chu Thị hạ mắt xuống, thủ đoạn này của Tô Lương Thần đặt ở trong mắt nàng hoàn toàn là dư thừa, nàng chỉ lặng y hệ không nào ải, xem ý của Lão Thái Thái như thế nào. Lão Thái Thái lập tức nào ải, chuyện này làm sao có thể trách con được dây? Huệ nhở thơ tựa cáo chút quá. Tô Lương Thần lập tức nào ải, không phạ ải, Huệ biểu mỗi tuổi cũng nhờ hương đã phạ xa mẫu thân, trong lòng mỗi ấy khẳng định là rất khó chịu. Kỳ thực Lương Thần vẫn luôn mong có thể giống như Huệ biểu muội, ít nhất cũng có được một vị mẫu thân tốt giống như mợ hai vậy. Việc hôm nay, mong ngoại tổ mẫu và mợ trách phạt mợ ai nhờ con là được. Lão Thái 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 nhìn đứa cháu ngoại ngoan ngoan hiểu chuyện này của nàng, tuy rằng tuổi cũng nhờ hên ở trong phủ lại vô cùng quy củ, ngầu thường lù ồ hên đi thì ồ Huệ Nhi, ngoan ngoan hiểu chuyện, kỳ thực trong lòng nàng hẳn là rất tự ti. Chú ý mẹ nuôi bên người mấy năm, đương nhiên là phải có cảm tình, huống hồ đây còn là cháu ngoại ruột. Lão Thái Thái nghe xong, liền nghiêng đầu nhìn Chu Thị nói, con nghĩ nên làm gì bây giờ? Chu Thị cũng không đổ dự, nàng đã sấm duy của Lão Thái Thái, chỉ cười nào ải, đây chỉ là một vệ củ ở quả hài tử, sao phải nhọc đến nương? Bây giờ nương đã lên tiếng, con dâu thấy, chuyện này cứ bỏ qua đại, trách phạt tùy như làm gì, tránh làm mật đỉ tài nhở cảm tỉ muội trong nhà. Con thấy Huệ Nhi chỉ lén dấu đại, nhưng lùi không nẹm đi mất, sợ là lúc đó cũng chỉ nổi giận tức thời, bây giờ biết sẽ thái bền, có thể sửa. Lúc này có thể giao thư ra, chứng tỏ Huệ Nhi vẫn là đứa trẻ ngoan, nương, nguy nào ỷ cào đúng không? Lời của Chu Thị nào ỷ dạ vô cùng rộng lượng. Lão Thái Thái vô cùng hài lòng, nhưng nghe ngựa khi ấy, làm xa ổ không bị hiệt trong lòng con dâu vẫn còn chút không phức. Dù sao con đùy hệ ủ hưởng tiểu tôn nữ này của nàng nhất. Nàng cũng đau lòng à, nhưng nghĩa ủ ở tựa truy cứu chuyện này ra, quả tở tỷ ông như lời ngoại tôn nữ nào sẽ làm thương tổn cảm tình tỷ muội trong nhà. Hơn nữa ngoại tôn đã nào hại đến mức này. Nếu nàng tở tựa trách phạt, chẳng phải để cho người tạ nào ở ảng lao ra người không xem xét chủ tài nhờ hướng chỉ hệ ủ hưởng cháu nội mà không quan tâm đến cháu ngoại sao. Tô Lương Thần nghe xong lời của Chu Thị, liền ngoan ngộ ạn nào ải, con cảm ơn mợ, hy vọng sau khi Huyền biểu muội nhận được sẽ vui hải vẻ hơn một tốt. Diêu Thị là một người cổng sỏ tâm cơ, bây giờ nàng làm mẫu thân, lòng dạ lại vô cùng mềm mại không chịu được khi hải tử bị hoan ước. Lúc trước Khương Lệnh Huệ rất vất vả mới chịu thân cận kế mẫu là nàng đương nhờ ý hẹn không nghỉ trách phạt. Bây giờ thấy Chu Thị rộng lượng như vậy, nàng cũng thở phô nhẹ nhầm nói, tẩu tu nào ai đủng, Huệ Nhi cũng là hài tử số khổ, coi như muội muội thay nàng xin lỗi tỷ, đừng trách tội Huệ Nhi. Nếu nhờ thờ tựa truy cứu sâu xa, sai lầm vẫn do người làm mẫu thân như muội. Lão Thái Thái khá thiên vị Diêu Thị, bây giờ thấy nàng nào im vậy, đương nhiên đau lòng khuyên, lúc trước cổ đờ ngộ và thai 10 tháng, bây giờ còn phải cực khổ chăm sóc hữu nhi, chuyện quản giáo hài tử sao ta có thể trách con, muốn trách phải trách đứa con trai kia của ta. Diêu Thị vội nào ải, nương, nhị gia rất tốt, ngài đừng trách tội nhị gia. Thấy Diêu Thị căng thẳng như vậy, Lão Thái Thái vỗ hến đạn tức giận nhưng lúc này cũng không nhờ in được than thở, con nha, suốt ngày chỉ biết che chở cổ hẳn. Bằng cái đức hạnh kia quả ẩn không bị hiệt đời trước làm được bao nhiêu việc thiện nên đời này mới có thể cưới được nương tử tốt như con. Lời này của Lão Thái Thái khiến Diêu Thị đỏ mặt không bị hiệt nên tiếp lời như thế nào. Chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua. Sau đó Chu Thị và Diêu Thị cùng nhau ra khỏi viện của Lão Thái Thái. Diêu Thị quay sang Chu Thị, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi, tẩu tẩu, Huệ Nhi nhà ta có cái cổng phạ ải, tỷ cũng đừng quá để trong lòng. Chu Thị cầm hai phong thư trong tệ nào ải, ta là người lớn, sao có thể tính toán với một số hải tử. Chỉ là đệ muội, có chút lời từ trong đáy lòng tỷ mù ô nào y hứa hải muội, Huệ Nhi mời ở toại đạ phạ xa nương quả thực là rất đáng thương, nhưng muội cũng không nên quá dung túng cho con trẻ, lần tới nếu Huệ Nhi làm sai, muội lại tiếp tục che chở sẻ khỉ hiển cho Huệ Nhi bị nuông chiều quen. Sau này lớn lên nếu làm ra chuyện sai lớn, còn ai có thể che chở cho nàng? Tiểu hài tử, lúc nên trách phạt cần phải trách phạt, lúc nào nên sủng ủy thật sủng ái, giống như sán sán vậy, nữ nhi là bảo bối trong lòng tỷ, nhưng khi con làm sai, tỷ cú nghẹ không nhờ ảm một mờ ạt mời một mờ ạt, lúc cần giáo hủ ở tại phà ải giáo hấn, nghĩa ủ không đưa anh trời nên hư đốn, ta lùi một mờ che chở, vậy tuyệt đồ ỷ không phà ải thương con, mà là hại con. Diêu Thị gật gù nói, tẩu tẩu, mù bồi đã bị hết. Sau khi về mù xét mắt nhiều hơn đến các con. Chu thì nào ải, vậy là được rồi, nếu muội sợ hài tử ghi hận muội, vậy chuyện trách cứ giao cho nhị đệ là muội ở bên cạnh che chở, như vậy không dạy dỗ được hài tử, mà còn có thể khiến cổ hệ nợ ghi nhớ những điều tốt của muội, càng ngày càng thân cận hơn, như vợ ỷ sẽ nhờ ật cử lưỡng tiện. Diêu Thị mỉm cười nào ải, muội nhớ kỹ, vẫn là tẩu tẩu có biện pháp giúp muội răn dạy hài tử một mờ ai nhờ muội quả là không làm được. Hai người vừa mới tách ra, Chu Thị đang đi theo đường mòn trở về Đông Biện đã tờ ỷ nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm cách đảo không xa. Nàng tiến lên, thấy nữ nhờ ỷ đang nhờ ỷ mày, lúc này mới hỏi, sao vậy? Ai làm sán sán nhà chúng ta tức giận? Khương Lệnh Uyển nhìn mốt mốt, nhưng lùi khổng sỏ ý đỉnh nào ỷ cổ nương chuyện Khương Lệnh Huệ lấy trộm thư của nàng, dù sao nàng cũng không phải ỷ một đứa ạ trẻ trở tựa, chuyện này nàng vẫn có thể tự giải quyết. Khương Lệnh Uyển nhíu môi, thằng niềm ý nào ải, nương, con có chuyện gấp muốn tìm Tam tỷ tỷ. Nương chờ cô một lát, con trở về ngay. Ngày thường nữ nhi đến Tây Viện, ngoại trừ tìm tứ nha đủ cũng là đến thăm hữu nhi, có bao giờ chị hữu đi chờ hại với tam nha đầu. Chu Thị suy nghĩ mổ tụt liền đoán ra được nữ nhi chắc là đã bị hiệt được chuyện này, trong lòng thầm nghĩ nữ nhi nhà nàng quả là một sủ cổ hệ nương thông tuệ. Chu Thị nhìn dáng vẻ này của nữ nhi, cũng biết là nữ nhờ y đã có chủ ý riêng nện khổ ngựa đỉnh nào y truy hển ra cho nàng, liền hơi cong lưng, ôm nữ nhi lên. Khương Lệnh Uyển theo bản năng ôm lấy cổ của mẫu thân, thấy mẫu thân ôm mình lên, nàng hơi nghi hoặc mím môi hỏi, nương. Chu Thị tươi cười nào ải, hai phong thư của con nương đã lờ ý lại cho con rồi. Khương Lệnh Uyển hơi kinh ngạc, một là vì nương biết chuyện này, hai là vì Khương Lệnh Huệ thế nhưng lùi khổng ném thư của nàng đi mật. Chu Thị tiếp tục đi đến Đông Viện, thấy nữ nhờ cổng nào hiểu người nào, mặt mày còn vui vẻ, lúc này mới hơi dừng chân lại khổng nhờ ỉn được hỏi, khổng sạm thấy hoa nữ. Khương Lệnh Uyển chấp chấp đôi mắt long lanh. Khỏe miệng mang theo nụ cười nào y hứa hẻ mẫu thân, trước khi đi sản sán còn tưởng rằng không tìm lại được thư nên kiểu gì cũng phải làm cho tam tỷ mất đi một tựa gì đó để xả giận trong lòng, nghĩa ủ khổng sơn nẹ khổng tô a ai mái. Bây giờ thấy nương tìm được thư cho sán sán, vậy tâm tình sán sán đã tốt hơn rồi, đương nhiên là đại nhân đại lừng khổng tầm đi tỉnh toán với tam tỷ, hơn nữa. Sán xạ khổ ngờ mù ổ hển khiến nương phải ra mặt thay sán sán, người lớn mà đi tỉnh toán với tiểu hải tử, nướng nghẹ bị người ta dèm pha. Nàng nào ỷ tới đây dừng lại, cuối cùng vui vẻ hồn một quái lên mặt của mẫu thân nhà mình nào ỷ tị hiệp, nếu như sán sán cảm thấy hoa nữ, lần xù ẹ đợi mình tìm cách đòi lại không làm phiền mẫu thân. Chương 53. Chuyện này nếu Tô Lương đã kính động đến Lao Tổ Tông, vậy nàng đương nhiên cũng không tỉ hệ đi ghi sợi với bọn họ. Chỉ là nàng hiểu tìm cách của Khương Lệnh Huệ, nếu người lấy thở tựa là Khương Lệnh Huệ, vậy chắc chắn những lá thư kỳ ạ kẻ khổng xuyền đến bây giờ. Còn Tô Lương thần, hôm nay nàng ta tự mình đến gặp nãi nãi. Hơn nữa còn vô cùng thành khẩn nhận sai trước mặt nương và nhị thẩm, ai còn có thể trách phạt nàng. Nào hãy điền nào hãy đẩy, chuyện cùng đã bị Tô Lương thần nhanh chân đến trước. Chỉ là Tô Lương thần này, tuổi cũng nhờ hưu nhờ hên đã bị hiệt tâm kế đến vậy, đúng là không khinh thường, xem ra nàng phải cẩn thận đề phòng nàng ta. Khương Lệnh Uyển ngồi ở trệ nghỉ ưởng, cẩn thận nhớ lại những hành động và cử chỉ đời trước của Tô Lương thần. Chỉ là trí nhớ của nàng trước này không tốt, đặc biệt là với những người cổng quả quan trọng nà nghẹ không ở trong lòng. Trong ấn tượng của nàng, Tô Lương thần ngày nào cú ngơ mực vẻ nhu nhược yếu đuối, thỉnh Tô ạ nghẹ ngầm vào câu thơ sầu não, nàng nhìn điệu bộ như vậy luôn cảm thấy ngứa mắt nên cho dù cùng sống chung ngờ mực mở và hiên nhưng cũng không tì hiệp xúc quá nhiều. Nhưng đời này nàng phải để ý một tụt, Nghĩa ủ khổng điên lúc đó bị lật thuyền trong mương lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Năm ngày sau, khi ngủ chưa dậy nàng và Khương Lệnh Đề cùng đại điển lớp học lại vô tình đụng phải người mà đã lũ chưa gặp. Khương Lệnh Dung. Khương Lệnh Dung rời khỏi đã gần một năm, được nuôi dưỡng ở biệt viện ngoài phủ, đáng lẽ là phải có ma ma và nha hoàn chăm sóc, mọi thứ thu xếp ổn thỏa, nhưng hôm nay nhìn thấy, quả thật là khiến cho nàng giật mình. Bởi vì hồi phủ nên Khương Lệnh Dung cố ý mặc một bộ trang phục mới màu hồng thêu hoa mai và hồ điệp, tóc đuối thành hai bụi ỉn ư, quỳ một xỉ châm đơn giản, bím tóc rũ xuống trước ngực, nhìn vừa ngoan ngoãn lại khiến người khác đau lòng. Chỉ là gương mặt của Khương Lệnh Dung lại gì đi ật nhiều, trắng xám đến đáng sợ, hơn nữa còn có loại khí chật nhờ ẹ nhờ ảng khổ người tuổi. Bởi vì gì đi mà hai con mắt có vẻ như to hớn, càng khiến cho người ta có cảm giác đau lòng, chỉ là yếu ớt đến mức này có vẻ hơi quá. Khương Lệnh Dung nhìn hai người, thấy nha hoàn phía sau các nàng đầm thư, nghĩ lại hai vị muội muội cũng đã điển tuổi mời tiên sinh dạy học, cũng biết được bọn họ mù ồ hên đến. Khương Lệnh Dung mím môi cười khẽ, vẻ mặt mang theo mấy phần hòa khí, ôn hòa gọi, tứ muội muội, lục muội muội. Khương Lệnh Uyển và Khương Lệnh Đề nhìn Khương Lệnh Dung, vô cùng ngoan ngoãn gùi mổ tỉ yển, nhị tỉ tỉ. Khương Lệnh Dung dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy hai vị muội muội trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nàng đi lên trước, thoáng đánh giá kỹ một phần, đôi mắt to tròn ngập nước con cổng nào ải. Tứ muội muội mập hởn mộ tốt, lục muội muội cũng cao hơn. Đến gần mới thấy, tuy rằng đôi mắt Khương Lệnh Dung có vẻ bình tĩnh nhờ nên trên người nàng lại nặng nề tử khí. Đáng lẽ là một sủ cổ hệ nường xinh đẹp lưu mì, nay tinh thần lùi khổ nghèo vui vẻ phân chấn, càng khiến người cầu ngạm tới gần. Khương Lệnh Uyển mỉm cười, thật mức nào mang theo vài phần xinh đẹp đà nghỉ hệ ủ quả tiểu nữ hoa, mềm uy nào ải, nhị tỷ tỷ mù ổ hên đi tập nãi nãi sao. Những lúc nhị tỷ khổng sọ ở đây, Sán Sán thường xuyên nghe thấy mãi mãi nhắc tới tỷ tỷ nào ạ, rất nhớ nhị tỷ tỷ. Hôm qua Sán Sán nghe mọi người nào y, hôm nay nhị tỷ tỷ trở lại, mãi mãi vui mừng vô cùng. Bây giờ thấy nhị tỷ tỷ, chắc chắc mãi nào y sẽ từ cổng khẹp được miệng. Khương Lệnh Dung nhìn nụ cười Sán lảng trệ ngường mặt bánh bao đã nghỉ hệ ủ quả tiểu muội muội, lấy lại tinh nào ải, một nà mở không tập, cái mì hệ nhợt qua lục muội muội càng ngày càng trở nên ngọt ngào rồi, cũng khó trách mãi mãi lùi hệ ủ hưởng muội muội như vậy. Thấy Khương Lệnh Dung ngoài cười nhưng trong không sưởi, Khương Lệnh Uyển cũng qua loa cho qua, chỉ vì mãi mãi luôn nghĩ là Sán Sán nhược toài hơn thôi. Hôm nay Sán Sán vô cùng hoan nghênh nhị tỷ trở về, nhưng Sán Sán còn pha ai đi với tứ tỷ tỷ, nên không trò chuyện lâu với nhị tỷ tỷ được. Nào ịt sổng, Khương Lệnh Uyển liền kéo tay Khương Lệnh Đều đi mất. Đi một đồ ăn đường, Khương Lệnh Đề mới xoay người nhìn bóng lưng của Khương Lệnh Dung, lúc này mới bỗng dừng nào y hựa Khương Lệnh Uyển, lục muội muội, muội có cảm thấy nhị tỷ tỷ dường nhờ đạt thay đổi, trở nên có chút quá. Nhìn Khương Lệnh Đề ấp úng khổ ngàm nào ải, Khương Lệnh Uyển cười cười, nhìn nàng nháy mặt mở quải, quá dọa người. Ừ, đúng vậy. Khương Lệnh Đề vội vàng gật đầu. Khương Lệnh Uyển quay đầu liếc nhìn. Nàng nhớ tới bộ dạng vừa rồi của Khương Lệnh Dung, cảm thấy Khương Lệnh Dung cũng là một người đáng thương. Từ thị vì nàng mà phải rời khỏi vệ quốc công phủ là sở thất, nhưng cũng bởi vì từ thị hại nàng trước ga ngày ấy nghĩa ủ khổng so lục tông, mạng nhờ uy nguyệt của nàng cùng khổng xuyên. Bây giờ Khương Lệnh Dung oán nàng, trở thành bộ dáng như ngày hôm nay, nếu như tiếp tục như vậy, Tạ Chí Thanh cù nghẹ khổng xem vừa mắt. Lúc trước Tạ Chí Thanh đậu trạng nguyên, phong quang nên cưới Khương Lệnh Dung vào phủ, chuyện này cũng khi hiển khổ nghịt cổ hệ nưởng trong tấn thành nhìn đỏ mắt. Khương Lệnh Dung tuy rằng mọi mặt tư chất đều rất bình thường, tính cách cũng là một người ôn nhuận, không bị hiệt là tu được mấy đời phúc khí mới có thể gả cho vị trạng nguyên thanh tao nho nhã Tạ Chí Thanh. Sau khi kết hôn, Khương Lệnh Dung quản lý tốt hậu viện, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hoàn toàn là một nưởng tử hiền lương thục đức, tương kính như tân với Tạ Chí Thanh, tháng ngày trôi qua cũng vô cùng an nhàn. Bây giờ Tạ Chí Thanh tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cũng đã là nhân vật nổi tiếng trong học viện Khổng Vị tiên sinh nào mà không cần ngờ hẳn. Mỗi lần ca ca nàng trốn đi chờ ải, cha mẹ sẽ lù ổ hển lấy Tạ Chí Thanh để so sánh với ca ca, càng ngày càng khiến ca cổng tịch Tạ Chí Thanh. Chuyện này cũng đủ chứng minh Tạ Chí Thanh có bao nhiêu ưu tú. Ôn Uyển, Ôn Nhu, hiểu ý. Đời trước Từ Thị vẫn ở vệ quốc công phủ, Khương Lệnh Dung ở tuổi nhuệ đã bắt đầu chăm chú học tập nữ hồng, trong lòng nào có chứa nhiều oán hận như vậy. Trường nữ chi thứ hai một người tính tài nhờ mù một người lại chuyện môn thịt đỉ ghi chuyện thật lạ làm khó nhị thẩm. Khương Lệnh Uyển đau lòng nhị thẩm, nắm chặt lấy bàn tay của Khương Lệnh để nói, tứ tỷ tỷ, sau này tỷ phải chú ý cách nhị tỷ tỷ xả mồ tốt. Tuy rằng tâm tư Khương Lệnh Đề có đơn thuần, nhưng cũng hiểu được ý trong lời của lục muội muội lúc này. Nàng khẽ gật đú nào ải, được, tỷ nhớ kỹ. Tất nhờ ý nàng đã nhớ không nên tiếp xúc nhiều với hai vị tỷ tỷ, phải ngoan ngoãn, tận lực cổng đặc tội với người khác. Khương Lệnh Uyển nhìn gương mặt trắng nõn của Khương Lệnh Đề, thở sú mồ tự ải. còn tưởng rằng nàng trùng xỉn một từng tật có thể trải của một xỉ thở khổng sủ khổng lồ khổng ngựa Khương Lệnh Dung và Tô Lương Thần này, ai cũng không khiến nàng bất lo. Người cũng thay đổi, cũng chỉ có tứ tỷ tỷ trước mặt nàng. Cuối cùng cũng coi như có được mộ tổ tan ủi. Sau khi học xong, Khương Lệnh Uyển mù ổ hến đi mù lễ vật cho Lục Tông một lạ vì nàng nghĩ hoa nhằn, hay là chúc mở ngành trời về. Chu Thị biết mấy ngày nay nữ nhi học tập rất chăm chú, coi như khen thưởng nữ nhi, Chu Thị cần ngân phiếu 50 lạng ra đưa cho Đào Ma Ma để dắt nữ nhờ ỉ đi mù lễ vật. Khương Lệnh Uyển lại bĩu môi ỉ nhừ, duỗi 10 ngón tay ra, vô cùng bất mãn nào ải, nương, ít như vậy sao mà đủ được. Nhiều nhất cũng phải gấp đôi mới được. Chu Thị quả thực hết cách với nữ nhi. 50 lượng bạc đã có thể mổ ti ạ đình bình thường dùng đến mấy năm. Khương Lệnh Uyển lại còn chê ít. Nàng là người sĩ diện, huống hồ đây còn là lễ vật nàng đưa cho Lục Tông. Chu Thị bị nữ nhi làm cùng không đủ ổng, lúc này mới cho nhiều thêm một sườn ngân phiếu, là tiền riêng của nàng. Sau đó nhéo nhéo chóp mũi của nữ nhi, tươi cười nào ải, bây giờ hài lòng rồi chứ. Được rồi, bây giờ trời còn sớm đi mổ về mau, đừng la cả quá lâu. Khương Lệnh Uyển gật đầu, tươi cười hồn một quải lên mặt mẫu thân. Chiếm tiện nghi xong còn rất ngoan ngổ ản nào ải, nương ta tốt. Ngày hôm nay nương cho cổ 100 lạng bạc, ngày sau nữ nhi chắc trả kẻ trả cho ngụy một người con rể tiền đồ rộng lượng. Chuyến buôn bán này chắc chắn kiếm buồn khổ nghèo thua lỗ. Đời trước nàng được Lục Tông sủng lên tận trời, tiêu tiền quen tay, bây giờ mới 100 lạng bạc đúng là không vào mắt. Khương Lệnh Uyển và Đào Ma Ma cũng đi từ cửa hàng phỉ thúy, trong lòng sấm đạ cảo chủ ý, giữ đi nhẹ mổ cho Lục Tổ ngờ một quải gù dây tua để treo vào chua kiếm. Chủ cửa hàng là một nam nhân trạc tuổi trung niên, nhìn tiểu nữ hoa giang chọn gù dây tua hà nhờ chút hơi kinh ngạc, có điều thấy trang phục của nàng và nô buộc bên người hẳn cũng khổ ngảm coi khinh, tiến lên chào hỏi, dù cô hệ nưởng muốn mua gù dây tua có phạm ý không. Khương Lệnh Uyển nâng khuôn mặt bánh bao trắng mịn lên nhìn, đôi mắt to đen lấy chớp chớp mấy cái, vô cùng khiến người y hệ ủ ít, lúc này rất ngoan ngoan gật đầu, giơ tay chỉ, thằng ghi huyền dấn nào ải, nga, ta lấy cái này, ngươi cho ta xẻm một tốt. Tuổi tuy như nhưng lại rất có chủ ý. Chủ quán nghe xong, lập tức gật đầu, nhanh chóng mở tủ lấy gù dây tua ra, hai tay đưa lên khổng nhờ in được tán dương, dù cô hệ nưởng tuy rằng nhờ thoải, nhưng mắt nhìn đồ quả không tệ. Gù dây tua này mới được chuyển đến mấy ngày trước, trong nhiều món như vậy, chỉ có cái này là đẹp nhất. Khương Lệnh Uyển thích nhất là được khen ngợi, huống chi gù dây tua này cũng tật không tệ, ngọc phỉ thúy được chế tác tinh xảo, khéo léo tinh tế, tuy rằng không phải ý thở tựa hồ an hảo, nhưng nhìn tất cả nàng thấy cái này hợp mắt nhất. Để ý giá cả làm gì, sau này nàng còn lộ không đôi bạc để tiêu hay sao? Quan trọng nhất là tâm ý. Một thứ dây toành những ưu nhận huy loại đến 82 lượng bạc. Đào Ma Ma tặc lưỡi thầm nghĩ, Lục tiểu thư tuổi cũng nhận huy đã tỷ hệ phí như vậy, sau này lập gia đình, nhà chồng chắc phải có núi vàng núi bạc mới có thể nuôi nổi tiểu tổ tông này. Khương Lệnh Uyển cầm gù dây tua trong tay thưởng thức, vô cùng hài lòng, ngẩng đầu lên nào ý hứa Đào Ma Ma, Đào Ma Ma, chúng ta đi Vinh Vương Đài. Gù dây tua này chắc chắn Lục Tổ nghệ rất thích. Mắt của nàng trước đến nay rất tốt, dù khổng tịch cũng phải thích ra. Vợ đi một lục đã tờ ý hai huynh muội của Tạ gia sở thiện trước mắt. Tạ Chí Thanh văn văn ngược khí, tuy hạch nhược toài nhưng cũng đã cáo mấy phần dáng dấp nho nhã công tử, còn Tạ Tinh Tinh mặc một bộ xiêm y quý khí, vênh váo tự đắc, bộ dạng ngông cường tự đại, phảng phất nhờ đảng xỏa chính mình là một xu công chúa. Nghĩa u ật là công chủ ạ tật cùng khổ nghe xảo quyệt thô bạo giống như nàng ta. Khương Lệnh Uyển ngước đôi mắt to lên nhìn Tạ Chí Thanh và Tạ Tinh Tinh, lúc trước bọn đã kiệt thù nên lúc này cũng không so ý định chào hỏi. Nhưng Tạ Tinh Tinh lại nhìn thấy gù dây tua tinh xạ ở trên tay của Khương Lệnh Uyển, lập tức liền ngẩn người, sau đó tựa hồ như nghĩ tới cái gì, thừa lúc nàng không chú ý tới liền đoạt lấy. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cảm thấy Tạ Tinh Tinh này quả thật là người phiền phức. Hai người công tử khô ngộ ản, vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng lại luôn tỏ ra cái kiểu ngứa mắt như vậy? Muốn bị mất mặt mới hài lòng hay sao? Khương Lệnh Uyển nghiêm mặt đưa tay giả nào ải, trả lại cho ta. Tạ Tinh Tinh nhìn Khương Lệnh Uyển, khoe miệng giơ lên, đôi con ngươi tràn đầy phân chấn, tuổi cũng nhờ hình lại vô cùng ương ngạnh, giơ cầm lên tiêu ngùa ngạo ải, gấp cái gì, không phải chỉ mới nhờ ải mồ tổ thôi sao. Đúng là đồ hẹp hỏi. Tạ Chí Thanh thấy tiểu nữ hoa đã nghỉ hệ ung ngọc trước mà tặng lục này lại tỏ vẻ không vụ ải, lập tức quay sang dỗ dành muội muội, Tinh Tinh ngoan, muội trả đồ lại cho Khương Lục tiểu đái. Tạ Tinh Tinh tờ nhờ hứa đã bị chiều hư. Thấy ca ca mình cũng đứng ra che chở cho Khương Lệnh Uyển liền lượng hẳn một quải, hoán dần nào ải, ca ca, đến ca ca cũng muốn giúp đỡ người ngoài sao. Lần trước nghĩa ủ không phải ải vì con nhóc mập này và ca ca của nàng ta, chúng ta sao có thể bị cha mẹ trách phạt. Tính tình Tạ Chí Thanh xưa nay ôn hòa, dù có thật lường khuyên như nhưng đối với Tạ Tinh Tinh mà nào ịp cũng chẳng có tác dụng gì. Tạ Tinh Tinh lắc lắc gù dây tua trong tay, cũng biết vật này khẳng định là đưa cho nam hải tử khổng khoai như mày, nhìn Khương Lệnh Uy nào ải, có mù hồn khổng. Nếu muốn lấy lại thạch quả thử xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Nào ịp sống liền làm mặt quỷ với Khương Lệnh Uyển, quay người lại, lập tức nhấc váy chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển bị nàng chọc tức vô cùng, lập tức đuổi theo. Thầm nghĩ hôm nay chắc chắn phải giáo huấn Tạ Tinh Tinh ngậy một tụt, nghĩa ủ không nàng quả tật quả bản thân thành quả hồng mềm ai cũng có thể tùy ý năn bóp. Đào ma ma thấy tiểu thư nhà mình đuổi theo, mặt nhất thời bị dọa trắng, lập tức hối nha hoàn và sai vật đuổi theo, còn đứng đó làm gì, mau mau mang Lục tiểu thư về. Tạ Tinh Tinh nào y xa ổ thật cùng lớn hơn Khương Lệnh Uyển 2 tuổi, chạy trốn cũng mau hơn. Nàng truy một đồ ăn đường, quay người lại nhìn con nhóc mập mạp phía sau khổng nhờ hắn được cười lớn, đợi khi Khương Lệnh Uyển đuổi tới, nàng lại chạy ra xa, còn chạy điển một tộc vắng vẻ. Khương Lệnh Uyển chạy thở hồng hộc trên đầy mồi hôi, thấy Tạ Tinh Tinh cũng chạy mệt, lúc này mời nào ải, ngươi nhanh trả gù dây tua cho ta. Tạ Tinh Tinh hổn hển thở từng ngụm, lại vô cùng quật cường cầm gù dây tua trong tệ nào ải, không trả. Khương Lệnh Uyển tức giận vô cùng đáng đỉnh vén tay háo lên đánh cho nạ ngờ một chơ, nhưng lại thở ý một nảm tử gầy gò sờ thiền sứ lưng Tạ Tinh Tinh, nhất thời tim đập chầm một nhờ im. Nàng muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng phái sau lại duỗi rẹ một quải tay, chặn lấy miệng nàng. Khương Lệnh Uyển nhớ tới mấy ngầu trước nàng để Lục Tông đi mù bánh hoa quế, nhưng Lục Tông lại lo lắng có người xấu, nhất định phải chờ nàng ăn xong mới chịu đi mù. Lúc đó trong lòng nàng khổng tổ a ải mái, cảm thấy Lục Tông làm việc quá mức cẩn thận, nhưng hôm nay chuyện lại xảy đến với mình, trong lòng thầm than sự cẩn thận của Lục Tông hoàn toàn cần thiết. Dưới chân thiên tử đúng là không thìa người mù. Khương Lệnh Uyển nhìn Tạ Tinh Tinh, hai người cùng bị giam cho ngơ một căn phòng, lúc người thờ tựa ổ ạn giận Tạ Tinh Tinh. Tạ Tinh Tinh ngược lụy khổ nếu bình tĩnh như Khương Lệnh Uyển, tợ nhợ hư điền lớn nàng luôn được nâng trong tay sủng ái như bà bối, giật mờ cùng tóc cũng khiến trưởng bối đau lòng vô cùng khổng nghỉ tới cả một ngày lại bị bắt góc. Khương Lệnh Uyển dỗi tệ giả ở hứa dạng nào ý hứa Tạ Tinh Tinh, bây giờ có thể trả gù dây tua cho ta được chưa? Khuôn mặt Tạ Tinh Tinh hoảng hốt, kinh ngạc nhìn Khương Lệnh Uyển, hiển nhờ ý hẹn không nghĩ rằng lúc này nàng còn có thể nhớ tới cái này. Lập tức ném gù treo kiếm cho Khương Lệnh Uyển, nổi dần nào ải, trả lại đó. Khương Lệnh Uyển biết nàng đang ngửi, cũng không tâm tính toán với nàng, chỉ khom lưng nhặt bội kiếm lên, thổi thổi bụi, sau đó nắm chặt trong tay, lẳng lặng ngồi xuống, suy nghĩ làm sao để chạy thoát khỏi nơi này. Nàng không chờ người đến cứu, phải nghĩ biện pháp. Tạ Tinh Tinh hai tay ôm đầu ngồi dưới đất, y phục xinh đẹp đã có chút vấy bẩn, mắt to chuyển động liên tục, cảm thấy có chút sợ sệt, mím môi chậm gì chuyển người sát lại gần Khương Lệnh Uyển nhỏ dùng nào ải, ai nha, ngựa ỷ khố người sao? Đôi mắt liếc nhìn Khương Lệnh Uyển một quải, thầm nghĩ. Con bé mập mạp này cũng nhược hơn nàng 2 tuổi. Thấy Khương Lệnh Uy không nào hiểu lời nào, Tạ Tinh Tinh bổ sung, ta ngờ nào y bình người xấu này, bọn họ muốn ăn thịt người, ngựa ý nào xem nếu bọn họ ăn thịt chúng ta tại phà ai làm sao bây giờ, nào ịt sổng, nước mắt cũng rơi xuống, gương mặt nhợt hứa đáng thương vô cùng, sao còn nửa phần bạo ngược chuyện quyền đáng ghét như lúc nãy. Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái nhau dung nào ải, lúc ta 4 tuổi từng bị người ta ném vào trong núi. Lúc đó ta vừa mới ngủ dậy, phát hiện khổng tờ y nương bên cạnh. Chỉ cáo một mờ ái nhờ ngồi dưới tán cây, vừa lạnh vừa đói. Ta gọi lớn mấy tiếng, nhưng trừ tiếng vang vọng lùi thạch cổng sọ bất kỳ tiếng vọng nào khác trên núi còn có hồ nước kia. Nghe như vậy, Tạ Tinh Tinh sửng sốt trợn trừng mắt, hiển nhiên là bị dọa. Chuyện này nàng cũng có ngờ nào ải, nhưng xưa nay nàng khổng tịt Khương Lệnh Uyển, lúc nghe thấy tin này nàng còn rất hài lòng, cảm thấy con bé mập này quả là đáng đời. Nhờ hẹn nghỉ hệ ngoài nghe Khương Lệnh Uyển kể lại, Tạ Tinh Tinh chỉ cảm thở ỉ thật đáng sợ, nếu đổi lại là nàng khẳng định là sẽ sờ muốn chết. Thấy vậy, Khương Lệnh Uyển cười nhạt, túi nhìn gùi dây tua trong tay, chăm chú ngào hải, nhiều người tìm dòng dã hởn một ngày trời, cũng không tìm thấy ta, nhưng cuối cùng là biểu ca tìm thấy ta, lần này, ta tin chắc, hai người chúng ta cùng nghe không. Chuyện mà đời này nàng muốn làm có rất nhiều, nàng còn phải sinh cho Lục Tổng tật nhờ y hiểu hài tử, làm sao nàng có thể để bản thân xảy ra chuyện được. Chương 54. Vợ nào ịp sổng, cửa liền mở ra. Tạ Tinh Tinh run lên, dựa sát vào người Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu, nhìn người đến, thấy hai nam tử một cảo một tập tiến vào. Người cao mặc một bộ xiêm y màu xanh bằng vải thô, đôi chỗ có chút vá hẳn chỉnh là người bắt Tạ Tinh Tinh. Còn người thấp, chính là tên bịt miệng nàng, có điều tướng mạo quả ả nhờ y ẩn lành hơn người cao một tốt, lá gan dường như cùng nhậm hợn. Nam tử cao lớn nhìn hai sủ cổ hệ nường trước mặt trên người mặc đồ gia đình phú quý, hơn nữa còn rất trắng trẻo mập mạp, tuy rằng tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng lại rất xinh xắn hành mặc một quả túi giấy ra ném xuống đất, quát lớn, mau hạc đại, cả hai phải thay nhờ tật cổ ta, nếu dám chạy, xem ta có đánh gãy hết chân các ngươi hay không. Tạ Tinh Tinh nhìn hai người, sợ đến phát khóc, lấy hết dũng khí nào ải, ta phải về nhà, nghĩa u khổng. nghĩa u khổng trạ ta nhất đi nhẹ không qua cho các ngươi. Nam tử cao lớn cười cợt, túi người xuống, dùng sức tóm chặt lấy bím tóc của Tạ Tinh Tinh, ai cần biết cha ngươi là ai nào ý thèm câu nữa, ta cắt lưới ngươi cho mèo ăn. Tạ Tinh Tinh sợ cắn chặt môi, viên mắt hồng hồng khổ ngảm lên tiếng. Sau khi hai người ra ngoài mới hoa mổ tì yến khóc lên. Khương Lệnh Uyển cũng biết nàng đã bị dọa sợ, chuyện này nếu xảy ra ở đời trước, nàng cú nghẹ giống như Tạ Tinh Tinh hỉ hển nảy cùng chung hoàn nạn, tạm thời nàng nghẹ không tính toán chuyện trước kia, chỉ khom lưng nhặt túi dây lên kiểm tra, mở ra nhìn vào bên trong, là một quả bánh màn thầu xà trẻ, vẫn còn nóng hầm hập đã ở chỗ nhẹ một lúc lâu, sắc trời bên ngoài cũng không xuyên sớm không bị hiện nội trong hôm nay cha có thể tìm thấy nàng hay không. Đã đào hay là, Khương Lệnh Uyển như mày, cũng chỉ có thể chấp nhận cầm lên ăn. Nàng chia bánh màn thầu ra làm hai phần, đưa cho Tạ Tinh Tinh một nợi ạ nói, ây ra, được rồi, đừng khóc nữa, ảnh mổ tột trực đái. Tạ Tinh Tinh khiến mũi, nghiêng đầu của một bện, quật cường nào ải, tạ sẽ khô ngàn đồ của người xấu. Xem cái tinh cách kìa. Khương Lệnh Uyển cũng khô ngờ mỉm cưỡng, bắt đầu cầm lên ăn, bánh màn thầu này khô như đá vậy, khó ăn vô cùng. Đời này và đời trước của nàng cũng chưa từng ăn thứ khó nuốt như vậy. Nhưng như vợ ỷ thể cào sao. Ăn no xong mới có sức lực. Nghĩa ủ không điền lúc chạy cũng không xuyến sức để chạy. Chỉ là tuổi nàng cũng nhờ hứa, chạy cũng không chạy lại nhờ ăn khổng trởng đến khi họ bắt lại nà nghẹ bị đánh gãy chân. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển ung dung ăn màn thầu, giống như nơi này là nhà của nàng vậy, xoa nước mắt, hoang mang hỏi, ngựa ý nào ý chúng ta nên làm gì bây giờ? Cha và mọi người sẽ tìm thấy chúng ta sao? Ta muốn về nhà. Vậy chẳng lẽ Khương Lệnh Uyển nàng khổ ngờ mù ổ hên về hay sao? Khương Lệnh Uyển nhìn Tạ Tinh Tinh ngày thường hay vênh váo đắc ý. Bây giờ lại ngoan ngoãn như thỏ trắng, đúng là rất kỳ lạ. Nàng đưa nửa cái bánh màn thầu ra nói, nếu người câu ngẳn, chờ lát nữa ta truy đái, nếu ngươi truy khổng loại ta cù nghẹ khổng ghi hụt ngươi. Vừa nghe lời này, Tạ Tinh Tinh lập tức đoạt lấy bánh màn thầu trong tay Khương Lệnh Uyển, dùng sức gặm. Chỉ là bánh màn thầu quá khó ăn, Tạ Tinh Tinh cẩn một quả liền nhướng mày, chỉ là khi nàng vừa nhấc mặt lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lại dùng sức nuốt cái bánh này xuống. Chờ khi ăn gần hết, mới hối hận nào ải. Sớm biết vậy tạ sẽ không sụp đổ của ngươi. Khương Lệnh Uyển cũng biết Tạ Tinh Tinh kỳ thật cũng giống nàng, chỉ là được người nhà nuông chiều từ bé, chứ bản tính cùng không sợ. Khương Lệnh Uy nào ải, vậy vì sao ngươi lại cướp đồ của ta? Tạ Tinh Tinh phồng quai hàm lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lầm nào ải, ngươi tính tặng nó cho Chu Quý Hành có đúng không? Đạn chi hệ đơn lạnh, sao lại kéo lên người Chu Quý Hành? Khương Lệnh Uy nào ải, tại sao ta lại tặng cho Hành biểu ca? Tạ Tinh Tinh gặm một mì yên màn đầu, lười nào ỉ hàng công dư. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Chu Quý Hành nha, ngoại trừ hẳn ra ngươi còn có thể đưa cho ai. Khương Lệnh Uyển lập tức hiệu hụt, hai mắt đánh giá sủ cổ hệ nưởng 8 tuổi trước mặt, có chút khó tin nào ải, không phải ải chứ, ngươi. Tạ Tinh Tinh nhíu môi, bất mãn hừ hờ nào ải, ta biết lần nào Chu Quý Hành cũng đi thì ổ sau ngươi, nhưng mẹ tạ nào ải, nữ hải tử sau này lớn lên chỉ có thể gả cổ một vị phu quân, giữa Chu Quý Hành và Tiết Vanh ngươi chỉ có thể chung một người. Khương Lệnh Uyển vô cùng bất ngờ, thầm nghĩ. Tạ Tinh Tinh này mới cũng nhờ hồi đạ tịt nam hải tử, còn coi trọng Chu Quý Hành, khó trách nàng lại thích chơi với Chu Lâm Lang, hóa ra là thầm tồn tại tâm tư. Khương Lệnh Uyển đột nhiên thấy buồn cười, trai trai hải tử, biết thế nào lấy hệ. Ngay cả nàng cũng không bị hiệt cảm giác chân chỉ nhì hệ ủ ít một người sẽ là loại cảm giác như thế nào. Nàng nào ải, vì vậy ngươi cho rằng bội kiếm này là ta muốn tặng cho Hành biểu can nên ngựa ý khổng tổ a ai mái, muốn cực đài. Thấy Tạ Tinh Tinh gật đầu, Khương Lệnh Uyển cười cười. Nắm lấy bội kiếm cơ cơ trước mặt Tạ Tinh Tinh, tiếp tục nào ải, mấy ngày trước tông biểu ca mới trở về từ Cẩm Châu, bội kiếm này ta muốn tặng cổ hẳn. Ngươi cũng biết Hành biểu cường tập võ, cho dù muốn tặng lễ vật cổ hẳn cù nghẹ khổng truyền bội kiếm để đeo lên kiếm nha. Tạ Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ hỏi, có. Cao thật không? Đương nhiên là tờ trì. Khương Lệnh Uyển nhét bội kiếm vào trong ngực nói, đương nhiên, hơn nữa, sau này ta lớn lên, ta sẽ khổng tạ cho Vanh biểu ca hay Hành biểu ca. Ta chỉ làm nương tử của Lục Tông. Nghe xong lời này, Tạ Tinh Tinh mới buông được ý. Nàng nhìn gương mặt trắng trẻo béo mập của bánh bao trước mắt, kỳ thực cũng rất đa nghỉ hệ, có vài lần nàng nhìn cũng không nhờ in được muốn năn năn mấy cái, nhưng vừa nghĩ đến Chu Quý Hành, nàng liền cảm thấy chán ghét. Tạ Tinh Tinh mím môi, cảm thấy bản thân lớn hơn Khương Lệnh Uyển, nhưng khi gặp Trùy Hển Thái là gan lùi khổng bằng người ta, gặp chuyện chỉ biết hoang mang hoảng sợ. Nhưng mà, tình huống như vậy, sợ hãi cũng là bình thường a. Khương Lệnh Uyển thấy mặt Tạ Tinh Tinh có chút đỏ, lúc này mới nhấc tay sờ sờ trán của nàng, sau đó nha mổ tỉ hiểm nào ải, ngươi bị sốt. Tạ Tinh Tinh rụ mắt xuống, giống như một trái cả những ư, vừa rồi có chút khổng tổ à ai mái. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa. Chỉ là cả đã bị khóa cứng, nàng dùng sức đập đập mấy lần. Hai nam tử ở bên ngoài nghe thấy, lập tức đi hứa. Tính khí của nam tử cao lớn có chút táo bạo, túi đầu nhìn thấy bánh bà ảo nhụy nhụy lập tức xách bím tóc của nàng lên, tức giận nào ải, ồn ào cái gì khổng tờ ý lao tời đăng nơi sao. Tính tình nam tử lùn hơn tốt hơn nhiều, thấy đồng bín đã ngở chỉ so đo với một số hài tử, liền gỡ tay hẳn dạ nói, nữ nhi nhà giàu có đều được nuông chiều từ bé, vô cùng nhát gan, nếu ngươi dọa sợ nàng, cẩn thận khổng bản được giá cao. Lời vừa dứt, nam tử to lớn mới chịu thu tay về. Khương Lệnh Uyển bị nhéo tê dần cả da đầu, vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt, lúc này lại nghe nam tử lùn hơn hỏi nàng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên nào ải, đại ca ca, tỷ tỷ ta bị sốt, ngươi cho nàng đặt kèm đại phu có được không? Nam tử lùn vừa nghe thấy, lúc này mới đưa tay lên dò xét cái chán của Tạ Tinh Tinh, sau đó mới quay về phía đồng bọn, đúng là bị sốt, chúng ta có nên. Nam tử cao lớn nào ải, mời đại phu làm gì? Chúng ta làm gì có tì ếm đi chuẩn tâm nhiều như vậy? Huống hồ bị sốt cũng không phải chuyện gì ghê gớm, ngủ một tì ơ sáng mải sẽ tốt, cần gì phải hoảng hốt như vậy? Nào ịt xông liền đạp cả một quài đi ra ngoài. Tính cách hai người này quả là khác nhau. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía nam tử cao lớn, lúc này mới hạ mi suy nghĩ chút biện pháp, sau đó mới dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, nhìn về phía nam tử nào ải, đại ca ca, cầu người cứu tỷ tỷ của ta đại, thợ nhận thể nàng đã không tốt, nghĩa ủ khô ngổng thổ cơ ẹ. Nếu như đại ca cổng sọ tiền, ta có thể nghĩ cách, chỉ cầu ngươi cứu tỷ tỷ của ta, có được cổng. Nam tử lùn đúng là không nhẫn tâm, bây giờ thấy tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc mài, hai mắt ướt át tội nghiệp nhờ ai nhờ ẩn, xác thực là khiến người đau lòng vô cùng. Hàng tựa duy mô tựa ải, hỏi, ngươi có biện pháp đổi tiền? Vâng. Khương Lệnh Uyển gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội, bàn tệ ra ở dựa lên, vẻ mặt chân thành nhờ nào ải, miếng ngọc này không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng vẫn có thể đổi mấy lượng bạc. Ta chỉ cầu đại ca ca có thể đổi được chút tiền mua thuốc hạ sốt cho tỷ tỷ, số bạc còn lại đều cho đại ca ca khổng cầu người xấu kia. Nam tử lùn nhận lấy ngọc bội, thấy ngọc bội có vẻ bình thường, đương nhiên cũng tin lời khổng đáng giá mấy đồng tiền này của nàng, chỉ là ẩn nhờ hẳn cách ăn mặc của tiểu nữ hoa, trong lòng cũng biết cho dù giá trị của ngọc có bình thường tất cũng có thể đổi được mấy lạng bạc hẳn và đồng bọn cũng không phải chỉ làm việc này mời một thái lần, nhưng mỗi lần thu được bạc vô cùng ít ỏi. Chỉ là ả xạ nay nhát gan, nếu là một mờ ái nhờ một là sẽ xa ra chuyện, hai là sợ không tìm được người bán, lúc này mới chấp nhận tiếp. Thục theo người kia. Bây giờ vô duyên vô cớ có được thêm mấy lượng bạc, đương nhiên là có chút đông lòng, hơn nữa thấy tiểu nữ hoa đáng thương như vậy, người nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Nam tử lùn cẩn thận cất ngọc bội đái, thở duy nào ải, vậy chờ tạ đái đặt chút bạc lại mua thuốc cho tỷ tỷ người. Hai người các ngươi đợi ở đây, tuyệt đối đừng gây chuyện, tính khí người kia rất xấu. Nếu nhờ hẳn nì giờ nẹ chẳng các ngươi lại. Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển vô cùng nghe lời, ngoan ngoan gật đầu, thằng vơ mềm vừa ngọt, ta biết rồi, cảm ơn đại ca ca, ngựa ai điểm đài, coi chừng trời tối. Nam tử lùn có chút hiếu kỳ nhìn tiểu nữ hoa ngoan ngoan đã nghỉ hệ ủn vậy hẳn làm chuyện này cũng không pha ai ít, nhưng vẫn là lần đầu thấy được anh chuyện như vậy, cười cười nào ai, được, vậy tạ đi ra ngoài trước. Nam tử lùn vỡ đi ra ngoài, vừa vặn đùng phải đồng bọn của ẩn, người kia hỏi, muộn như vậy quý nên. Nam tử lùn có chút chột dạ. Ca, ta thấy sủ cổ hệ nường bị sốt nặng như vậy, nếu nhờ cậu ngạ sổ kẻ giật phiền toái ta tìm cách xem có thể kiếm được chút thuốc gì đó hay không, đến lúc đó coi chừng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đại đại, biết ngươi thiện tâm đi xem về sớm. Được, ta lập tức quay về. Khương Lệnh Uyển dán người lên cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cuối cùng cũng thở phô nhẹ nhõm, sau đó mới ngồi xuống bên người Tạ Tinh Tinh. Gương mặt của Tạ Tinh Tinh đỏ bừng, nhìn Khương Lệnh Uyển có chút cảm động. Tuy rằng khổng khỏe nhưng vẫn cắn răng nào ý dạ ba chữ, cảm ơn ngươi. Khương Lệnh Uyển thấy nàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đáng thương, cười nào ải, ba chữ này ngựa ý nào ý dạ ta nghe có vẻ là lạ. Bé mập này còn đắc ý như vậy. Tạ Tinh Tinh cắn môi, nhắc tay lên xoa xoa búi tóc đạ bị vò loạn của Khương Lệnh Uyển, ân nào ải, có đau hay không? Ta xoa cho ngươi. Khương Lệnh Uyển phì cười, tinh tế đánh giá Tạ Tinh Tinh một lúc nói, dáng vẻ này của ngươi khiến ta có chút không quen. Tạ Tinh Tinh bất mãn nào ải. Ta mà cổng phà ai người ngang ngửa cổng bị hiệt lý lẽ nàng nào ịt sống liền có chút trở dạng, giờ ngờ một lục lùi nào ý tị hiệp, được rồi, trước đây ta đúng là có chút ngang ngửa cổng bị hiệt lý lẽ, ai bảo ngươi cũng nhờ hồi mạ đạ hỏa tâm như vậy, hơn nữa lâm lang cũng không tình ngươi. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng tay vẫn không ngẩng xoa xoa cho nàng. Khương Lệnh Uyển tuy rằng không tịch bị người khác đụng chạm, nhưng lúc này lùi không nào ý tệ. Đời trước nàng quả thực được chăm chút quá tốt, đời trước tuy rằng lục tổng không nào ai. Nhưng trong lòng khẳng định cũng từng nghĩ rằng nàng tật xỏa phiền phức. Nàng cũng biết bản thân thật phiền, vừa sợ đau vừa sợ khổ, nhưng dù sao cũng có người chỉ huy hệ u nàng, nâng nàng vào lòng bàn tay mà sủng, sủng cả đời. Tuy phần nhất ớt này tuy rằng vẫn còn, nhờ hệ nghỉ hệ nầy nàng có khóc, có náo lộ ạn ta có thể giải quyết được vấn đề gì. Khóc nháo là có thể trốn khỏi tay bọn buôn người sao? Có thể lập tức chạy về nhà tố cáo với cha nương sao? Khương Lệnh Uyển đỡ một lúc, thấy nam tử lùn còn chưa về, liền nhìn chung quanh một lát. Bởi vì cho rằng các nàng cũng nhờ toại nên bọn buôn người cũng không trai nàng lại, cửa cũng khóa lại, đúng là không sò chút sơ hở nào. Trong phòng rách mướp, còn có mùi mốc, tủ và bàn đều dày đặc cho bụi, nhìn cũng biết là tùy tiện tẩm một nờ ai để giấu các nàng. Chỗ này ngoại trở một cảnh ạ tất cùng chỉ cảo một thời ạ sổ. Nàng cẩn thận từng chút mở bậc cái ghế qua, đứng lên đẩy cửa sổ, phát thế nản cửa này có thể mở ra được gơm mở tờ hờ ở mở vui mừng không đấy, chờ khi mở rộng ra mới phát hiện. Bên ngoài cửa là một quái hồ. Khương Lệnh Uyển thấy hồ này quá sâu, hai kẻ bắt cóc khẳng định cũng cho rằng hai tiểu hài tử quen sống trong nhung lụa sao dám đụng đến nước. Cho dù biết bơi nhưng thấy hồ sâu như vậy chắc chắn cù nghẹ sợ. Khương Lệnh Uyển nhìn thôi cũng sinh lòng kiếp đảm, nhưng nếu chỉ cảo một quỳnh đường này mới có thể ra ngoài. Nàng cũng chỉ có thể lý ưu một lệnh, nghĩa ưu khổng tờ kẹ khổng bì hiệt là bị bán đến nơi nào. Khương Lệnh Uyển lộ đầu ra bên ngoài xem xét, phát thệ nghi họa hồ và cửa sổ cáo một khổ hàng trống, tuy rằng có hơi hẹp, nhưng nếu trần thần mổ tụt tài bệnh có thể ra ngoài. Sau khi xem xét xong, Khương Lệnh Uyển liền khép cửa sổ lại, trả ghế về lại chỗ cũ. Tạ Tinh Tinh thấy dáng vẻ này của Khương Lệnh Uyển, liền hỏi, có phải chúng cùng ra ngoài được hay không? Khương Lệnh Uyển nào ải, bên ngoài cáo một quái hồ, ngươi biết bờ cổng. Tạ Tinh Tinh nghe vậy lắc đầu. Khương Lệnh Uyển thở duy mô tự ải, nhíu mày lại, ta suy nghĩ thử xem. Chỉ là vị bên ngoài kia cũng không phải ai người hiền lành, cho dù nàng có giả bộ ngoan ngoan đến mức đi nguy thật cù nghẹ không sò tác dụng. Nhưng từ cửa sổ đi ra ngoài quả thật là quá nguy hiểm, nếu nhờ công thận bị rơi xuống hồ, mặc nhờ xạ ổ có thể bảo toàn. Khương Lệnh Uyển chỉ một lúc, trong lòng thầm nghĩ biện pháp hữu hiệu. Mắt thấy trời sắp tối Khương Lệnh Uyển có chút không ngồi yên, đành phải lý ưu một phần. Lập tức nhìn về phía Tạ Tinh Tinh nào ải, chúng ta thử xem đại. Chờ lát nữa ta bỏ cửa sổ ra ngoài, ngươi nhìn giúp ta, nếu như cẩn thận bị rơi xuống nước, ngươi lập tức la lên, nếu ta thành công ra ngoài, ngươi đợi Tạ đi Tạ rồi vứt đồ ra bên ngoài cửa sổ, sau đó trốn vào ngăn tủ, tuyệt đối đừng lên tiếng, chờ khi bọn họ đều ra ngoài, ngươi nhanh chóng truy đại, có bị hay không? Tạ Tinh Tinh chăm chú nghiêm túc nhìn gương mặt bánh bao của Khương Lệnh Uyển, lập tức gật đầu. Khương Lệnh Uyển cũng sợ hãi cực kỳ. Nhìn hồ nước đen ngòm bên ngoài, nghĩ thầm, chờ có thể thành công thoát hiểm, nàng nhất đi nhẹ được bơi. Lời của Lục Tô ngờ một tuột cùng không xài, học nhiều cũng có lũ cái dùng đến, có chút kỹ năng bên mình, lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Khương Lệnh Uyển dẫm lên ghế, thân thể mập mạp cẩn thận bò lên bệ cửa sổ, sau đó chậm rãi tuột xuống. Hai chân khỉ đã dởm lên đất trống, lúc này mới thở phô nhẹ nhõm. Nàng nhìn Tạ Tinh Tinh nháy mặt mở quải, ra hiệu bản thân không sò chuyện gì, sau đó chậm rãi tiến về phía hồ. Nàng khô ngạm quay lại nhìn, trong lòng rất sợ hãi, chứ được cũng không nhờ ỉn được run lên. Nhưng nàng biết mình là người có phúc, lúc này khẳng đi nhẹ không xa ra chuyện gì, hơn nữa sau này nàng còn muốn làm nương tử của Lục Tông nữa, nếu nàng xảy ra chuyện, như vậy sau này vạn nhất Lục Tông cưới Chu Lâm Lang vào cả tài xã ô bây giờ. Nghĩ như vậy, sợ hãi trong lòng Khương Lệnh Uyển cũng dùng đi mờ y phần. Tạ Tinh Tinh nhìn thấy cảnh này, hai tay bị chặt lấy miệng, kinh hồn bạt vía, chỉ lo tiểu bánh bao cứ như vậy té xuống. Nếu đổi lại là nàng, nàng tình nguyện chờ bên trong cùng khổ ngã mạo hiểm như vậy. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển thành công đi tới đám cỏ bên hồ, lúc này mới thở phào tựa ải một lát sau, liền đưa tay chuẩn bị ném đồ ra ngoài, nghe thằng hướng đọa giá thấp đến tóm mộ tỷ hiển rơi xuống nước, nàng lập tức chui vào bên trong góc tủ quần áo, lặng lặng chờ đờ cổ ngảm lên tiếng. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quả nhiên mở khoa địa hứa, nhìn thấy cửa sổ mở toang, bề cửa có dấu giày hài tử, lập tức mà ngờ một cụ thô tục, sau đó tông cửa ra ngoài. Tạ Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa mới buông lỏng tay khỏi miệng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chờ khi triệt đã khổng xuyên động tĩnh, lúc này mới mở tủ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển chạy đến nỗi hai chân như nhũn ra, nhưng nàng dù sao cũng nhợ hư, chân ngắn chạy hồi lù đã mất hết sức lực, nhưng vừa nghĩ đến bị bọn buôn người bắt lại đánh gãy chân, lòng liền hoảng sợ tiếp tục nỗ lực truy đuổi. Đợi nàng chạy được một đồ ạn đường đã tờ ỉ nam tử cao lớn đuổi theo sau lưng, nhất thời sợ đến trắng mặt. Khương Lệnh Uy tơ tựa mù ổ hển khóc ra. Không phải ai đã nào ý hựa Tạ Tinh Tinh là đợi nàng chạy xa rồi mới gây động tinh sao. Lúc này mới bao xa nha. Nhưng cho dù lúc này nàng có mắng Tạ Tinh Tinh thành heo cũng không sợ cách nào, chỉ có thể liều mạng chạy. Nghe thấy động tinh phía sau càng lúc càng gần, tim Khương Lệnh Uyển từng nhịp nhảy thoát lên cuống họng, hôm nay đưa Lục Tổ ngờ một mờ lễ vật mà ngay cả mạng nàng cũng tăng đái, như vậy quả không đáng a. Nha đầu chết tiệt kia, đứng lại cho ta, xem ngươi còn chạy. Bím tóc của Khương Lệnh Uyển bị nam tử phía sau kéo lại, đau hơn lúc nạ ỷ khổng bì hiệt bao nhiêu lần. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trái tim như nguội lạnh, nghe tiếng chửi rủa của nam tử, lại thờ ỷ hằng chú bị muốn tắt nạ ngờ một quải, Khương Lệnh Uyển sợ đến mức nhắm mắt lại. Chính lúc này, cách đảo không xa, vèo mồ tỷ hiển, cả một mở cái tên được bắn tới, sau đó Khương Lệnh Uyển liền nghe thấy tiếng lợi khí găm tận vào xương. Khương Lệnh Uyển mở mắt ra, nhanh nam thời đảng lằn lụt trệ đạt kêu cha gọi mẹ, cánh tay quả ả ngầm một mở cái tên. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu nhìn. Phùng Hoài Viễn chỉ trên ngựa cách đảo không xa, mang thị một đồng tùy tùng, Lục Tông ngồi bên cạnh hẳn, trong tay Phùng Hoài Viễn cầm cung tên, mũi tên vừa rồi là ạt bản. Chân Khương Lệnh Uyển vừa chạm đất lập tức chạy tới Lục Tông. Lục Tông xuống ngựa, ôm lấy bánh bạo nhu trong lòng, thấy xiêm y của nàng bị bẩn điển khổng nhờ hắn nổi khổng khoái đau lưng nào ải, khổng sò chuyện gì chứ. Đôi tay như ngó sen của Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm lấy cổ của Lục Tông, chôn mặt vào cần cổ của hắn, hoa nước nghẹn ngùa ngào ải, Lục Tông, muội suýt chút nữa là chết rồi. Lục Tông nghe vậy, nhớ lại tình huống vừa rồi, sắc mà ta ô ai đây, ôm chặt nàng thềm mộ tốt, ôn nhờ u nào ải, không cả rồi. Vâng. Khương Lệnh Uyển khịt khịt mũi, nhìn về phía Phùng Hoài Vịn nào ải, cứu cứu, tạ tinh tỉnh khổng bì hiệt đã truy đến mất rồi, cậu tìm được chưa? Phùng Hoài Viễn thấy tiểu nữ hoa bình yên bộ sợi, lúc này mới mau chóng sai người đi tìm tạ tinh tinh. Khương Lệnh Uyển gắt gao ôm chặt lấy cổ của Lục Tông, trong lòng sợ hãi vô cùng, nước mắt lập tức liền rơi xuống, chùi toàn bộ nước mắt nước mũi lên y phục của Lục Tông. Chờ đến khi khóc xong, nàng mới ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng như thỏ con nhìn Lục Tông hỏi, sao Tông biểu ca tìm được sẵn sán? Lục Tông từ trong lòng lấy rẻ một khổ ai ngọc bội nói, nửa canh giờ trước có người đến tiệm cầm đồ đổi cái này, sau khi chúng ta ép hỏi người kia mới biết được muội bị giam ở đây. Tâm trạng Khương Lệnh Uyển lập tức được an ủi, Lục Tông đương nhiên là nhận ra ngọc bội này, cho nên nàng mới được cứu ra. Nàng nhíu môi, có chút oan ức, khuôn mặt khóc sướt mướt nhờ một cồn mèo ồ như ư, nàng dịch dịch đầu sát tới gần, cọ cọ gò má của Lục Tông, mở lớn hai mặt nào ải, vậy, Tông biểu ca trả ngọc bội lại cho sán sán chứ? Lục Tông cúi đầu, nhìn hai gò má mập mập của bánh bao như trong lòng ngực, nhờ ỷ không được khỏe miệng nít lên. Sau đó buông nàng xuống, ngồi sờm trên mặt đất để cùng tầm nhìn với nàng. Mười ngón tay thon dài đeo ngọc bội lên cổ lại cho nàng. Chương 55. Vợ nào ịp sổng, cửa liền mở ra. Tạ Tinh Tinh run lên, dựa sát vào người Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu, nhìn người đến, thấy hai nam tuổi một cảo một tập tiến vào. Người cao mặc một bộ xiêm y màu xanh bằng vải thô, đôi chỗ có chút vá hành chỉnh là người bắt Tạ Tinh Tinh. Còn người thấp, chính là tên bịt miệng nàng, có điều tướng mạo quả ả nhờ y ấn lành hơn người cạo mồ tốt, lá gan dường như cùng nhậm hợn. Nam tử cao lớn nhìn hai sủ cổ hệ nường trước mặt trên người mặc đồ gia đình phú quý, hơn nữa còn rất trắng trẻo mập mạp, tuy rằng tuổi cũng nhỏ hứa, nhưng lại rất xinh xắn hành mặc một quả túi giấy ra ném xuống đất, quát lớn, mau hạc đại, cả hai phải thay nhờ tật cổ ta, nếu dám chạy, xem ta có đánh gãy hết chân các ngươi hay không. Tạ Tinh Tinh nhìn hai người, sợ đến phát khóc, lấy hết dũng khí nào ải, ta phải về nhà, nghĩa u khổng trạ ta nhất đi nhẹ không qua cho các ngươi. Nam tử cao lớn cười cợt, túi người xuống. Dùng sức tóm chặt lấy bím tóc của Tạ Tinh Tinh, ai cần biết cha ngươi là ai nào ý thèm câu nữa, ta cắt lưới ngươi cho mèo ăn. Tạ Tinh Tinh sợ cắn chặt môi, viên mắt hồng hồng khổ ngảm lên tiếng. Sau khi hai người ra ngoài mới hoa mổ tỉ yến khóc lên. Khương Lệnh Uyển cũng biết nàng đã bị dọa sợ, chuyện này nếu xảy ra ở đời trước, nàng cú nghẹ rồng như Tạ Tinh Tinh hỉ hển nảy cùng chung hoàn nạn, tạm thời nàng nghẹ không tỉnh toán chuyện trước kia, chỉ khom lưng nhặt túi dây lên kiểm tra, mở ra nhìn vào bên trong, là một quải bánh màn thầu xà trẻ. Vẫn còn nóng hầm hập đã ở chỗ nệ một lúc lâu, sắc trời bên ngoài cũng không xuyên sớm không bị hiện nội trong hôm nay cha có thể tìm thấy nàng hay không. Đã đào hay là, Khương Lệnh Uyển như mày, cũng chỉ có thể chấp nhận cầm lên ăn. Nàng chia bánh màn thầu ra làm hai phần, đưa cho Tạ Tinh Tỉnh một lời ạ nói, ây ra, được rồi, đừng khóc nữa, ảnh mổ tột trực đái. Tạ Tinh Tinh khiến mũi, nghiêng đầu của một bện, quật cường nào ải, tạ sẽ khô ngàn đồ của người xấu. Xem cái tinh cách kìa. Khương Lệnh Uyển cũng khổ ngơ mỉm cưỡng, bắt đầu cầm lên ăn, bánh màn thầu này khô như đá vậy, khó ăn vô cùng. Đời này và đời trước của nàng cũng chưa từng ăn thứ khó nuốt như vậy. Nhưng như vợ ỷ thể cào sao? Ăn no xong mới có sức lực, nghĩa ủ không điền lúc chạy cũng không xuyến sức để chạy. Chỉ là tuổi nàng cũng nhờ hứa, chạy cũng không chạy lại nhờ ăn khổng trởng đến khi họ bắt lại nà nghẹ bị đánh gãy chân. Tạ Tinh Tinh thấy Khương Lệnh Uyển ung dung ăn màn thầu, giống như nơi này là nhà của nàng vậy, xoa nước mắt, hoang mang hỏi. Ngựa ý nào ý chúng ta nên làm gì bây giờ? Cha và mọi người sẽ tìm thấy chúng ta sao? Ta muốn về nhà. Vậy chẳng lẽ Khương Lệnh Uyển nàng khổ ngờ mù ổ hên về hay sao? Khương Lệnh Uyển nhìn Tạ Tinh Tinh ngày thường hay vênh váo đắc ý, bây giờ lại ngoan ngoãn như thỏ trắng, đúng là rất kỳ lạ. Nàng đưa nửa cái bánh màn thầu ra nói, nếu người câu ngẳn, chờ lát nữa ta truy đái, nếu ngươi truy khổng loại ta cù nghẹ khổng ghi ổn ngươi. Vừa nghe lời này, Tạ Tinh Tinh lập tức đoạt lấy bánh màn thầu trong tay Khương Lệnh Uyển, dùng sức gặm. Chỉ là bánh màn thầu quá khó ăn, Tạ Tinh Tinh cắn một quả liền nhướng mày, chỉ là khi nàng vừa nhấc mặt lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lại dùng sức nuốt cái bánh này xuống. Chờ khi ăn gần hết, mới hối hận nào ải. Sớm biết vậy tạ xe không sụp đổ của ngươi. Khương Lệnh Uyển cũng biết Tạ Tinh Tinh kỳ thật cũng giống nàng, chỉ là được người nhà nuông chiều từ bé, chứ bản tính cùng không sợ. Khương Lệnh Uy nào ải, vậy vì sao ngươi lại cướp đồ của ta? Tạ Tinh Tinh phồng quai hàm lên nhìn Khương Lệnh Uyển, lầm nào ải, ngươi tính tặng nó cho Chu Quý Hành có đúng không? Đản Chi Hễ đứng lại, sao lại kéo lên người Chu Quý Hành? Khương Lệnh Uy nào ải, tại sao ta lại tặng cho Hành biểu ca? Tạ Tinh Tinh gặm một mì yên màn đầu, lười nào ỷ thằng công dư, mấy ngày nữa là sinh nhật của Chu Quý Hành nha, ngoại trừ hẳn ra ngươi còn có thể đưa cho ai? Khương Lệnh Uyển lập tức hiệu hụt, hai mắt đánh giá sủ cổ hệ nưởng 8 tuổi trước mặt, có chút khó tin nào ải, không phải ải chứ, ngươi. Tạ Tinh Tinh nhíu môi, bất mãn hừ hờ nào ải, ta biết lần nào Chu Quý Hành cùng đi thì ổ sau ngươi, nhưng mẹ tạ nào ải, nữ hải tử sau này lớn lên chỉ có thể gả cổ một vị phu quân, giữa Chu Quý Hành và Tiết Vanh ngươi chỉ có thể chung một người. Khương Lệnh Uyển vô cùng bất ngờ, thầm nghĩ, Tạ Tinh Tinh này mới cũng nhận hồi đạ tịt nam hải tử, còn coi trọng Chu Quý Hành, khó trách nàng lại thích chơi với Chu Lâm Lang, hóa ra là thầm tồn tại tâm tư. Khương Lệnh Uyển đột nhiên thấy buồn cười, trai trai hải tử, biết thế nào lấy hệ. Ngay cả nàng cũng không bị hiệt cảm giác chân chỉ nhì hệ ủ ít một người sẽ lạ loại cảm giác như thế nào. Nàng nào ải, vì vậy ngươi cho rằng bội kiếm này là ta muốn tặng cho Hành biểu ca nên ngựa ý khổng tổ a ai mái, muốn cực đài. Thấy Tạ Tinh Tinh gật đầu, Khương Lệnh Uyển cười cười, nắm lấy bội kiếm cơ cơ trước mặt Tạ Tinh Tinh, tiếp tục nào ải, mấy ngày trước tông biểu ca mới trở về từ Cẩm Châu, bội kiếm này ta muốn tặng cổ hẳn. Ngươi cũng biết Hành biểu cường tập võ, cho dù muốn tặng lễ vật cổ hẳn cù nghệ khổng truyền bội kiếm để đeo lên kiếm nha. Tạ Tinh Tinh nửa tin nửa ngờ hỏi, có. Cao thật không? Đương nhiên là tờ trì. Khương Lệnh Uyển nhét bội kiếm vào trong ngực nói, đương nhiên, hơn nữa, sau này ta lớn lên, ta sẽ khổng tạ cho Vanh biểu ca hay Hành biểu ca, ta chỉ làm nương tử của Lục Tông. Nghe xong lời này, Tạ Tinh Tinh mới buông được ý. Nàng nhìn gương mặt trắng trẻo béo mập của bánh bao trước mắt, kỳ thực cũng rất đa nghỉ hệ, có vài lần nàng nhìn cũng không nhờ in được muốn năn năn mấy cái, nhưng vừa nghĩ đến Chu Quý Hành, nàng liền cảm thấy chán ghét. Tạ Tinh Tinh mím môi, cảm thấy bản thân lớn hơn Khương Lệnh Uyển, nhưng khi gặp Trùy Hển Thái là gan lùi khổng bằng người ta, gặp chuyện chỉ biết hoang mang hoảng sợ. Nhưng mà, tình huống như vậy, sợ hãi cũng là bình thường a. Khương Lệnh Uyển thấy mặt Tạ Tinh Tinh có chút đỏ, lúc này mới nhấc tay sờ sờ trán của nàng, sau đó nha mổ tỉ hiển não ải, ngươi bị sốt. Tạ Tinh Tinh dụ mắt xuống, giống như một trái cả những ư, vừa rồi có chút khổng tổ a ai mái. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa. Chỉ là cả đã bị khóa cứng, nàng dùng sức đập đập mấy lần. Hai nam tử ở bên ngoài nghe thấy, lập tức đi hứa. Tính khí của nam tử cao lớn có chút táo bạo, túi đầu nhìn thấy bánh bà ảo nhùy nhảy lập tức xách bím tóc của nàng lên, tức giận nào ải, ồn ào cái gì khổng tờ ý lao tời đăng nơi sao. Tính tình nam tử lùn hơn tốt hơn nhiều, thấy đồng bín đã ngở chỉ so đo về một số hài tử, liền gỡ tay hẳn dạ nói, nữ nhi nhà giàu có đều được nuông chiều từ bé, vô cùng nhát gan, nếu ngươi dọa sợ nàng, cẩn thận khổng bạn được giá cao. Lời vừa dứt, nam tử to lớn mới chịu thu tay về. Khương Lệnh Uyển bị nhéo tê dần cả da đầu, vô cùng đau đớn, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt, lúc này lại nghe nam tử lùn hơn hỏi nàng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên nào ải, đại ca ca, tỷ tỷ ta bị sốt, ngươi cho nàng đặt kèm đại phu có được không? Nam tử lùn vừa nghe thấy, lúc này mới đưa tay lên dò xét cái chán của Tạ Tinh Tinh, sau đó mới quay về phía đồng bọn, đúng là bị sốt, chúng ta có nên... Nam tử cao lớn nào ải, mời đại phu làm gì? Chúng ta làm gì có tì ế ấn đi chuẩn tâm nhiều như vậy? Huống hồ bị sốt cũng không phải chuyện gì ghê gớm, ngủ một tì ơ sáng mai sẽ tốt, cần gì phải hoảng hốt như vậy? Nào ịt xông liền đạp cả một quài đi ra ngoài. Tính cách hai người này quả là khác nhau. Khương Lệnh Uyển nhìn về phía nam tử cao lớn, lúc này mới hạ mi suy nghĩ chút biện pháp, sau đó mới dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, nhìn về phía nam tử nào ải, đại ca ca, cầu người cứu tỷ tỷ của ta đại. Thật nhận thể nàng đã không tốt, nghĩa ủ khô ngổng thổ cơ ẹ. Nếu như đại ca cổng sọ tiền, ta có thể nghĩ cách, chỉ cầu ngươi cứu tỷ tỷ của ta, có được cổng. nam tử lùn đúng là không nhẫn tâm, bây giờ thấy tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc mài, hai mắt ướt át tội nghiệp nhờ ải nhờ ẩn, xác thực là khiến người đau lòng vô cùng. Hàn tựa duy mô tựa ải, hỏi, ngươi có biện pháp đổi tiền?
Vâng.
Khương Lệnh Uyển gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội, bàn tệ ra ở dựa lên, vẻ mặt chân thành nhờ nào ải, miếng ngọc này không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng vẫn có thể đổi mấy lượng bạc. Ta chỉ cầu đại ca ca có thể đổi được chút tiền mua thuốc hạ sốt cho tỷ tỷ, số bạc còn lại đều cho đại ca ca khổng cầu người xấu kia. Nam tử lùn nhận lấy ngọc bội, thấy ngọc bội có vẻ bình thường, đương nhiên cũng tin lời khổng đáng giá mấy đồng tiền này của nàng, chỉ là ẩn nhờ hẳn cách ăn mặc của tiểu nữ hoa. Trong lòng cũng biết cho dù giá trị của ngọc có bình thường tất cũng có thể đổi được mấy lạng bạc hẳn và đồng bọn cũng không phải chỉ làm việc này mời một thái lần, nhưng mỗi lần thu được bạc vô cùng ít ỏi, chỉ là ả xạ nay nhát gan, nếu là một mờ ái nhờ một là sẽ xa ra chuyện, hai là sợ không tìm được người bán, lúc này mới chấp nhận tiếp. Thục theo người kia. Bây giờ vô duyên vô cớ có được thêm mấy lượng bạc, đương nhiên là có chút đông lòng, hơn nữa thấy tiểu nữ hoa đáng thương như vậy, người nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Nam tử lùn cẩn thận cất ngọc bối đái. Thở duy nào ải, vậy chờ tạ đài đặt chút bạc lại mua thuốc cho tỷ tỷ người. Hai người các ngươi đợi ở đây, tuyệt đối đừng gây chuyện, tính khí người kia rất xấu, nếu nhờ hành ni giờ nẹ chẳng các ngươi lại. Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển vô cùng nghe lời, ngoan ngoan gật đầu, thằng vơ mềm vừa ngọt, ta biết rồi, cảm ơn đại ca ca, ngựa ải điểm đài, coi chừng trời tối. Nam tử lùn có chút hiếu kỳ nhìn tiểu nữ hoa ngoan ngoan đã nghỉ hệ ủn vậy hành làm chuyện này cũng không pha ai ít, nhưng vẫn là lần đầu thấy được anh chuyện như vậy, cười cười nào ải, được. Vậy tạ đi ra ngoài trước. Nam tử lùn vỡ đi ra ngoài, vừa vặn đùng phải đồng bọn của ẩn, người kia hỏi, muộn như vậy quý nên. Ủng hộ chính chủ vào ngay TSUMTSUIN. Xeom. Nam tử lùn có chút chột dạ, ca, ta thấy sủ cổ hệ nướng bị sốt nặng như vậy, nếu nhờ cậu ngạ sổ tệ giật phiền toái ta tìm cách xem có thể kiếm được chút thuốc gì đó hay không, đến lúc đó coi chừng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đại đại, biết ngươi thiện tâm đi xem về sớm.
Được, ta lập tức quay về.
Khương Lệnh Uyển dán người lên cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cuối cùng cũng thở phô nhẹ nhõm, sau đó mới ngồi xuống bên người Tạ Tinh Tinh. Gương mặt của Tạ Tinh Tinh đỏ bừng, nhìn Khương Lệnh Uyển có chút cảm động, tuy rằng khổng khỏe nhưng vẫn cắn răng nào ý dạ ba chữ, cảm ơn ngươi. Khương Lệnh Uyển thấy nàng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đáng thương, cười nào ải, ba chữ này ngựa ý nào ý dạ ta nghe có vẻ là lạ. Bé mập này còn đắc ý như vậy. Tạ Tinh Tinh cắn môi. Nhắc tay lên xoa xoa búi tóc đạ bị vò loạn của Khương Lệnh Uyển, ân nào ải, có đau hay không? Ta xoa cho ngươi. Khương Lệnh Uyển phì cười, tinh tế đánh giá Tạ Tinh Tinh một lúc nói, dáng vẻ này của ngươi khiến ta có chút không quen. Tạ Tinh Tinh bất mãn nào ải, ta mà cổng phà ai người ngang ngửa cổng bị hiệt lý lẽ nàng nào ịt sống liền có chút trở dạ, giờ ngờ một lúc lùi nào ý tị hiệp, được rồi, trước đây ta đúng là có chút ngang ngửa cổng bị hiệt lý lẽ, ai bảo ngươi cũng nhờ hồi mạ đạ hỏa tâm như vậy, hơn nữa lâm lang cũng không tình ngươi. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa cho nàng. Khương Lệnh Uyển tuy rằng không tịt bị người khác đụng chạm, nhưng lúc này lùi không nào y tệ. Đời trước nàng quả thực được chăm chút quá tốt, đời trước tuy rằng lục tổng không nào ải, nhưng trong lòng khẳng định cũng từng nghĩ rằng nàng tật xoa phiền phức. Nàng cũng biết bản thân thật phiền, vừa sợ đau vừa sợ khổ, nhưng dù sao cũng có người chỉ ủy hệ u nàng, nâng nàng vào lòng bàn tay mà sủng, sủng cả đời. Tuy phần nhất ớt này tuy rằng vẫn còn, nhờ hẹn nghỉ hẹn nơi nàng có khóc. Có náo lộ ạn ta có thể giải quyết được vấn đề gì? Khóc náo là có thể trốn khỏi tay bọn buôn người sao? Có thể lập tức chạy về nhà tố cáo với cha nương sao? Khương Lệnh Uyển đỡ một lúc, thấy nam tử lùn còn chưa về, liền nhìn chung quanh một lát. Bởi vì cho rằng các nàng cũng nhờ toài nên bọn buôn người cũng không trai nàng lại, cửa cũng khóa lại, đúng là không sò chút sơ hở nào. Trong phòng rách mướp, còn có mùi mốc, tủ và bàn đều dày đặc cho bụi, nhìn cũng biết là tùy tiện tẩm một nờ ai để giấu các nàng.